Chương 140, liền tính quá quan, vẫn là không thể tu luyện. Chương 140, liền tính quá quan, vẫn là không thể tu luyện. Một trận bạch quang sau đó, Đại Tùy cảnh nội, hồng động trong hồ, một đám người đột nhiên xuất hiện tại đảo giữa hồ bên trên. Xảy ra chuyện gì, làm sao chỉ có điểm này người đi ra? Đi vào tu sĩ trừ trước thời hạn trở về kim đan tu sĩ, có lẽ còn có trúc cơ tu sĩ hơn 5 vạn, luyện khí tu sĩ vượt qua 20 vạn. Thế nhưng hiện tại, trúc cơ tu sĩ 2164 người, luyện khí tu sĩ 16 người, phàm nhân 1 người. Làm đếm rõ đi ra tu sĩ số lượng phía sau, một cái uy nghiêm thanh âm trầm thấp tại toàn bộ đảo giữa hồ vang lên. Lập tức một đạo tím sắc thân ảnh bay đến trên không. Xuất hiện là quá nguồn gốc tu tiên giới đệ nhất tiên môn Phỉ Linh Tông, lần này dẫn đội người phụ trách, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ Bách Nói Huy. Bẩm sư thúc tổ, chuyện là như thế này, lần này hồng động bí cảnh bên trong có nhiều lần yêu thú bạo động. Lần đầu tiên là bí cảnh mở ra ngày thứ 2, toàn bộ bí cảnh yêu thú cấp 3 bạo động, toàn bộ hướng cùng một cái phương hướng di động, lần này bạo động kéo dài 18 ngày. Lần thứ 2 là bí cảnh mở ra thứ 47 ngày, toàn bộ bí cảnh bên trong, tất cả yêu thú toàn bộ bạo động, một mực duy trì liên tục đến bí cảnh đóng lại. Phỉ Thúy Tông ngoại môn đại sư Minh Trang Tuấn mau chạy ra đây hồi báo. Chỉ là người này có chút lười, không có tra xét rõ ràng, mà là lấy chính mình biết thông tin tiến hành hồi báo. Yêu thú bạo động. Ngày thứ 2. Bách Nói Huy nghe thấy ngày thứ 2 thời gian này, lại suy nghĩ một chút phía trước 100 là Nguyên Anh đột nhiên bị truyền tống trận hút chết, lập tức có liên tưởng. Các tông môn tu sĩ trở về riêng phần mình doanh địa, nộp lên thu hoạch, tất cả thu hoạch. Tán tu đến Phỉ Ninh Tông bên này đăng ký. Nhớ ký hồng động bí cảnh lấy được đồ vật toàn bộ muốn giao ra. Cái gì? Làm sao có thể dạng này? Đây là muốn ăn cướp sao? 10 đại tông môn liền có thể làm thổ phỉ sao? Không được. Không được. Ta lấy được bảo vật có thể là rất nhiều. Chúng ta có thể phản kháng sao? Đây chính là Nguyên Anh chân nhân A. Bí cảnh đi ra tu sĩ không quản là tông môn tu sĩ vẫn là tán tu, toàn bộ sắc mặt đại biến nghị luận ở Mỹ ngậm miệng Bách Nói Huy hét lớn một tiếng, toàn bộ đảo giữa hồ đều run lên mấy run dậy. Nô một đám trúc cơ tu sĩ trực tiếp ngậm miệng, ôm đầu ngậm miệng, luyện khí tu sĩ càng là thất khiếu chảy máu, hình dung thê thảm. Dương Hành liền có chút rơi vào tình huống khó xử. Mặc dù một tiếng này hét lớn lực tổn thương rất mạnh, xem như phàm nhân hắn, nhất định phải thụ thương. Thế nhưng hắn lại một điểm cảm giác đều không có. Bất quá nhìn thấy những người khác thê thảm dáng dấp, hắn chỉ có thể dùng chân khí đem chính mình thất khiếu cũng làm ra chút máu, vì lý do an toàn, hắn dứt khoát đem chính mình cũng làm ngất đi. Đương nhiên, chỉ là giả vờ ngất mà thôi, hắn còn muốn nghe một chút những này đám tu tiên giả đối thoại đâu. Tất cả im miệng cho ta, lần này hồng động bí cảnh phát sinh dị biến, không những tiến vào bí cảnh các ngươi tử thương thảm trọng, liền tính bí cảnh bên ngoài có 100 nguyên anh chân nhân bị dị biến hại chết. Chúng ta cần nhìn xem các ngươi mang ra tất cả vật phẩm, bảo đảm các ngươi sẽ không đem vật phẩm nguy hiểm mang ra. Bách Nói Huy cao giọng giải thích một chút, đám người nghe nói chết 100 nguyên anh chân nhân, sắc mặt toàn bộ thay đổi, cũng không dám có ý kiến đến gì. Bọn họ chỉ là trúc cơ cảnh tu sĩ mệnh, tại nguyên anh tu sĩ trước mặt chính là sâu kiến, tựa như bọn họ những này trúc cơ tu sĩ nhìn phạm nhân đồng dạng. Bí cảnh thăm dò các tu sĩ rất nhanh tản ra sắp xếp đi đội, ngã xuống đất hôn mê Dương Hoành cũng liền nổi bật đi ra. A Dương Hoành, tiểu tử này thật không có chết. Dương Hoành sư thúc Nhu Kính, lúc này cũng chú ý tới Dương Hoành, thân hình lóe lên, Nhu Kính đi tới Dương Hoành bên cạnh, thần thức lướt qua, liền đánh ra một đạo chân khí nâng lên đến Dương Hoành, cất bước trở lại tiêu giao các trụ sở. Chỉ là đi qua ruộng như kim ba người lúc, Nhu Kính chi nhãn bên trong có mấy phần sát ý Dương Hoành tiến vào hồng động bí cảnh, hắn cùng sư Minh Tống Ngọc đều đặc biệt đối với 10 cái trúc cơ tu sĩ giao phó cho, muốn bọn họ chiếu cố thật tốt Dương Hoành. Thế nhưng hiện tại xem ra, Dương Hoành là không có bị chiếu cố đến. Ruộng như kim dưới chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ, tựa hồ chính mình lý giải sai lầm a hai vị sư thúc tổ yêu cầu chiếu cố Dương Hoành, tựa như là nghiêm túc a chỉ là, cái này sao có thể? Cái kia Dương Hoành chỉ là một cái không có nửa điểm tu vi phạm nhân a, đáng giá bọn họ những này trúc cơ tu sĩ chiếu cố sao? Giống như Kim không có chú ý tới, tại bọn họ trước người cách đó không xa mấy cái kim đan sư mình, cũng là sắc mặt biến đổi. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền thu liễm sắc mặt, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thu thập lên ruộng như Kim chữ vật trang bị. Nhu Kính thần thức tại Dương Hoành toàn thân cao thấp quét một lần, sau đó từ Dương Hoành hai cái giày bên trong lấy ra hai cái túi chữ vật. Đối với Dương Hoành trên thân có túi chữ vật, Nhu Kính là không một chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhưng là biết Dương Hoành trên thân khổng lồ công đức. Khu vực khác cũng bắt đầu khẩn trương thu thập bí cảnh các tu sĩ túi chữ vật, cùng với mặt khác tất cả bí cảnh đoạt được. Tất cả tu sĩ, không quản đến từ chỗ nào, toàn bộ bí cảnh đoạt được toàn bộ bị thu thập, từ tất cả nguyên anh tu sĩ cẩn thận nghiên cứu. Tất cả yêu thú tài liệu trực tiếp dùng nguyên anh chân hỏa thiêu hủy. Trong quá trình này có màu đen hơi khói sinh ra, tu sĩ nhân tộc bên này còn có Phật tu thi triển làm sạch công pháp. Nhìn thấy màu đen hơi khói, tất cả nguyên anh tu sĩ đều là biến sắc. Cuối cùng, lần này tất cả từ hồng động bí cảnh mang ra vật phẩm cơ hội toàn bộ bị thiêu một lần. Trừ các loại linh dược bên ngoài, tất cả mọi thứ toàn bộ bị thiêu hủy, bao gồm những cái kia yêu thú trứng cùng yêu thú con non cũng bị trực tiếp tiêu hủy. Sau khi tỉnh lại Dương Hoành, nhìn thấy một màn này trong lòng có điểm lo lắng, trong tay hắn còn có một cái nhận chứa đồ, ba cái 10 trượng rộng túi chứa vật. Những này chứa vật trang bị hắn cất vào sớm nhất được đến viên kia chứa vật thêu mảnh. Viên kia chứa vật thêu mảnh mặc dù chỉ có rộng 1 trượng, nhưng có chút đặc thù, vậy mà có thể chứa đựng chứa vật trang bị. Nhìn thấy những cái kia màu đen hơi khói, Dương Hoành có chút lo lắng chính mình chứa vật trang bị bên trong bí cảnh bảo vật cũng sẽ có nguy hiểm không biết. Bất quá, Dương Hoành cũng sẽ không nốc đến hiện tại liền đem những cái kia chứa vật trang bị lấy ra. Không lấy ra, chỉ là về sau có thể có chút nguy hiểm, lấy ra, hắn hiện tại liền phải chết. Chứ linh dược không có màu đen hơi khói bên ngoài, liền tính dính qua yêu thú huyết dịch tu sĩ pháp khí, cũng toàn bộ có loại kia màu đen hơi khói. Những này cũng muốn toàn bộ tiêu hủy. Lần này hồng động bí cảnh chuyến đi, gần như tất cả tu sĩ đều là bệnh thiếu máu. Trừ Dương Hoành làm máu kiếm. Tại tiêu hủy những này chứa màu đen hơi khói vật phẩm thời điểm, Nưu Kính vẫn là kỹ càng hỏi hỏi Dương Hoành tại bí cảnh bên trong kinh lịch. Mà Dương Hoành đã sớm chuẩn bị. Bẩm sư thúc, đệ tử tại tiến vào bí cảnh phía sau, bị truyền tống đến một cái sơn cốc, lúc ấy trong sơn cốc một con yêu thú cũng không có, đệ tử liền tiến vào sơn cốc thăm dò. Còn tìm đến mấy cái túi trữ vật. Tiếp lấy ta trước sau tiến về. Đệ tử vận khí cũng không tệ, một mực không có gặp phải yêu thú, ngược lại là gặp phải rất nhiều yêu thú thi thể. Hắn kết hợp tại thành Hoang Nguyên nghe được tin tức, hoàn thiện chính mình kinh lịch, đây chính là hắn cẩn thận cân nhắc qua. Người quả nhiên là có đại khí vận người à, đáng tiếc nghe Dương Hoành kinh lịch, còn hỏi mười mấy cái chi tiết, Nưu Kính chi tài một mặt tán thưởng nói. Đối với Dương Hoành kinh lịch hắn là một chút cũng không có hoài nghi. Sư thúc, đáng tiếc cái gì? Dương Hoành không hiểu hỏi. Đáng tiếc, ngươi vẫn là không thể tu luyện. Ai đáng tiếc a? Vì cái gì? Dương Hoành cũng là cả kinh, hỏi tới. Bởi vì trên người ngươi có đại nhân quả, không thể tu luyện. Tốt, ngươi cũng không cần hỏi, ngươi là nhất định không thể tu luyện. Nưu Kính đánh gây Dương Hoành hỏi thăm, vẫn là một cái đại nhân quả đuổi. Dương Hoành chau mày, hắn hiện tại thật phi thường tò mò, trên người mình đến cùng có cái gì đại nhân quả. Vậy mà để đã thu hắn làm đồ đệ bát phẩm tông môn Tiêu Giao Các, đều không cho phép hắn tu luyện. Nghĩ đến chữ vật treo trong phim còn không có đọc xong ngọc giản, Dương Hoành có chút chờ mong, trong chờ mong có một chút có liên quan ghi chép. Chương 141, Hoàng tử phu xe. Chương 141, Hoàng tử phu xe. Tại Hồng Động Hồ đảo giữa hồ bên trên lại dừng lại 3 ngày, từ Phật môn cùng đạo môn Nguyên Anh chân nhân thay phiên sử dụng làm sạch pháp thuật, đối tiến vào qua bí cảnh tu sĩ tiến hành làm sạch. Mãi đến xác định sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào, tất cả tu tiên giả mới riêng phần mình rời đi. Tông môn tu sĩ đều có phi thuyền, tán tu riêng phần mình ngự kiếm phi hành, gần như nháy mắt liền biến mất không thấy. Đơn độc đem Dương Hoành cái này đại tùy thổ dân phàm nhân lưu tại Hồng Động ven bờ hồ. Tiêu Giao Các Nưu Kính cho Dương Hoành một câu hữu duyên gặp lại, liền khống chế phi thuyền, trực tiếp biến mất. Những này tu tiên giả thật đúng là vô tình a, bất quá, dạng này cũng tốt, ta lại tự do. Nhìn xem dần dần biến mất tại thiên không phi thuyền cùng phi kiếm, Dương Hoành lộ ra thỏa mãn nụ cười. Hắn tu luyện vô cùng thần kỳ, mặc dù đã dung hợp 1000 vạn năm tu vi, thế nhưng chỉ cần hắn đem khí tức tu liễm, liền tính Nguyên Anh tu sĩ đều nhìn không ra hắn tu vi. Hắn Dương Hoành chính là một cái không có tu vi phàm nhân. Vậy ta cái này phàm nhân liền chậm rãi trở về. Ngọc Chí, các ngươi trước riêng phần mình về nhà, sau đó nên ngang về Đại Hưng Thành. Nhớ tới cẩn thận một chút, đừng để người biết các ngươi tu vi. Dương Hoành bên này ngay tại bộ xe ngựa, chuẩn bị chính mình đánh xe về Đại Hưng Thành, liền cảm ứng được Tống Ngọc Chí 10 người tới gần, tranh thủ thời gian lại lần nữa khuyên can nói: "Điện hạ, những người tu tiên kia đã đi, hiện tại đại tùy cảnh nội hẳn là không có tu tiên giả tồn tại. Chúng ta bây giờ xuất hiện hẳn không có vấn đề a?" Tống Ngọc Chí không hiểu hỏi. Tông môn tu sĩ có thể đều đi, thế nhưng những tán tu kia nhất định sẽ tại đại tùy làm một chút tiếp tế mới rời khỏi. Dương Hoành cũng không có Tống Ngọc Chí các nàng như vậy ngây thơ. Tại thành Hoang Nguyên bên trong, Dương Hoành mặc dù không có chạy khắp nơi, thế nhưng hắn vẫn là nghe đến không ít tán tu đối thoại, đối với những tán tu kia ý nghĩ cùng kế hoạch có chút giải. "Đúng, các ngươi nếu như ở trên đường gặp phải tán tu, không cần khách khí, có thể giết liền giết, giết không được liền chạy." "Tuân mệnh." Tống Ngọc Chí mặc dù không phải rất tin phục Dương Hoành phán đoán, nhưng cũng không có phản bác, quay người liền rời đi, đồng thời rất nhanh liền tản ra đến, riêng phần mình về nhà. Đây là đã sớm thương lượng xong, Tống Ngọc Chí các nàng chính là lấy tham viếng danh nghĩa lại lần nữa rời đi hoàng cung. Mà còn các nàng cũng quả thật trở lại nhà mẹ đẻ, chỉ là dùng bế quan danh nghĩa biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mặc dù có tại Ngũ Phương Vương triều vô địch năng lực, thế nhưng Dương Hoành vẫn là trước sau như một chú ý cẩn thận. Dương Hoành tùy ý chọn một chiếc xe ngựa, lại tại mảnh này đặt xe ngựa khu vực, góp nhặt một chút đồ dùng hàng ngày, mới chính thức rời đi. Cưới lên ta yêu thích mô tô nhỏ, đột ở trên đường lao vụt nha. Hắn một tay vung lấy roi ngựa, một bên vui sướng ca, mặc dù không tính là quỷ khóc sói gào, thế nhưng lời bài hát này, cái này tiểu hát, ở cái thế giới này tuyệt đối là dị loại. Trên đường đi hấp dẫn không ít nhìn bệnh tâm thần ánh mắt. Thế nhưng, vừa vặn kinh lịch một tràng mạo hiểm, còn thành công tại tu sĩ cấp cao trước mắt hoàn mỹ ẩn tàng Dương Hoành, hoàn toàn không để ý ánh mắt của người khác. Hắn cứ như vậy vui sướng vui chơi, tựa như ngựa hoang mất cương. Cưới lên ta yêu thích mô tô nhỏ, không sợ gió táp mưa xa, ha 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 cũng nhanh đến nhà. Hắn là càng hát càng vui vẻ, đây là tại phát tiết bí cảnh bên trong các loại tâm tình tiêu cực. Lần này hắn giết người không nhiều, cũng liền mười mấy tu tiên giả, thế nhưng giết chết yêu thú rất nhiều, dựa theo hắn sơ bộ thống kê, có lẽ không dưới 5000 vạn chỉ. Mặc dù hắn giết yêu thú cũng không có trong lòng gánh vác, có thể là giết người như vậy nhiều yêu thú, vẫn sẽ có không nhỏ tinh thần áp lực. Theo vui sướng thoải mái tiếng ca, Dương Hoành trong bất chi bất giác, tâm linh đều bị gột rửa một lần. Trong bất chi bất giác, Dương Hoành thần thức đều mạnh mẽ hơn không ít. Bởi vì hắn cái này bệnh tâm thần vung thoát, vẫn là đưa tới quan phủ nha dịch. Ở đâu ra đồ đần điện hạ? Nha dịch vừa vặn muốn mắng chửi người, thế nhưng gặp một lần phu xe hình dạng, trực tiếp dọa quỷ, cũng sợ quá khóc. Dương Hoành tiến vào Hồng Động bí cảnh sự tình, đại tùy hoàng thất không có khả năng không nói cho Hồng Động phủ quan phủ, hắn nhưng là đại tùy Dương thị bà bối, vẫn là tiên sư đệ tử, không thể không bảo vệ tốt a nha người biết ta. Vậy thì tránh ra a thuận tiện cho đại hưng thành chuyển cho tin tức đi, ta sẽ tự mình chậm rãi trở về, thuận tiện ở trên đường dạo chơi một phen. Dương Hoành có chút ngoài ý muốn mấy cái nha dịch đều có thể nhận ra mình, thế nhưng tâm tình đang tốt, cũng liền không thèm để ý là, điện hạ. Chúng tiểu nhân lập tức để dịch chạm ra roi thúc ngựa báo cáo hoàng đô. Dẫn đầu nha dịch gặp Dương Hoành không có truy cứu bọn họ đều vô lễ, đại đại nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đáp ứng. Tốt, các ngươi có thể lăn, không nên quấy rầy sự hăng hái của ta. Tiểu nhân cái này liền lăn mấy cái nha dịch lộn nhào nhường qua một bên, Dương Hoành roi ngựa dương lên, lại bắt đầu hắn quỷ khóc sói gào. Ta có một cái con lừa nhỏ, ta từ trước đến nay đều không cưới. Đổi một ca khúc, tiếp tục đưa tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Dương Hoành tâm tình vui vẻ mang lấy xe ngựa hướng về phía trước. Rất nhanh Hồng Động phủ du kích tướng quân Hồ Thịnh Long, mang theo 300 binh sĩ xa xa đi theo Dương Hoành phía sau xe ngựa, hộ vệ lấy hắn. Người sĩ quan này rất thông minh a. Dùng thân thức nhìn thấy sau lưng quân sĩ, Dương Hoành cười ha ha, cũng không để ý tới bọn họ dựa theo chính mình tiết tấu không ngừng hướng về phía trước. Đến trạm vào tối, Dương Hoành sẽ trước thời hạn tiến vào thành trấn hoặc là thôn trang nghỉ ngơi. Mặc dù không sợ núi rừng bên trong dã thú, cũng không sợ những cái kia thổ phỉ đạo tặc, hắn cũng không thích màn trời chiếu đất, có cái đơn giản phòng ốc nghỉ ngơi cũng là không sai. Mà Hồng Động phủ cảnh nội bởi vì phía trước đại tùy hoàng thất cây nông nghiệp mở rộng, bách tính sinh hoạt coi như không tệ. Tối hôm đó, Dương Hoành lại tại một cái thôn trang nhỏ tá túc, theo thường lệ nhận đến nhiệt tình tiếp đãi. Đại gia, người bát này thêm quá nhiều, ta ăn không hết ta. Nhìn xem nổi bật, toát ra nhiều gấp đôi cơm, Dương Hoành tranh thủ thời gian ngăn cản nhà này lao nông tiếp tục thêm cơm. Ha ha, ngươi cái tiểu tử tuổi trẻ, liền nên ăn nhiều một chút, mới có khí lực làm việc. Đa tạ đại gia, bất quá thật không muốn lại thêm. Đối với lao nhân thuần pháp ý nghĩ, Dương Hoành cũng là rất tấm lòng. Dương Hoành giới thiệu chính mình thời điểm, nói chính mình là trước kia đưa tiên sư bọn họ phu xe, lão nông đối hắn liền đặc biệt nhiệt tình. Chính là một điểm cơm, năm nay chúng ta Vương gia thôn gạo thu hoạch lớn, mẫu sinh 800 nhiều cân đâu, liền xong thuế má cùng địa tô, cái này gạo còn lại rất nhiều đâu. Đại gia, các ngươi hiện tại cũng lương thực đủ ăn sao?
Đủ, quá đủ rồi. Chúng ta năm ngoái liền đủ ăn. Nói đến lương thực, cái này thật thà lão nông con mắt đều phát sáng lên, một mặt đều là hạnh phúc. Lão đầu ta năm nay 40 có 8, đời này à, sống đến cũng coi như lâu dài, cũng chính là 2 năm này mới có thể ăn cơm no a, đây là muốn cảm ơn đương kim bệ hạ à, không phải vậy ta sợ là đến chết đều ăn không nổi. Dừng lại ôm cơm a, lão nông một mặt cảm kích hướng Đại Hưng thành phương hướng chắp tay, lại tiếp tục nói: "Bệ hạ thật sự là đại thiện nhân a, không những giá thấp bán ra giống tốt cho chúng ta, giảm xuống thuế má, còn cổ vũ chúng ta khai hoang đi ra thổ địa, chúng ta còn có thể miễn thuế trồng trọt 30 năm." Bệ hạ thật sự là Bồ Tát sống a, nói xong lão nông vậy mà chảy xuống nước mắt đến. Đúng vậy a, bệ hạ là cái tốt hoàng đế. Đối, bệ hạ là tốt nhất hoàng đế. Lão nông người nhà cũng là một mặt cảm kích ca tụng Dương Kiên. Đối với cái này, Dương Hoành cũng nhẹ gật đầu. Dương Kiên mặc dù có chút tốt, thế nhưng tại quản lý thiên hạ phương diện vẫn là rất kinh nghiệm. Điểm này Dương Hoành cũng sẽ không phủ nhận. Đặc biệt là Dương Kiên còn rất có thể nghe vào đề nghị, cái này để đại tùy vương triều bên trong bách tính sinh kế càng ngày càng tốt. Bất quá, cái này lại làm cho một chút người không cao hứng. Chương 142, tiên nhân cũng ăn người. Chương 142, tiên nhân cũng ăn người. Trên đường đi, Dương Hoành nghe thấy lao bách tính liên quan tới triều đình âm thanh toàn bộ là chính diện tích cực. Thế nhưng có chút văn nhân thư sinh lại tại khắp nơi công kích Dương Kiên, công kích triều đình. Thanh Tuyền thành, Hồng Động phủ thành, khoảng cách Hồng Động hồ 400 bên trong, cũng là Hồng Động phủ thành thị phồn hoa nhất. Dương Hoành dùng 7 ngày thời gian, mới từ Hồng Động hồ đi tới Thanh Tuyền thành, chỉ là vì qua một cái tương đối náo nhiệt Tết Trung thu mà thôi. Hắn tiến vào Thanh Tuyền thành thời điểm vẫn là giữa trưa, nội thành đã có thể nhìn thấy hứa chưa đốt hoa đăng. Bách tính cuộc sống giàu có, cũng liền có thời gian cùng kinh lịch phong phú đời sống tinh thần. Nhìn thấy dân chúng trên mặt rào rạt nụ cười, Dương Hoành tâm tình cũng là tương đối vui vẻ, cái này bách tính an cư lạc nghiệp cảnh tượng, hắn nhưng là đi ra đại lực. Mặc dù dân chúng không biết là hắn công lao, thậm chí cũng không biết tên của hắn. Bất quá, cái kia từng trương nụ cười hạnh phúc chính là hắn tốt nhất báo đáp. Chỉ là, bất quá thế giới kia, đều sẽ có một ít bưng lên bát ăn cơm, thả xuống bát chửi mẹ người. Các ngươi làm hoàng thượng là thật tốt tâm a. Ta nhìn chưa hẳn a. Nô Minh, lời ấy sao nói? Mọi người đều biết phía trước có tiên nhân giáng lâm, mà lại là giáng lâm chúng ta Hồng Động phủ Hồng Động hộ a. Biết, biết. Ta cũng cùng không ít đồng môn xa xa nhìn. Các tiên nhân thật biết bay, tiên tử bọn họ cũng là thật xinh đẹp. Đúng đúng, ta cũng lén lút đi nhìn, các tiên nhân ngồi thuyền gỗ đều có thể bay lên. Đúng vậy à, những cái kia tiên tử thật là tiên nữ hạ phàm a, ta chính là nhìn thoáng qua, đều cảm thấy tăng thọ 10 năm a. Dương Hoành trong thành lớn nhất quán rượu ngồi xuống bên trái ăn cơm trưa, chỉ nghe thấy một đám áo xanh học tập lại thảo luận cái gì, cũng liền tò mò tại bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Hừ hừ, ta xem là giảm thọ 10 năm a. Ngươi quên ta phía trước nói vấn đề thứ nhất sao? Ngồi tại chính đông, lên tiếng trước nhất cái kia cẩm y thư sinh đột nhiên hừ lạnh lên tiếng, không những hấp dẫn mấy cái tràn đầy phấn khởi thảo luận thư sinh ánh mắt, phụ cận mấy bàn khách nhân cũng dựng thẳng lên đến lỗ tai lắng nghe. Tất cả mọi người hẳn phải biết, đại khái 5 tháng trước triều đình liền một điều mệnh lệnh xuống, để Hồng Động hồ phụ cận thôn trang di chuyển a. Cái này Hồng Động phủ người cơ bản đều biết rõ. Đúng à, nhà ta chính là Hồng Động huyện, lúc ấy triều đình hạ lệnh muốn Hồng Động chu vi hồ một bên trăm dặm thôn trang huyện thành toàn bộ rút lui, Hồng Động huyện thành bởi vì khoảng cách Hồng Động hồ 102 bên trong mà tránh thoát một kiếp đâu. Biết liền tốt, như vậy mọi người biết Hồng Động hồ phụ cận mấy cái hương trấn, mấy trăm thôn trang gần 10 vạn người đi nơi nào sao? Họ Ngô Cẩm Ý thư sinh lại thần bí khó lường mà hỏi thăm. Không phải bị triều đình phân tán gần phụ cận hương trấn sao? Ta nhớ kỹ thế, nhưng mỗi hộ còn đưa 20 lượng bạc can ra phí đâu. Hắc hắc, tiểu đệ bất tài, vừa bạn có chút quan hệ, cũng nhận 22. Chuyện này Dương Hoành rõ ràng, hơn nữa còn là hắn ngay lập tức dán luôn để Dương Kiên an bài. Hắn nhìn qua mấy phần tu tiên tâm đắc, tự nhiên biết tu tiên giả, đặc biệt là tán tu, đều là xem nhân mạng như cỏ rác. Nếu có phàm nhân không cẩn thận chọc tới tu tiên giả, tuyệt đối sẽ bị giết, thậm chí lại bên dưới tu luyện tà công tu sĩ sẽ còn chủ động giết chết phàm nhân luyện công. Tất cả mới để cho triều đình Hoa lớn đại giới di chuyển nhân khẩu. Hắn có chút hiếu kỳ cái này Cẩm Ý thư sinh sẽ nói ra lời gì đến. Ha ha, các ngươi ngây thơ a. Nô Minh cớ gì nói ra lời ấy? Ta nói cho các ngươi biết, những người kia đều chết rồi. Họ Ngô thư sinh thấp giọng, thần thần bí bí nói. A, làm sao có thể? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Yêu Ngôn hoặc chúng không những họ Ngô thư sinh bạn ngồi cùng bàn, liền tính phụ cận mấy bản đều đang lớn tiếng quát lớn cái này thư sinh. Đối với hiện tại cũng triều đình, tất cả mọi người là vô cùng tin phục lực, cũng không nguyện ý tin tưởng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Thứ ta liền biết các ngươi không tin. Thế nhưng ta có chứng cứ, nếu như đại gia không tin có thể đi Hồng Động Hồ lại hướng đông 210 bên trong đảo sông huyện nhìn xem, nơi đó hiện tại có thể là thi cốt thành đống, một bọn người ở giữa địa ngục ra cái gì. Đây là thật. Gạt người a. Toàn bộ quán rượu người đều bị cái tin tức kinh người này hấp dẫn tới, đều vây quanh tại thư sinh bàn này, muốn nghe qua đến tận cùng. Đại gia có thể đều biết rõ, ta Ngô gia thương đội không những tại Hồng Động phủ là số 1 số 2, liền tính tại toàn bộ Đông Hà Châu cũng là nhân tài kiệt xuất. Nhà ta thương đội liền thường xuyên lui tới đảo sông huyện, tin tức này có thể là 2 tháng trước liền mang về, chỉ là bị triều đình đè lên, chúng ta không dám nói mà thôi. Họ Ngô thư sinh mang theo đắc ý đến giải thích nói. Lập tức có người thông minh lập tức phản bác. Người phía trước không dám nói, hiện tại vì cái gì dám quang minh chính đại nói ra? Hắc hắc, bởi vì những cái kia tiên nhân rời đi, không có tiên nhân che chở triều đình, che chở hoàng thất, cho nên ta liền dám nói a. Tiên nhân rời đi. Tiên nhân hình như thật rời đi Hồng Động Hồ, thế nhưng chuyện này làm sao có cùng tiên nhân có liên quan rồi? Lập tức có người hỏi tới. Bởi vì những cái kia chết bách tính, chính là tiên nhân giết. Liền ta biết, những cái kia tiên nhân cũng không phải thật tiên nhân, chỉ là tu tiên giả, mà tu tiên giả không hề tất cả đều là tốt, có một số việc muốn ăn thịt người. Thế tiên nhân còn muốn ăn người. Cái này cũng quá giả a. Phu cận người đều bị chấn động, rất nhiều người đều nói ra chất vấn, thế nhưng họ Ngô thư sinh nói đến có cái mũi có mắt, để người lại có mấy phần tin tưởng. Dương Hành biết thư sinh nói là sự thật, thế nhưng một cái không có tu vi võ công thư sinh biết tu tiên giả, còn biết tu tiên giả chia nhỏ, liền có chút không hợp lý. Đại gia nếu là không tin, có thể đi hỏi đi qua đảo sông huyện thương khách, cũng có thể tự mình đi nhìn xem. Bất quá phải nhanh, không phải vậy đảo sông huyện tội ác liền bị triều đình che giấu. Thấy mọi người vẫn là không hề tưởng tượng, họ Ngô thư sinh tiếp tục chắc chắn nói. Ai, triều đình cũng không có biện pháp à, những người kia dù sao cũng là tiên nhân, liền tính triều đình cũng chỉ là phàm nhân à, làm sao dám ngỗ nghịch tiên nhân. Có người đột nhiên cảm thán một câu, hơn một năm qua đại gia nhận đến triều đình quá nhiều lợi ích thực tế, vô ý thức liền là triều đình, là hoàng thất giải vây. Thế nhưng, Dương Hành chú ý tới, họ Ngô thư sinh lại lộ ra lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười quỷ dị. Các ngươi a, đều bị triều đình lừa. Triều đình là biết tu tiên giả sẽ ăn người, mới chủ động đem Hồng Động Hồ những người kia tập trung lại để tu tiên giả ăn. Không đợi sửng sốt mọi người đặt câu hỏi, họ Ngô thư sinh tiếp tục nói: Kỳ thật Dương thị hoàng tộc chính là những người tu tiên kia chọn lựa chăn thả người, mà chúng ta những người dân này chính là tu tiên giả hiệu cửu, chỉ cần chúng ta sinh hoạt tốt, những người tu tiên kia liền ra tới thu hoạch chúng ta. Dương thị hoàng tộc sở dĩ muốn đẩy ra cao sản lương thực, cũng là bởi vì bọn họ biết tu tiên giả muốn đi ra thu hoạch. Đại gia suy nghĩ một chút, 300 nhiều năm qua, Dương thị có phải là không có đẩy ra qua cái gì tốt hẳn giống, cũng không có cái gì tốt quốc sách đi ra. Cũng chính là năm ngoái bắt đầu mới đối đại gia đặc biệt tốt, sau đó năm nay, tu tiên giả liền giáng lâm. Tiếp đấy, đào sông huyện mấy vạn người liền bị giết. Hiện tại đại gia mình mà đi. Họ Ngô thư sinh nói một hơi, toàn bộ quán rượu đột nhiên rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị cái kết luận này sợ ngây người. Không ít người trên thân còn phát ra mùi khai, sợ kẻ ra quần. Dương Hành trong mày, lời đồn đại như vậy không thể nào là không có lửa thì sao có khói, hắn nhất định phải điều tra một cái. Chương 143, Sơn Tặc Xuân Manh. Chương 143, Sơn Tặc Xuân Manh. Dương Hành đều không cần đi cẩn thận phân tích, liền có thể đoán được nhất định là có tán tu tại tiến vào Hồng Động bí cảnh phía trước giết người. Những cái kia thế gia sớm liền biết thông tin, thế nhưng không dám nói ra, sợ bị đám tu tiên giả thuận tay giết. Hiện tại biết đám tu tiên giả rời đi, những cái kia thế gia liền đi ra bàn lộng thị phi. Những này thế gia, quả thật dụng tâm hiểm ác. Hắn mặc dù muốn một kiếm chém chết cái này tản lời đồn thư sinh, thế nhưng lý trí nói cho hắn, đây là ngu xuẩn nhất biện pháp. Bình phục trong lòng phẫn nộ, Dương Hành gọi tới tiểu nhị điểm mấy món ăn sáng, tiếp tục nghe cái này thư sinh ba hoa trích trẻ. Tại thư sinh trong miệng, tu tiên giả không phải tiên nhân, mà là ác ma, bọn họ để các đại vương triều quản lý thiên hạ, chính là tại chăn thả bản dân, chính là tại cho tu tiên giả chăn thả heo cừu. Cái này quán rượu người vậy mà càng tụ càng nhiều, không ít người là đến tham gia náo nhiệt, có ít người nhưng là đến giúp thư sinh bổ sung cố sự. Từ giữa trưa đến trạm vào tối, chừng hơn 1000 người tiến vào cái này quán rượu, đảo sông huyện từ lúc mới bắt đầu mấy vạn người bị giết, biến thành mấy vạn người bị đun sôi ăn hết, cuối cùng biến thành đảo sông huyện có vài chục vạn người, bị người của triều đình đun sôi, khiến cho tu tiên giả ăn hết. Dù sao cái này lời đồn là càng truyền càng không hợp thói thường. Thế cho nên, cái này Tết Trung Thu, toàn bộ Thanh Tuyển huyện thành đều không có nạn đói chi niên náo nhiệt. Một cái dân cư vượt qua 10 vạn phủ thành, vậy mà vắng ngắt. Hiển nhiên tản lời đồn người, không mẹn mẹn họ Ngô thư sinh một người. Gặp cái này, Dương Hành rất là tâm phiền, thậm chí có giết người xúc động. Bất quá, đêm đó nghỉ ngơi thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được mấy cố có chút quen thuộc khí tức, vạch qua Thanh Tuyển thành, hướng đông mà đi. Dương Hành đột nhiên liền cười. Ha ha, lần này đều không cần ta xuất thủ. Cười một tiếng sau đó, Dương Hành liền yên tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Dương Hành điều khiển xe ngựa của hắn tiếp tục bước lên đường về. Đến mức tản lời đồn người, Dương Hoành một điểm đi quản lý tâm tư cũng không có. Có người sẽ so hắn, còn có Đại Tùy Vương triều càng khẩn trương. Hy vọng không muốn chết quá nhiều người liền tốt. Bất quá, nếu như là những cái kia thế gia, chết nhiều mấy cái cũng không có quan hệ. Rời đi Thanh Tuyển Thành, tiếp tục hướng tây, liền sẽ tiến vào Đại Tùy Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hoành Đoạn Sơn Mạch độ vật 1200 bên trong dài, nam bắc 2300 bên trong rộng, là Đại Tùy lớn nhất sơn mạch, cũng là Đại Tùy nam bắc đường ranh giới. Hoành Đoạn Sơn Mạch bên trong có Đại Tùy nhiều nhất sơn tặc thổ phỉ. Phía trước Dương Hoành thông qua Hoành Đoạn Sơn Mạch thời điểm, có tu tiên giả tại, xe ngựa có thể là liền ngựa mang xe đều có thể bay trên trời. Tại bằng phẳng địa phương, liền để xe ngựa chậm rãi đi, đến hiểm yếu chi địa, vậy liền dùng pháp thuật phụ trợ, bay thẳng đi qua. Dưới tình huống như vậy, trừ phi là xui xẻo đụng trên họng súng, không phải vậy không có thổ phỉ dám ra ngoài chịu chết. Lần này Dương Hoành chính mình lái xe ngựa, chỉ là tiến vào Hoành Đoạn Sơn Mạch ngày thứ hai, liền gặp đáng yêu bọn sơn tặc. Này cây này là ta trồng, đường này là ta cắm. Nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Tiền qua đường sáu cái mặt mọc đầy râu, thân cao chừng 1m90 chẳng hạn, tại quan đạo một cái dưới chân núi ngăn cản Dương Hoành xe ngựa. Nghe lấy bọn họ hát hí khúc cản đường ăn cướp, Dương Hoành cười. Ha 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 ha, sáu cái trộm ngốc bị Dương Hoành nụ cười này làm cho hôn mê, đều sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm sao diễn tiếp. Đại ca, tên tiểu Bạch Kiểm này là điên rồi đi. Ân. Khẳng định là điên, bị chúng ta Huy Vũ Hùng Tráng cho dọa điên. Hai cái dẫn đầu tráng hán đầu dựa chung một chỗ, nói thầm, sau đó kiêu ngạo mà nhô lên to con lồng ngực. Uy, cái kia tiểu Bạch Kiểm, choáng váng cũng có. Không có ngốc liền giao tiền. Đối, lưu lại tiền qua đường. Hai huynh đệ hát đôi nói xong còn cầm trong tay đòn gánh hướng trên mặt đất dùng sức cắm xuống. Hai cây bằng gỗ đòn gánh vậy mà xuống mổ một thước có dư. Không nghĩ hai cái này to con đần độn vậy mà lực lượng không nhỏ. Dương Hoành đều tới mấy phần hứng thú. Khu khu các ngươi mấy cái là huynh đệ a? Thứ chúng ta có thể là Điểm Hương Sơn Lục Hổ, thức thời nhanh lên giao tiền, chúng ta thả ngươi một con đường sống. Điểm Hương Lục Hổ, hổ hổ sinh uy. Nghe đến lao đại báo danh hảo, còn lại năm cái tráng hán vô cùng ăn ý nắm tay ưỡn ngực, phát sáng bắp thịt, bày ra một bộ hung ác bộ. Một màn này lại lần nữa đem Dương Hoành chọc cười. Ha ha, các ngươi thật chơi thật vui. Một đám cầm đòn gánh bày tạo hình bắp thịt manh nam, thực tế chơi vui. Này, Tiểu Bạch Kiểm, không cho cười, chúng ta ăn cướp đâu. Nghiêm túc một chút. Thấy được Dương Hoành cười, cái kia dẫn đầu đại ca liền không cao hứng, rút ra đòn gánh, liền đi tới xe ngựa phía trước, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Dương Hoành. Tốt, ta không cười khụ khụ, a ta thật không cười. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền qua đường? Nhìn xem đang yêu như vậy sơn tặc, Dương Hoành nhịn không được liền muốn cười. Thực sự là bọn họ không những không có lực uy hiếp, còn rất khôi hài. Hừ, ta nhìn ngươi có bao nhiêu tiền, rồi quyết định cướp bao nhiêu. Lão nhị, ngươi đến phía sau buồng xe nhìn xem có cái gì đáng tiền. Lão tam, ngươi qua đây nhìn xem cái này hai con ngựa giá trị bao nhiêu tiền. Được rồi, đại ca. Tráng hán chào hỏi các minh đệ kiểm tra xe ngựa, chính mình liền nhìn chằm chằm Dương Hoành nhìn, hiển nhiên là đang phán đoán Dương Hoành có tiền hay không. Dương Hoành vô cùng phối hợp hạ xe ngựa, còn mở hai tay ra để cái này lão đại kiểm tra. Nhìn xem sáu cái tướng mạo giống như Lý Quỷ đại hán, nghiêm túc cẩn thận ở bên cạnh hắn cẩn thận kiểm tra, Dương Hoành không hiểu có mấy phần thích cảm giác. Đại ca, tên tiểu Bạch Kiểm này trên xe trừ một chút ăn, liền không có thứ gì đáng tiền. Đại ca, cái này hai con ngựa không sai, là hạ đẳng ở đây chờ chiến mã, so với bình thường đều nộ mã tốt không ít. Lão nhị cùng lão tam rất nhanh liền góp đến lão đại bên cạnh hồi báo. Tiểu tử, trên người ngươi có tiền hay không? Nếu là không có tiền, ta muốn phải cướp ngươi y phục. Cái kia lão đại dựng thẳng lên đòn đánh, một mặt giữ tợn đối Dương Hoành đe dọa đến. Không có tiền, trên người ta chỉ thật không có tiền, không tin ngươi lục soát. Dương Hoành lại lần nữa giang hai tay ra, muốn cái này lão đại soát người. Thế nhưng lão đại chỉ là trừng một đôi mắt trâu, trên dưới dò xét Dương Hoành, tựa hồ đang thối tiền lẻ. Thế nhưng hắn lại không có động thủ thật. Dương Hoành khỏe mắt nhìn thấy cái tiên lão nhị một hồi nhìn xem bàn tay của mình, một hồi nhìn xem Dương Hoành, mấy lần giang hai tay muốn lên đến, nhưng lại không dám. Dương Hoành thậm chí tại cái tiên lão nhị trong mắt nhìn thấy một tia tự ti. Thằng trung lương, ngươi cũng là quỷ nghèo. Chúng tiểu nhân, đem trên xe đồ ăn toàn bộ dọn đi, ngựa dắt đi một thớt. Tráng hán kia lão đại nhìn xem hung thần ác sát, nhưng lại vô cùng thiện lương. Chưa từng có nghĩ qua muốn giết Dương Hoành. Lão đại, nếu không chúng ta đưa xe ngựa trực tiếp đuổi đi, lưu một con ngựa cho điểm này tiểu Bạch Kiểm. Tiểu đệ bên trong có người đề nghị. Lão ngũ, ngươi xem một chút tên tiểu Bạch Kiểm này ra miệng thì mềm, giống như là biết cưỡi ngựa người sao? Ân ta nhìn xem không giống. Cái kia không phải. Nhanh lên chuyển đồ. Cái kia lão đại trừng mắt liếc lão ngũ, lại khinh thường trừng mắt liếc Dương Hoành, quay người lên xe ngựa, tựa hồ muốn đi tìm xem nhìn có hay không đồ tốt. Nhìn xem bên ngoài hung thần ác sát thế nhưng ăn cướp vô cùng có chừng mực sáu huynh đệ, Dương Hoành đột nhiên muốn đem bọn họ thu làm thủ hạ. Uy, to con, các ngươi có người nhà sao? Thứ chúng ta sáu người chính là tốt nhất người nhà. Các ngươi phụ mẫu đâu? Tiểu Bạch Kiểm, câm miệng cho ta, Lý gia gia sự tình không phải ngươi có thể hỏi thăm. Không phải vậy ta đập chết ngươi. Tráng hán lao đại lại là đòn gánh dựng lên, đầy mặt hung tướng đe dọa. To con, các ngươi tiễn ta về nhà, ta cam đoan để các ngươi ăn ngon uống say. Thứ ta vậy mới không tin ngươi cái tiểu Bạch Kiểm đâu. Các huynh đệ đi. Tại Dương Hoành có chút buồn cười trong ánh mắt, sáu cái trộm ngốc đem giật xuống xe ngựa rèm bài, bao vây lấy Dương Hoành chuẩn bị đồ ăn, xoay người rời đi. Hắn khẽ cười nói, thật sự là đáng yêu trộm ngốc. Hắn cũng không để ý bị cướp, hắn chân chính hành lý tại chữ vật trang bị bên trong đâu. Đến mức đánh chết mấy cái này trộm ngốc, hắn cũng không có ý nghĩ này, tất nhiên đối phương vô ý tổn thương hắn, hắn cũng liền ngượng ngùng giết người. Chỉ là lại đi hai ba dặm, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Chương 144, bạo khởi sắc cơ. Chương 144, bạo khởi sắc cơ. Mùi máu tươi. Mấy cái kia trộm nóc giết người. Dương Hành đánh xe ngựa lại đi gần tới 3 dặm đường, đột nhiên nghe được một cỗ mùi máu tươi, lập tức biến sắc. Không khung hắn tăng thêm vài roi, để xe ngựa chạy nhanh mấy bước. Rất nhanh tại một mảnh bên đường dưới bóng rừng, Dương Hành nhìn thấy ngã trong vũng máu 6 cái trộm nóc. Hắn tranh thủ thời gian xuống xe chạy tới. 6 cái to con trắng hán, toàn bộ bị người một kiếm cắt thiết hầu, chết đến mức không thể chết thêm. Dương Hành chân mày cau lại, hắn có chút sinh khí, đây chính là hắn chuẩn bị thu làm thủ hạ người, làm sao trong nháy mắt liền bị giết? Mà còn người xuất thủ nhất định là võ lâm cao thủ. Một cái võ lâm cao thủ, giết 6 cái tay không tấc sắt người bình thường, cái này liền quá đáng a. Sản sạt Dương Hành đột nhiên ngẩng đầu phía bên phải một bên nhìn đi. Có một nam một nữ từ bên đường trong rừng rậm bay sẽ tới. Sư cô đương, ta liền nói mấy cái này thổ phỉ nhất định có đồng bọn a, cái này chẳng phải tới. Hai người nháy mắt liền đi tới Dương Hành bên cạnh, nam tử kia thậm chí đã trường kiếm ra khỏi vỏ. Dương Hành trong lòng tức giận phun trào liền chuẩn bị bạo khởi giết người. Thế nhưng hắn thần thức phát tán ra phía sau, lại cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Kim đan tu tiên giả khí tức. Dương Hành lo lắng còn có càng nhiều tu tiên giả tại phụ cận, chỉ có thể trước đè xuống sát ý 6 người này là các ngươi giết. Các ngươi còn chuẩn bị giết ta? Cái này 6 cái thổ phỉ cản đường ăn cướp, bị ta giết, đó là bọn họ trừng phạt đúng tội. Ngươi là người phương nào? Thành thật khai báo, không phải vậy ta liền đưa ngươi đi cùng ngươi những này đồng bọn vào tù. Nam tử kia trường kiếm nhắm thẳng vào Dương Hành trái tim, ngựa khí bình thản uy hiếp nói. Dương Hành âm thanh cũng lãnh đạm xuống. Ngươi biết bọn họ là ai sao? Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Dám động một chút lại giết người. Giết người cướp của thổ phỉ đều nên giết. Nói đi, ngươi là ai? Nam tử kia lại tiến lên một bước, khoảng cách Dương Hành không đến 2 trượng. Ha ha, ta nếu là vô danh tiểu tốt, ngươi cũng muốn giết người diệt khẩu đi. Ta có thể là Đại Tùy Vương Triều Lục Hoàng tử Dương Hành, ngươi dám giết sao? Dương Hành không có dây dưa, trực tiếp báo ra chính mình thân phận. Đại Tùy hoàng tử, ngươi là Dương Hành. Nam tử cùng phía sau hắn nữ tử áo trắng đồng thời hoảng sợ nói, ngay sau đó nam tử kia trên thân bộc phát ra kinh người sát ý, một thanh trường kiếm đối với Dương Hành đầu liền đâm tới. Làm chỉ là trường kiếm không có đâm đến Dương Hành, liền bị nữ tử áo trắng kia đâm mở. Từ Tử Lăng, không thể. Nữ tử áo trắng đập mở Từ Tử Lăng trường kiếm, trực tiếp bảo hộ ở Dương Hành trước người, không cho Từ Tử Lăng xuất thủ lần nữa. Sư cô đương, ngươi mau tránh ra, người này là Bạo Quân Dương Tiên nhi tử, ta muốn giết hắn. Từ Tử Lăng, trường kiếm trong tay kiếm khí phun ra nuốt vào, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Hành, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Thông qua đơn giản đối thoại, Dương Hành liền biết thân phận của hai người này. Đại đường Song Long bên trong Từ Tử Lăng, còn có Từ Hàng Tĩnh trai sư Phi Huyền, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải hai người. Kỳ quái hơn chính là Từ Tử Lăng vì cái gì muốn giết mình. Bất quá, hắn không một chút nào lo lắng an toàn của mình, cái kia có chút quen thuộc Kim Đan khí tức, đã đi tới bên cạnh cách đó không xa. Nàng có thể là biết chính mình thân phận, tất nhiên sẽ bảo vệ chính mình. Từ Tử Lăng, Dương Hành không phải Dương Kiên, hắn cùng ngươi không có thủ, ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Chỉ cần là Bạo Quân Dương Kiên thân nhân ta đều muốn giết. Ta cũng muốn để Bạo Quân nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Sư Phi Huyên khuyên giải, ngược lại để Từ Tử Lăng càng thêm nóng nảy. Chỉ thấy hắn trường kiếm đột nhiên run lên, vài đạo kiếm khí trực tiếp đối với Dương Hoành phong tới. Ngươi là thiên nhân cảnh? Không muốn. Sư Phi Huyên chỉ có thể hoảng sợ bi thiết một tiếng, sau đó đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Từ Tử Lăng. Nàng cũng không có nghĩ đến, một khắc đồng hồ phía trước còn đối với mình lời thề son sắt, muốn thích cả đời mình nam nhân, vậy mà đối với chính mình bung ra đến tất sát một kiếm. Dương Hoành chỉ là thẳng tắp nhìn về phía trước, tựa hồ bị dọa ngây dại. Kỳ thật chân khí của hắn đã ngao ngoe muốn động. Bất quá, hắn không có độc thủ. Hắn tại đánh cực, cực đạo kia kim đan khí tức sẽ ra tay cứu hắn. Phốc phốc phốc, một tấm vàng xám phù triện đột nhiên xuất hiện, tại Dương Hoành cùng với Sư Phi Huyên trước mặt mở rộng, trong chớp mắt đã có hơn 1 triệu rộng. Tất cả bổ vào to lớn phù triện bên trên kiếm khí, nháy mắt tiêu tán. Thiên nhân tu tiên giả. Sư Phi Huyên cùng Từ Tử Lăng gần như đồng thời hoảng sợ nói: "Ha ha, ngươi tiểu tử này tầm mắt không sai, vậy mà biết tu tiên giả, như vậy ngươi nhất định có tu tiên giả truyền thừa." Một cái dịu dàng dễ nghe âm thanh tại cái này trên quan đạo vang lên, lập tức, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại 3 người trước mặt. Là cái kia Càn Nguyên Kiếm Tông thánh nữ, vẫn là ngoại môn đại sư tỷ ghế ngồi Diệu Hoa. Ta không biết tiên tử đang nói cái gì, đã có tiên tử bảo vệ 2 người này, tiểu nhân liền cáo lui. Từ Tử Lăng sắc mặt rất là trắng xám, nhưng vẫn là cố gắng chấn định lại. Hắn là thật có tu tiên giả truyền thừa, tự nhiên biết tu tiên giả cường đại. Nói xong hắn liền chậm rãi lui về sau. Ha ha, một cái con kiến hôi, cũng dám cùng ta ngang ngạnh. Ghế ngồi Diệu Hoa khinh thường cười một tiếng, đưa tay trái ra, tại trên không yếu đất nắm, ô, Từ Tử Lăng lập tức liền bị một mực bàn tay vô hình nâng tại trên không, khó khăn giãy giụa lấy. Tiên tử, Từ công tử chỉ là nhất thời tức giận, cũng không phải là có ý tổn thương ta, cầu tiên tử thả hắn một mạng. Bên này lấy lại tinh thần Sư Phi Huyên, không phụ nàng thánh mẫu chi danh, lập tức bắt đầu là Từ Tử Lăng cầu cứu rồi. Nàng tựa hồ quên, liền tại mấy hơi thở phía trước, Từ Tử Lăng có thể là liền nàng đều muốn giết. Thư ta tự có chủ trương. Ghế ngồi Diệu Hoa hừ nhẹ một tiếng, động tác trên tay không thay đổi. Ba rầm rầm tại ghế ngồi Diệu Hoa chân nguyên phía dưới, Từ Tử Lăng toàn bộ quần áo trực tiếp bị đẩy ra, đồng thời xé nát. A, quả nhiên có đồ vật. Ghế ngồi Diệu Hoa đột nhiên ánh mắt sáng lên, tay trái nhẹ nhàng vung lên, đem Từ Tử Lăng ném ra ngoài. Đồng thời một chiếc nhẫn hướng nàng lòng bàn tay bay tới. Khu khu cụ Từ Tử Lăng bị bỏ rơi tại trên một cây đại thụ, Từ thanh nghiêm mặt sắc, không ngừng ho khan. Kim đan cảnh tu sĩ tiện tay một kích, cũng không phải một cái thiên nhân cảnh võ giả có thể tiếp nhận. Tử Lăng, ngươi không sao chứ? Sư Phi Huyên nhìn thấy Từ Tử Lăng rơi xuống đất, lập tức chạy gấp tới quan tâm, hoàn toàn không để ý Từ Tử Lăng hiện tại hình tượng. Dương Hành một mặt kinh bỉ nhìn đôi cậu nam nữ kia một cái, tràn đầy buồn nôn. Dạng này Sư Phi Huyên tại đại đường thế giới bên trong có thể sống nhiều năm như vậy, thật sự là kỳ tích. Bất quá, hắn đối một người khác càng cảm thấy hứng thú. Dương Hành gặp qua Tịch sư tỷ chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, Dương sư đệ, lại gặp mặt. Ghế ngồi Diệu Hoa vẫn là mang theo mạng che mặt, thế nhưng con mắt nhìn hướng Dương Hành, có mấy phần dịu dàng. Hai người có thể là chính thức gặp mặt qua hai lần. Lần đầu tiên là Dương Hành tiện nghi sư phụ Tống Ngọc đột phá Nguyên Anh đỉnh phong thời điểm, lần thứ hai chính là từ bí cảnh sau khi ra ngoài. Sư tỷ không có cùng sư thúc bọn họ cùng một chỗ trở về sao? Ân, ta cùng mặt khác mấy cái sư minh còn có nhiệm vụ, tạm thời không thể trở về đi. Sư tỷ có chuyện gì tiểu đệ có khả năng ra sức sao? Dương Hành có ý muốn thám thính những tu sĩ này lưu lại mục đích, ngữ khí có mấy phần nhiệt tình dò hỏi. Ha ha, thật đúng là có sư đệ có thể giúp đỡ địa phương. Ghế ngồi Diệu Hoa nhìn xem cái này Dương Hành, trong ánh mắt lại có mấy phần thương hại. Nàng cũng là tại bị sư môn lưu lại thời điểm, mới biết được Dương Hành một số bí mật, bởi vậy đối Dương Hành xác thực có mấy phần thương hại, bất quá, xem như tu tiên giả, nàng vẫn là có càng nhiều tiểu tâm tư. Chương 145, ngươi thật lấy ta làm phu xe a. Chương 145, ngươi thật lấy ta làm phu xe a. Sư tỷ có cái gì phân phó, chỉ để ý nói. Mặc dù cảm giác ghế ngồi Diệu Hoa ánh mắt là lạ, thế nhưng Dương Hành vẫn là tiếp tục mang theo khiêm tốn nói. Hắn mặc dù có miểu sát kim đang cảnh tu tiên giả thực lực, thế nhưng trên mặt nổi, hắn nhưng là một phàm nhân. Phàm nhân đối mặt tu tiên giả làm sao dám không khiêm tốn? Đến mức còn tại một bên ân ân ái ái vung thức ăn cho chó hai cái kia, đó là thuần túy ngớ ngẩn. Ha ha, chuyện này nói rất dài dòng, sư đệ chờ sư tỷ xử lý hai người này, lại cùng ngươi nói. Ghế ngồi Diệu Hoa cũng nhìn thấy Dương Hoành thỉnh thoảng liếc nhìn một bên ánh mắt, cho nên quay người trước đi xử lý Từ Tử Lăng hai người. Tiểu tử, ta không biết ngươi là phải người nào truyền thừa, cũng không cần biết. Hiện tại ta cho hai ngươi lựa chọn, đệ nhất, ta hiện tại giết ngươi. Thứ hai, chính ngươi rời đi ngũ phương vực, đi ra bên ngoài tu luyện. Tiên tử, tiểu nữ tự nguyện ý bái ngài làm thầy, mời ngài buông tha Tử Lăng a. Nghe đến ghế ngồi Diệu Hoa uy hiếp, Từ Tử Lăng còn chưa lên tiếng đâu, Sư Phi Huyên liền xoay người quỳ gối tại ghế ngồi Diệu Hoa trước mặt, đau khổ cầu khẩn. Khu cụ mặc vào một thân nhuốm máu vải xám áo, Từ Tử Lăng tựa hồ có chút kích động, thế nhưng còn không cách nào nói chuyện. Dương Hành quay đầu nhìn một chút quan đạo một bên, quả nhiên trộm ngốc bên trong có một người y phục bị lột xuống. Người bái ta làm thầy đây là nhất định sự thật, cái này ngu ngốc muốn giết sư đệ ta, liền nhất định phải trả giá đắt. Ghế ngồi Diệu Hoa tay nhẹ nhàng buông lên, vị Sư Phi Huyên liền bị kéo lên, đồng thời định tại Từ Tử Lăng một bên, không thể động đậy. Tiểu tử, không muốn giả chết, ngươi đã có thể nói chuyện, không muốn cho ta ho. Ghế ngồi Diệu Hoa ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Từ Tử Lăng, để hắn không còn dám ho. Tiên tử, ta cùng sư cô nương là thật tâm yêu nhau, mời tiên tử thành toàn. Từ Tử Lăng gặp chính mình tiểu động tác bị lâm thủng, cũng không dám lại ho, tranh thủ thời gian quỳ nói. Cầu tiên tử cho tiểu nhân một cái cơ hội, tiểu nhân cũng nguyện ý bái tiên tử sư phụ. Nói xong, Từ Tử Lăng liền bắt đầu ba bái chín cấu. Đông 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 cứng rắn đường đá mặt phát ra vang rội dập đầu âm thanh. Dương Hùng Vĩ khái nghe rõ, phía trước ghế ngồi Diệu Hoa nhìn chúng hai người thiên phú, muốn thu đồ, thế nhưng hai người này tự cho mình quá cao cự tuyệt, mà ghế ngồi Diệu Hoa tựa hồ bởi vậy sinh ra hứng thú, một mực đi theo hai người, nhưng là lại không có biểu hiện ra tu vi, thế cho nên hai người vẫn cho là ghế ngồi Diệu Hoa chỉ là một cái võ lâm cao thủ. Cho tới bây giờ, ghế ngồi Diệu Hoa nhìn thấy chính mình, tựa hồ còn có những nhiệm vụ khác, liền không muốn tiếp tục chơi cao nhân thu đồ cái kia một bộ, trực tiếp liền tới cứng. Nàng lạnh lùng liếc Từ Tử Lăng một cái, khinh thường nói: "Ha ha, tiểu tử ngươi rất thông minh, thế nhưng quá kém tình cảm, không một chút nào một lòng, không thích hợp tu luyện kiếm đạo. Cút đi." Tiên tử, Tử Lăng nhất là một lòng, hắn vì cái tình cảm chân thành người báo thù, liền đại tùy hoàng tử cũng dám giết, làm sao sẽ không một lòng đâu. Sư Phi Huyên mặc dù không động được, nhưng vẫn là có thể nói chuyện, gặp ghế ngồi Diệu Hoa không có trực tiếp giết người, lại bắt đầu là từ Tử Lăng xin tha. "Thứ ngươi chính là thằng ngu. Tên tiểu bạch kiểm này là võ giả thiên nhân cảnh trung kỳ, nếu là hắn thật muốn báo thù, tùy vương triều đi đâu không được, liền tính hoàng cung hắn đều có thể nhẹ nhõm giết xuyên." "Tiên tử, không phải. Đại tùy có tu tiên giả che chở, Tử Lăng hắn giết không vào hoàn thành." Sư Phi Huyên lại lần nữa giải thích nói: "Tu tiên giả không có rảnh rỗi như vậy, sẽ không quản phàm nhân vương triều chết sống. Vậy cũng là hắn mượn cớ. Ngươi liền ngậm miệng a, không phải vậy ta trước hết giết ngươi." Có thể là Sư Phi Huyên còn muốn là từ Tử Lăng giải thích, thế nhưng ghế ngồi Diệu Hoa chỉ là vung tay lên, Sư Phi Huyên liền không phát ra được một điểm thanh âm. "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi lừa gạt nữ nhân rất có một bộ nhà, hiện tại nói cho ta, ngươi lựa chọn." Ghế ngồi Diệu Hoa có chút bị Sư Phi Huyên tức giận đến, nếu như không phải Sư Phi Huyên tiên phú thể chất đặc biệt, chỉ sợ nàng thật muốn trước hết giết Sư Phi Huyên. "Tiên tử, ta nguyện ý rời đi." Từ Tử Lăng nhìn thấy việc đã đến nước này, cũng không dám lại dãy rủa, lập tức đáp ứng xuống. Chỉ là trong lòng hắn nhưng là hận ý quần quận, âm thầm thề muốn giết bên trên Càn Nguyên Kiếm Tông. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ ước hiếp thiếu niên yếu. Bất quá, hắn hiện tại không dám có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ có thể yên lặng cúi đầu, không dám để cho ghế ngồi Diệu Hoa nhìn thấy sắc mặt của mình. "Vậy liền cút đi." Ghế ngồi Diệu Hoa không kiên nhẫn phất phất tay, tựa hồ tại chỉ trích một con rồi. Thế nhưng sau lưng nàng Dương Hoành đột nhiên mắt sáng rực lên, hắn phát hiện ghế ngồi Diệu Hoa tại phất tay, có một đạo chân nguyên mịt mở rơi vào Từ Tử Lăng trên thân. Hắn cũng không cho rằng đó là ghế ngồi Diệu Hoa tại cho Từ Tử Lăng chữa thương, cái này Từ Tử Lăng chỉ sợ sống không được bao lâu. Tu tiên giả âm tàn, quả thật là đáng sợ, đặc biệt là nữ tu tiên giả. "Đa tạ tiên tử tha mạng." Từ Tử Lăng bị trên mặt đất lại dập cái đầu, mới chậm rãi đứng lên, hắn một mặt không muốn nhìn Sư Phi Huyên một cái, cuối cùng còn đoán độc trừng mắt liếc Dương Hành, mới quay người rời đi. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền biến mất tại trên con đạo. Cái này ngớ ngẩn vậy mà dùng khinh công phi tốc rời đi, thậm chí ngay cả giả bộ một chút đều chẳng muốn trang. Dương Hành nhìn thoáng qua vẫn là đầy mặt không muốn cùng bị thương Sư Phi Huyên. Lại là một cái bị tình yêu che đậy ngớ ngẩn a sư đệ, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói. Người cũng đuổi theo. Từ Tử Lăng vừa rời đi, ghế ngồi rượu hoa âm thanh lập tức lại dịu dàng, chào hỏi Dương Hành cùng Sư Phi Huyên, liền trực tiếp hướng đi phía trước, chuẩn bị rời đi. Sư tỷ, chờ một lát. Gặp cái này, Dương Hành tranh thủ thời gian gọi lại ghế ngồi rượu hoa. Ghế ngồi rượu hoa quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem Dương Hành, chờ hắn nói sau. Sư tỷ, cái này sáu cái trộm ngốc phía trước cùng ta có mấy phần thiện duyên, có thể hay không phiền phức sư tỷ hỗ trợ đào hố? Dương Hành có chút ngượng ngùng tỉnh cầu nói. Nếu như là chính hắn, cũng chính là một bàn tay sự tình, thế nhưng hiện tại có miễn phí lao lực cũng là không sai. Ha ha một cái nhấc tay. Nghe đến Dương Hành tỉnh cầu, ghế ngồi rượu hoa chỉ là sức sở, lập tức đáp ứng xuống. Mà con nàng còn không ngại phiền phức, giúp sáu cái trộm ngốc một người đào một cái hố, đem bọn họ chôn vào. Đa tạ sư tỷ, sư tỷ mời lên xe. Dương Hành tại ghế ngồi rượu hoa chôn người thời điểm, cũng đưa xe ngựa hơi chỉnh lý một cái, xe ngựa màn xe hắn cũng một lần nữa treo tốt. Khanh khách sư đệ một cái hoàng tử sẽ còn đánh xe, quả thật hiếm lạ. Ghế ngồi rượu hoa thanh giòn cười một tiếng, lại không có cự tuyệt, trực tiếp tiến vào xe ngựa bồng xe. Sư Phi Huyên chán ghét liếc Dương Hành một cái, tại ghế ngồi rượu hoa chào hỏi bên dưới cũng tiến vào bồng xe. Ba khung Dương Hành cười nhạt một tiếng, nâng lên roi ngựa đuổi lên xe ngựa tiếp tục lên đường. Sư tỷ, chúng ta sau đó muốn đi nơi nào? Đi ra có nửa canh giờ, gặp ghế ngồi rượu hoa vẫn không có mở ra cửa ra vào, Dương Hành chủ động hỏi. Đồ đệ, ngươi phía trước là chuẩn bị đi nơi nào? Ghế ngồi rượu hoa không có trả lời ngay Dương Hành, mà là hỏi tới Sư Phi Huyên. Bẩm sư phụ, ta phía trước là muốn đi Đại Tùy Hoàng Cung, khuyên bảo Dương Kiên thả Từ Tử Lăng vị kia người yêu. Tốt, vậy liền đi Tùy Hoàng Cung. Bất quá, sư đệ không cần quá nhanh, ta ở trên đường thuận tiện dạy bảo một cái đệ tử. Được rồi, sư tỷ, ngài cứ yên tâm đi. Dương Hành dứt khoát lên tiếng, dơ roi tiếp tục đi đường. Xem ra nửa canh giờ thời gian, ghế ngồi rượu hoa dùng truyền âm phương thức đã bắt đầu dạy bảo đệ tử. Không phải vậy Sư Phi Huyên sẽ không kêu sư phụ, kêu như vậy tự nhiên. Dương Hành, đến kế tiếp thành thị ngừng một chút, ta cần phải mua mấy ngày nay đồ dùng hàng ngày. Sư Phi Huyên thật đúng là đem Dương Hành làm phu xe, vậy mà gọi thẳng tên của hắn. Dương Hành khoe miệng vẩy một cái, lập tức nói. Chương 146, ghế ngồi rượu hoa quỷ dị cử động. Chương 146, ghế ngồi rượu hoa quỷ dị cử động. Được rồi, ngài ngồi xuống. Dương Hành ngồi lên cao giọng đáp ứng, roi ngựa lại lần nữa vung vang. Hắn có thể suy ra lúc này, ghế ngồi rượu hoa sắc mặt sẽ có bao nhiêu kém. Không quản là dựa theo võ lâm quy củ, vẫn là tu tiên giả thói quen, ghế ngồi rượu hoa kêu Dương Hành sư đệ, Sư Phi Huyên cái này đệ tử phải gọi chính mình sư thúc. Thế nhưng Sư Phi Huyên rõ ràng vẫn là có tiểu cảm xúc, vậy mà gọi thẳng Dương Hành danh tự, cái này có thể liền không chỉ là thất lễ đơn giản như vậy. Đây chính là giáo dục vấn đề, cũng đánh ghế ngồi rượu hoa mặt. Quả nhiên, Dương Hành lập tức nghe đến ghế ngồi rượu hoa âm thanh truyền đến. Phi Huyên a, ta chỗ này có một môn kiếm thuật, ta hiện tại liền dạy ngươi. Quá trình khả năng sẽ có một chút đau, ngươi phải nhẫn nại a là, sư phụ. Sau đó chính là a kêu thảm không dứt bên hai, chấn động tới quan đạo hai bên chim tức cùng gia thú. Ghế ngồi rượu hoa là thật tại nghiêm túc dạy học, chỉ là Sư Phi Huyên thân thể quá yếu vô phúc hưởng thụ mà thôi. Dương Hành mang theo nụ cười nhẹ nhõm, nhàn nhã đánh xe ngựa, chạy chậm hướng về phía trước. Hắn có khả năng cảm giác được ghế ngồi rượu hoa thần thức thường xuyên ở trên người hắn đảo qua, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Trên người hắn có đại nhân quả chuyện này nói quá nhiều người, đối hắn cảm thấy hứng thú tu tiên giả càng là không phải số ít, thêm một cái ghế ngồi rượu hoa cũng không nhiều. Bên trong Thần Châu, Vô Lượng Sơn Mạch. Nơi này là tiêu giao các sơn môn vị trí. Vô Lượng Sơn Mạch có 36 chủ phòng, 360 phó phòng, độ cao đều tại ngàn trượng trở lên, linh sơn trời quang mây tạnh, trong núi linh hạt nhẹ nhàng nhảy múa, tiên hiệu ô ô reo hò, càng có tu tiên giả thỉnh thoảng phi hành tại chư phong ở giữa. Tốt một phái tiên giả cảnh tượng. Tại tiêu giao cá C36 chủ phong bên trong có một tòa đặc biệt nhất ngọn núi, đỉnh núi thường xuyên mây đen áp đỉnh, thỉnh thoảng còn có lôi điện rơi xuống. Ngọn núi này tên là Độ Kiếp Phong, phía trên có các loại phụ trợ độ kiếp trận pháp, có thể tăng lên đệ tử độ kiếp tỷ lệ thành công. Không chỉ là tiêu giao cát, liền tính phụ cận hai cái cựu phẩm tông môn cũng sẽ thỉnh thoảng mượn nhờ độ kiếp này phong vượt qua lôi kiếp. Hôm nay Độ Kiếp Phong bốn phía bị tiêu giao các nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ bao bọc vây quanh, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Trên đỉnh núi, một cái tản ra nhàn nhạt kim quang thân ảnh, khoanh chân ngồi tại đầy đất tản ra chói mắt linh quang thiên tài địa bảo bên trên. Nhìn xem nguyên anh diện mạo, không phải liền là Dương Hoành đời thứ hai tiện nghi sư phụ Tống Ngọc Nha. Ta chỉ là thu cái kia Dương Hoành làm đồ đệ, vậy mà để ta thu hoạch được như vậy cơ duyên. Nguyên bản ta chỉ là muốn tìm cái thân thể đoạt xá chúng tu, thế nhưng không nghĩ tới Dương Hoành tiểu tử kia vậy mà cho ta cung cấp đại lượng công đức. Ta hiện tại nguyên anh vậy mà không thể so một kiếp tán tiên yếu. Theo Tống Ngọc tự lẩm bẩm, nguyên anh phía dưới thiên tài địa bảo linh quang càng thêm óng ánh. Đồng thời trên trời kiếp lôi càng nhanh rơi bãi. Hai canh giờ phía sau, Vân Khai nhận ra, Tuấn Lãng đến không giống nhân gian Tống Ngọc, xuất hiện tại một đám tu sĩ trước mặt. Tống Ngọc trực tiếp nhảy qua lục giai phân thần, thất giai hợp thể, bát giai độ kiếp, trực tiếp trở thành có thể so với cựu giai đại thừa một kiếp tán tiên. Tiêu giao các trực tiếp nắm giữ khiêu chiến cựu phẩm tông môn thực lực. Tống Ngọc sự tình Dương Hoành không biết, chỉ là tại Tống Ngọc thành tựu một kiếp tán tiên thời điểm, Dương Hoành cảm giác một trận không khỏi thần thanh khí sảng. Tựa hồ trên thân thể một loại nào đó áp lực nhỏ đi, cả người đều nhẹ tám lượng. Bất quá, Dương Hoành cũng không có để ý, chỉ coi là nghe thấy sư phi Huyên chịu tra tấn, chính mình tâm tình vui vẻ sinh ra ảo giác. A a a, nghe lấy sư phi Huyên càng ngày càng cao vút tiếng kêu thảm thiết, Dương Hoành vung roi ngựa âm thanh cũng càng ngày càng vang dội. Cao hứng, người cái này một cao hứng a, liền dễ dàng phạm sai lầm. Cái này không, Dương Hoành kém chút liền đem chính mình phá tan lộ. Xe ngựa lại đi 3 canh giờ, sắc trời dần dần ảm đạm, ghế ngồi rượu hoa cũng đình chỉ giải đồ, tra tấn. Sư đệ a, sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi a. Được rồi. Dương Hoành nghe đến ghế ngồi rượu hoa phân phó, lập tức thay đổi xe ngựa. Bởi vì tại một khắc đồng hồ phía trước, xe ngựa vừa vặn trải qua một thôn trang, dựa theo quy luật kế tiếp thôn trang ít nhất phải tại 60 bên trong bên ngoài, nếu như khoảng cách xa một chút có thể liền muốn lên trăm dặm. Như vậy vừa vặn trải qua cái kia thôn trang chính là lựa chọn tốt nhất. Đối với Dương Hoành thay đổi xe ngựa, ghế ngồi rượu hoa chỉ là vung lên màn xe nhìn thoáng qua, liền không có nói cái gì. Hai khắc đồng hồ phía sau, ba người xuống xe ngựa, tại cái này thôn trang thôn chính dẫn đầu xuống, tại một cái ba vào nông gia trong tiểu viện ngừng lại. Công tử, tiểu thư, đây là lão hủ hàn xá, tối nay chỉ ủy khuất mấy vị. Thôn trang lưu lão hán có chút câu này nói. Thực sự là ba người xem xét chính là khí độ bất phàm, Dương Hoành anh tuấn, sư phi Huyên mỹ lệ càng là hắn cả đời thấy, tự nhiên sẽ có câu nệ cùng tự thi. Đa tạ lão trượng, nơi này đã rất khá, ít nhất miễn đi ta ba người màn trời chiếu đất. Đây là một điểm bạc, phiền phức lão trượng giúp chúng ta mua một điểm ăn uống. Dương Hoành xem như nam nhân duy nhất tự nhiên là từ hắn ra mặt xã giao. Hắn từ trong ngực lấy ra một thỏi chừng 5 lượng bạc, đập vào lão hán ông cụ già trong tay. Cái này làm sao không biết xấu hổ đâu, một điểm nông thôn ăn uống giá trị không được nhiều như thế. Lưu lão hán trong miệng nói xong không cần đến như vậy nhiều, thế nhưng tay phải đã nắm thật chặt cái kia thỏi bạc. Muốn, vẫn là phiền phức lao trượng hỗ trợ chuẩn bị một chút. Dương Hoành khách sáo thu tay lại, Lưu lão hán lập tức vui mừng hớn hở đi chuẩn bị Dương Hoành bọn họ cơm tối. Sư đệ, trên người ngươi còn có bao nhiêu bạc?
Không nhiều
cũng liền 180 lượng. Dương Hoành vốn là muốn nói 180 lượng vẫn phải có, thế nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến bạc của mình tại trong túi chứa vật, tranh thủ thời gian đổi giọng. Hắn kém chút bị xáo lộ. 8 lượng sao? Cái này bạc hơi ta. Ghế ngồi rượu hoa nói xong chăm chú nhìn Dương Hoành bên hông, tựa hồ không tin Dương Hoành chỉ có một tí kẹo như thế bạc. Dương Hoành sắc mặt ngượng ngùng, lại một lần sờ tay vào ngực, lấy ra 3 khối bạc vụn, mở ra tay nói: "Sư tỷ, ta thật không có tiền, chỉ có một điểm này, cũng thêm 10 lượng nhiều một chút." Dương Hoành trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình phải cẩn thận hơn. Cái này 3 khối bạc vụn cùng vừa vặn tiểu ngân đòi, đều là Dương Hoành mới vừa từ chính mình chữa vật theo trong phim lấy ra. Sờ tay vào ngực, chỉ là khoảng thời gian này dưỡng thành che giấu động tác mà thôi. Động tác này lừa gạt một chút phàm nhân có tốt, thế nhưng tại tu tiên giả trước mặt rất dễ dàng bại lộ. "Sư đệ, với cũng rất nghèo nàn đi, sư tỷ cho ngươi ít tiền a." Nói xong, ghế ngồi rượu hoa cũng không quản Lưu Lao Hàn chính đi về tới, trực tiếp ở trước mặt hắn, từ trong túi chứa vật lấy ra một đống bạch ngân cùng hoàng kim. Trong lúc nhất thời trắng vàng chi quang, tại trời chiều làm nổi bật bên dưới, sắc sỡ lóa mắt. "Sư tỷ, cái này cũng quá nhiều, ta cầm không được a." Lưu Lao Hàn trực tiếp lây dại, khoe miệng run rẩy không phát ra được một điểm âm thanh. Dương Hoành nhưng là thẳng lắc đầu. Đống kia bạch ngân ít nhất là lượng, hoàng kim càng nhiều, ít nhất 3000 lượng. Hợp lại ít nhất 400 cân, xem như phàm nhân Dương Hoành làm sao có thể làm động đậy. "Sư đệ không phải bái sư Tống Ngọc sư thúc nha? Sư thúc không có cho sư đệ túi chứa vật sao?" Ghế ngồi rượu hoa giơ tay lên một cái lộ ra được chính mình túi chứa vật nói: "Sư tỷ, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, không cần đến những này tiên gia bảo vật." Dương Hoành một mặt đắng chát mà hâm mộ nhìn xem ghế ngồi rượu hoa túi chứa vật. Nữ nhân này là có chỗ hoài nghi a, thật sao? Vậy thì có điểm đáng tiếc. "Lão trượng, ngươi tìm mấy người giúp chúng ta đem những vàng bạc này mang lên xe ngựa của chúng ta bên trên." Đối với Dương Hoành trả lời, ghế ngồi rượu hoa từ chối cho ý kiến, lại quay đầu đối vẫn là ngây người như phong lưu lão hàn nói: "Là tiên tử." "Ha ha, ta là tiểu thư, không phải tiên tử. Nhớ kỹ." Lưu lão hàn không biết vì cái gì tiên tử muốn nói chính mình là tiểu thư, thế nhưng cũng không dám phản bác. Dương Hoành cũng bị ghế ngồi rượu hoa chẳng biết tại sao cử động làm bối rối. Chương 147, câu cá. "Câu cái gì cá?" Chương 147, câu cá. "Câu cái gì cá?" Tại Dương Hoành trong lúc kinh ngạc, ghế ngồi rượu hoa để Lưu lão hàn dẫn người. Quang Minh chính lại đem những cái kia vàng bạc mang lên Dương Hoành chiếc xe ngựa kia. Tiền tài không lộ ra ngoài đây chính là tiên cổ không đổi đạo lý. Ghế ngồi rượu hoa vậy mà thoải mái đem vàng bạc bày ra đến, không phải để cho người đến trộm đến cướp sao? "Sư tỷ, ngươi đây là muốn câu cá sao?" Chờ vàng bạc đều mang lên xe ngựa, Dương Hoành cẩn thận hỏi ghế ngồi rượu hoa. "Câu cá? Câu cái gì cá?" Ghế ngồi rượu hoa trong lòng biết Dương Hoành hỏi chính là cái gì, còn cố ý kỳ quái hỏi ngược lại. "Sư tỷ, ngươi đây là muốn để sơn tặc biết chúng ta trên xe ngựa có đại lượng vàng bạc, chờ bọn hắn đến cướp thời điểm giết bọn hắn sao?" Dương Hoành dứt khoát làm do nói: "A, sư đệ ngươi hiểu lầm. Ta chính là đơn thuần muốn cho ngươi một chút tiền mà thôi, nếu như ngươi nghĩ câu cá, ta cũng là sẽ không ngại." Ghế ngồi rượu hoa che mặt con mắt tràn đầy vô tội cùng thiện lương, thế nhưng Dương Hoành vậy mới không tin chuyện hoang đường của nàng đâu. Không cố kỵ mụ hắn nói qua, nữ nhân càng xinh đẹp, càng sẽ gạt người. Hắn dám 100% khẳng định, nữ nhân này là hoài nghi mình có túi chứa vật, có tu vi. Cố ý lấy ra những vàng bạc này xem như thăm dò, cũng là xem như mồi nhử. Một khi Dương Hoành dùng túi chứa vật thu hồi những vàng bạc này, liền ngồi thực hắn biết võ công, thậm chí là tu tiên. Bởi vì muốn sử dụng túi chứa vật nhất định phải có đầy đủ tinh thần lực, nhất định phải là võ giả thiên nhân cảnh hoặc là tu tiên giả luyện khí cảnh mới có thể sử dụng. Loại kia truyền kỳ chuyện ký bên trong, phàm nhân nhặt đến túi chứa vật liền có thể lên như diều gặp gió, tu luyện thành tiên truyền thuyết, đều là gặp người. Tu tiên cánh cửa có thể là vô cùng cao. Dương Hoành nhìn qua tu tiên tâm đắc, biết điểm này, chắc chắn sẽ không đi thu những vàng bạc này. Bất quá, liền tính Dương Hoành không có thu hồi những vàng bạc này, ghế ngồi rượu hoa cũng còn có bước kế tiếp kế hoạch. Thật nhiều sáng loáng vàng bạc, không những sơn tặc sẽ cảm thấy hứng thú, liền tính bình thường thôn dân cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Nàng có thể là nhìn thấy thôn dân phụ cận đều là mắt buốt kim quang. Nghĩ đến cơm tối bọn họ hẳn là sẽ động thủ a. Dương Hoành cũng ít nhiều đoán được ghế ngồi rượu hoa đang thử thăm dò hắn, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp chiêu. Trừ phi hắn muốn đem thôn trang này người toàn bộ giết, thuận tiện giết ghế ngồi rượu hoa. Tạm thời hắn còn không có như vậy tàn bạo ý nghĩ, thậm chí hắn cũng muốn hấp dẫn một chút sơn tặc, để ghế ngồi rượu hoa giết, để hoành đoạn sơn mạch an toàn hơn một chút. "Tiểu thư, công tử, cơ của các ngươi đồ ăn chuẩn bị xong, muốn hay không hiện tại đưa tới?" Rất nhanh Lưu lão hán liền cho Dương Hoành bọn họ chuẩn bị phong phú bữa tối. Cùng Dương Hoành cùng với ghế ngồi rượu hoa dự liệu đồng dạng, bọn họ đều đồ ăn bị hạ dược. Bất quá, không phải độc dược, mà là bình thường thuốc mê thuốc mê. Mà còn hạ dược người tựa hồ sợ mê ngất không được Dương Hoành bọn họ, đặc biệt gia tăng lượng thuốc, đồ ăn bắt đầu ăn đều có chút vị chua. Thế nhưng vì kiểm tra một chút nhân tâm, Dương Hoành vẫn là rất vui sướng đem hạ độc đồ ăn nuốt vào. Chỉ là hắn là một mực chờ chính mình ăn no, mới giả vờ ngất đi qua. Tại hắn té xỉu về sau, ghế ngồi rượu hoa cùng sư Phi Huyên cũng té xỉu. "Thôn trưởng, chúng ta muốn hay không đem bọn họ cho giam giác?" Quả nhiên bọn họ bên này mới té xỉu bên thai liền có âm thanh truyền đến. "Không muốn. Tuyệt đối không cần a, ta chỉ cầu tài, tuyệt đối không cần hại mệnh a." Thôn dân muốn giết người ý nghĩ mới xuất khẩu, thôn chính Lưu lão hán liền cao giọng ngăn lại. Hắn nhưng là biết trước mắt ba người thân phận, mà còn vị kia tiên tử còn cần tiên pháp cùng hắn nói chuyện qua, cảnh cáo qua hắn. Hắn có thể phối hợp tiên tử diễn tràng hí kịch, cũng không dám giết người. "Thôn trưởng, hai nữ nhân này đều thật xinh đẹp, chúng ta có thể hay không ba xuất sinh, cho ta thu hồi những cái kia bẩn thỉu ý nghĩ, nghĩ cũng không thể nghĩ." Lưu lão hán sắp bị dọa chết, đánh tiên nhân chủ ý, đó là tự tìm cái chết. "Đều đi ra, đem vàng bạc chuyển xuống xe ngựa, đem ba người này ném đến trên xe ngựa, đưa xe ngựa đuổi đi." Tiếp lấy Dương Hoành liền cảm giác bị người đi, sau đó có một cái thân thể mềm mại đè ở trên người hắn, tiếp lấy liền sốc này. Bọn họ cứ như vậy bị đưa đi. Liền cái này. Dương Hoành vô cùng kỳ quái, cái này không phải là ghế ngồi rượu hoa dạng này tu tiên giả kế hoạch cùng thủ đoạn a. Mặc kệ hắn, ngủ lại nói. Trên thân thể kia mềm mềm ấm áp, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát, đó là sư Phi Huyên. Tu tiên giả có thể thu lại tự thân khí tức, không có khả năng có mùi thơm cơ thể. Trừ phi nàng ngay tại hạ độc. Dương Hoành nhàn nhạt ngủ, chỉ là một khắc đồng hồ, trên người hắn sư Phi Huyên liền ngồi. "Sư phụ, chúng ta vì cái gì làm như vậy? Cái này Dương Hoành chỉ là một cái không có tu luyện, không thể tu luyện phế bẩn." Sư Phi Huyên đến bây giờ còn là khinh thường Dương Hoành, tu tiên về sau liền càng thêm coi thường. "Ừ, đây là ngươi sư thúc, về sau ngươi đối Dương Hoành nhất định phải miệng nói sư thúc." Là sư phụ." Giả vờ ngất Dương Hoành cảm nhận được một cái cường đại uy áp nghiền ép mà đến, mặc dù là nhằm vào sư Phi Huyên, thế nhưng dư âm cũng là để hắn cau mày. "Đã tọa nghỉ ngơi đi, chờ xe ngựa chính mình dừng lại." Về sau hai người phân biệt ngồi xuống, bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Chỉ bất quá, tại Ngũ Phương Vương triều không có linh khí, các nàng gần như không thể tu luyện, chỉ là đả tọa điều dưỡng tinh thần mà thôi. Không biết qua bao lâu, xe ngựa ngừng lại. Dương Hoành mặc dù tỉnh dậy, thế nhưng tính toán qua thuốc mê hiệu quả phía sau, quyết định thật tốt ngủ một giấc. "A sớm a, sư tỷ, sư cô đương. A, chúng ta đây là tại trên xe ngựa." Dương Hoành tỉnh ngủ đã là ngày hôm sau buổi sáng giờ tị, nhìn thấy là trong xe ngựa, hắn thích hợp biểu hiện ra kinh ngạc. "Đối, chúng ta chính là trong xe ngựa, ngày hôm qua chúng ta bị Lưu gia thôn người hạ dược. Bọn họ cướp đi ngươi tất cả hoàng kim, bạch ngân, lại đem chúng ta ném vào xe ngựa, đuổi đi ra." Ghế ngồi rượu hoa một mặt lạnh nhạt giải thích nói. "Sư tỷ, ngươi không giết người a?" Ghế ngồi rượu hoa vừa nói xong, Dương Hoành lập tức khẩn trương hỏi. "Ha ha, ta là như vậy thị sát người sao? Một bầy kiến hôi mà thôi, ta khinh thường độc thủ." "Vậy liền tốt, vậy liền tốt, ta thay những dân chúng kia cảm ơn sư tỷ ân không giết." Dương Hoành ngay lập tức nói cảm ơn, để ghế ngồi rượu hoa ngẩn người, sau đó khinh thường hừ một cái, quay đầu xuống xe ngựa. Sư Phi Huyên cũng theo sát lấy đi xuống, Dương Hoành tự nhiên đi theo. Ở giữa xe ngựa dừng ở một cái chim hót hoa nở sơn cốc bên trong, hai con ngựa ngay tại nhàn nhã ăn cỏ. "Sư tỷ, ta đi giải quyết một cái, các ngươi muốn hay không chính ngươi đi?" Đối với Dương Hoành mời, ghế ngồi rượu hoa lườm hắn một cái, quay người hướng đi bên kia, chờ Dương Hoành rời đi phía sau, lại vòng trở lại, đi theo Dương Hoành sau lưng, liền tính Dương Hoành đổ nước, nàng cũng xa xa nhìn chằm chằm. Một cử động kia, để sư Phi Huyên cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. "A, nơi này làm sao có cái Dương?" Đúng lúc này, Dương Hoành thanh âm kinh ngạc truyền đến. Tiếp lấy hắn tại vừa vặn đổ nước vị trí đảo, rất nhanh đào ra một cái Dương. Mở ra mục nát đồng khóa, bên trong vậy mà là tràn đầy một dương vàng bạc châu báu. Lại là tiền tài, không có ý nghĩa. Dương Hoành chỉ là nhìn thoáng qua, thì tay lấy ra hai thỏi 50 lượng bạc, liền đem cái dương này che lên. Hắn làm một chút cũng không có thu đi cái này dương vàng bạc châu báu ý nghĩ, không có giá trị. Chờ Dương Hoành nhanh nhẹn thông suốt đi ra, ghế ngồi rượu hoa lập tức tới mở ra dương. "Phi Huyên, ngươi đại khái tính toán một chút cái này dương đồ vật giá trị bao nhiêu tiền?" "Đại khái 3000 hoàng kim." Sư Phi Huyên lâu dài tại giang hồ đi lại, rất nhanh liền tính toán ra cái này dương châu báu giá trị. "Đây là vận khí sao?" Ghế ngồi rượu hoa nhìn xem Dương Hoành phương hướng, lẩm bẩm nói. Ở sau đó dọc đường, ghế ngồi rượu hoa không ngừng cho Dương Hoành vàng bạc châu báu. Bất quá, không phải hấp dẫn sơn tặc dùng, mà là để Dương Hoành cứu cấp trên đường đi nông dân. rất nhanh ghế ngồi Diệu Hoa liền phát hiện, không quản Dương Hoành tràn ra đi bao nhiêu tiền, rất nhanh hắn liền sẽ ngoại ý muốn được đến không kém nhiều tiền tài. Nhưng mà này còn không phải nàng lớn nhất phát hiện. Chương 148, gây nên tôn kính độc giả. Chương 148, gây nên tôn kính độc giả. Tôn kính độc giả ngài tốt. Tấu chương vốn là nội dung cùng chính văn không có quan hệ hoặc dính líu làm trái quy tắc, vì ngài tốt đẹp đọc thể nghiệm, đã xem tấu chương vốn là nội dung tiến hành xóa bỏ, mời ngài đọc tiếp chương tiếp theo nội dung, cảm ơn ngài hỗ trợ, tấu chương để tránh phí nội dung, không cần trả tiền. Chương 149, vẫn là bị ngược lại đẩy. Chương 149, vẫn là bị ngược lại đẩy. Dương Hành không cảm giác được tự thân công đức biến hóa. Thế nhưng xa tại Trung Châu Vô Lượng Sơn mạch Tống Ngọc cảm thụ được. Ta cái này tiện nghi đồ đệ quả thật cần mẫn a, cái này công đức là mỗi ngày đều đang tăng trưởng a, ta chỉ là sư phó của hắn trên danh nghĩa, còn không có chuyển cho hắn công pháp, đạo pháp, hiện tại mỗi ngày cho ta chia lại công đức, liền tương đương với chính ta khổ tu 10 ngày tu vi. Chỉ là đáng tiếc, trên người hắn nhân quả quá lớn, không phải vậy ta là thật muốn chuyển cho hắn công pháp cùng đạo pháp. Tống Ngọc trong lòng than thiết, nhưng không có đi gặp Dương Hoành ý nghĩ, càng không có truyền thụ Dương Hoành tu tiên ý nghĩ. Hắn tấn giai một kiếp tán tiên thời điểm, có Thiên Cơ Tông đại thừa tu sĩ đến chúc, đồng thời hướng hắn nói rõ Dương Hoành chân chính nhân quả. Hắn cũng liền không dám đi đánh Dương Hoành chủ ý bất quá, hắn vẫn là chuyển xuống mệnh lệnh, tại 3 năm sau Ngũ Phương Vương Triều Thiên Kiêu thi đấu bên trên, để Tiêu Giao Các cũng đi tuyển chọn đệ tử, nhất định thu nhiều mấy cái Dương gia hoàng thất tử đệ, xem như là biến tướng bồi thường Dương Hoành. Dương Hoành không biết chính mình cố gắng kiếm công đức, lại cho đại tùy hoàng thất Dương gia mang đến phúc lợi. Hắn hiện tại là phi thường phiền muộn. Sư Phi Huyên cái này chán ghét ra hỏa, bởi vì đi theo Dương Hoành bên cạnh cọ công đức, vậy mà trực tiếp trúc cơ. Không có bất kỳ cái gì bình cảnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm dễ dàng, liền trúc cơ. So lúc ấy Giả Nguyên Xuân trúc cơ còn muốn đơn giản nhẹ nhõm. Cái này để Dương Hoành phiền muộn vô cùng. Nếu là biết chính mình còn có cái này tác dụng, hắn đã sớm mang theo Tống Ngọc Chí, Giả Nguyên Xuân các nàng khắp nơi làm việc tốt đi, hà tất chính mình mỗi lúc trời tối lao tâm lao lực đâu. Bất quá bây giờ biết cũng không muộn, về sau có thể thao tác không gian nhiều. Sư đệ, cái này đại tùy bắc cảnh liền tạm thời như vậy đi. Chúng ta đi xuống một chỗ. Vừa chờ Sư Phi Huyên đột phá xong xuôi, Lễ Ngồi Diệu Hoa cũng không dừng lại đột phá chính mình tu vi, mà là trực tiếp ngự kiếm hướng về đại đường, Đại Minh hai quốc bắc cảnh bay đi. Vì thế nàng cũng không quan tâm linh thạch tiêu hao, toàn bộ hành trình ngự kiếm phi hành. Đến mức Dương Hoành ý kiến, cái kia không trọng yếu, chỉ cần đem Dương Hoành kéo lên phi kiếm là được rồi. Dương Hoành cũng có chút bất đắc dĩ, Lễ Ngồi Diệu Hoa chân là quá nóng lòng. Nào chỉ là nóng nội a, quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tại đại đường còn tốt, Dương Hoành lộ ra chính mình thân phận, bằng vào hắn lý thế dân nữ tế thân phận, quan phủ còn có thể thích hợp cùng Lễ Ngồi Diệu Hoa hợp tác. Tại Đại Minh vương triều, mặc dù bách tính cũng sợ tu tiên giả, thế nhưng đều có tư tâm của mình, mỏ than khai thác liền tương đối chậm. Mặc dù ghế ngồi Diệu Hoa có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tìm tới mỏ than, thế nhưng khai thác mỏ than cũng phải cần đại lượng nhân lực vật lực. Đại tùy cùng đại đường, bởi vì có Dương Hoành nguyên nhân, có thể vô cùng thuận lợi thực hiện lấy công thay mặt cứu tế, lấy lương thực làm thay chờ biện pháp. Thế nhưng Đại Minh không được, lúc này Đại Minh hoàng đế là Chu Lệ, cũng là một cái cường lực đế vương, thế nhưng phía dưới lại chỉ cũng không tính toán quá tốt rồi. Lá mặt lá trái phía dưới, một tháng thời gian vẫn chưa hoàn thành phía trước đại tùy. Đại đường nửa tháng công tác. Sư tỷ, Đại Minh bên này từ bỏ đi, chúng ta trực tiếp đi Đại Nguyên hoàng triều, bên kia lạnh hơn, nhất định càng cần hơn than đá. Đại Minh Phụng Thiên ngoài thành mỏ than bên trên, Dương Hoành giữ chặt phi kiếm ra khỏi vỏ còn muốn đại khai sát giới ghế ngồi Diệu Hoa. Nàng là cao cao tại thượng tu tiên giả, đã bị những này đại quan tiểu quan lại cho phiền đấu, đến Đại Minh một tháng, đã giết chóc hơn ngàn quan lại. Tốt, chờ ta giết những này ngớ ngẩn, chúng ta liền đi. Mặc dù Dương Hoành nói có đạo lý, thế nhưng ghế ngồi Diệu Hoa vẫn là vung ra một kiếm. Thử một tiếng vang dọn sau đó, phía trước còn cùng ghế ngồi Diệu Hoa có kẻ mặc cả một đám còn lại, tổng cộng 372 người toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Ai nhìn xem còn không chết, ai hô rú thảm còn lại, Dương Hoành cũng chỉ là thở dài một hơi, không tại nói cái gì. Cho dù khoảng thời gian này ghế ngồi Diệu Hoa nghe theo Dương Hoành ý kiến, một mực không có thế nào giết người, thế nhưng nàng cho dù tốt tính tình, cũng là cao cao tại thượng tiên nhân a, mặc dù thu liễm khí thế cùng tính tình, thế nhưng kiêu ngạo còn ở đây. Một kiếm này, cũng để cho Sư Phi Huyên trung thực, từ khi tiếp xúc ghế ngồi Diệu Hoa cái này sư phụ đến nay, ghế ngồi Diệu Hoa vẫn luôn là như vậy dịu dàng ôn hòa. Lần này nàng cũng biết tu tiên giả tính tình cùng thủ đoạn. Sư tỷ, ta đã từng bái qua vào Đại Nguyên Vương triều quốc giáo Kim Cương Tự, có một chút xíu hương hỏa chi tình, chúng ta tại Đại Nguyên bên kia có thể thông qua Kim Cương Tự làm việc. Phi kiếm tiến vào Đại Nguyên hoàng triều cảnh nội, Dương Hoành đột nhiên lại đề nghị. Kim Cương Tự? Kim Cương bên ngoài tông từng môn phái sao? Vậy liền đi xem một chút, ta chỗ này có lẽ có bản đồ. Tìm tới, chúng ta trực tiếp đi qua. Nghe đến Dương Hoành đề nghị, lại nghĩ tới Đại Minh bên này không thuận, ghế ngồi Diệu Hoa lại lần nữa biết nghe lời căn dán. Nàng đã phát hiện, Dương Hoành là thật có khí vận che chở. Liền tính cái gì không đáng tin cậy chủ ý, đều cơ bản có thể thuận lợi thực hiện. Sau một ngày ba người thuận lợi nhìn thấy Kim Cương Tự chủ trì Khổ Vòng Hòa Thượng. Khổ Vòng Hòa Thượng vừa nghe nói là Dương Hoành chủ ý, vẫn là Càn Nguyên Kiếm Tông dự khuyết thánh nữ toàn lực đang làm sự tình, con mắt liền sáng lên. Đều là lao hồ ly, liếc mắt liền nhìn ra đến trong đó có công đức. Vì thế hắn thậm chí không để ý tu vi, không để ý bối phận, không giữ thể diện mặt cùng ghế ngồi Diệu Hoa cùng một chỗ tra xét mỏ than, còn tự thân tại Đại Nguyên hoàng triều triều đình, nha môn, bộ lạc ở giữa đích thân điều động, thuyết phục. Quả thật so ghế ngồi Diệu Hoa còn cần mẫn. Chỉ là ghế ngồi Diệu Hoa cũng là giận mà không dám nói gì, A Khổ Vòng Hòa Thượng có thể là một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể đập chết nàng ghế ngồi Diệu Hoa. Bất quá, vậy cũng là không tệ, ít nhất nàng còn có 1/3 công đức có thể cầm. Nếu là gặp phải hắc tâm điểm, có thể trực tiếp đem nàng giết. Khổ Vong cũng nhìn ra ghế ngồi rượu hoa sắc mặt không tốt, cho nên lén lén cho ghế ngồi rượu hoa một phần lễ vật. Mà phần này lễ vật, ghế ngồi rượu hoa sau khi xem xong tương đối hài lòng. Một cái diện tích lãnh thổ so đại tùy lớn hơn 10 lần đại nguyên, tại Khổ Vong dẫn đầu xuống mấy người bận rộn hơn một tháng mới kết thúc. Mà thời gian đã tiến vào một năm mới tháng 2, mùa xuân liền muốn trở về. Sư đệ, chúng ta cái này liền về đại tùy a, hết sức xin lỗi, lôi kéo sư đệ chạy ra lâu như vậy, để sư đệ đều không có cơ hội về nhà ăn Tết. Để bày tỏ lời xin lỗi, tối nay sư tỷ làm chủ mời sư đệ ăn một bữa tốt. Đại Nguyên Hoàng Cung, một cái lộng lẫy thiên điện bên trong, ghế ngồi rượu hoa một mặt áy náy đối Dương Hoành nói: "Không có việc gì, có thể cùng sư tỷ đi ra du lịch thiên hạ, sư đệ cũng là vô cùng vui vẻ." Dương Hoành nhìn xem ghế ngồi rượu hoa con mắt, nhàn nhạt đáp: "Hắn chỉ dám nhìn một chút, lập tức đưa ánh mắt rời đi." Ghế ngồi rượu hoa mặc dù một mực mang theo mạng che mặt, thế nhưng con mắt của nàng sáng tỏ có thần, còn biết nói chuyện. "Ngươi chỉ cần nhìn một chút, liền biết nàng muốn nói gì." Tiệc tối làm chủ sát thực là ghế ngồi rượu hoa, tiếp khách còn có Khổ Vòng hòa thượng cùng với không ít đại nguyên người trong hoàng thất, mà còn tất cả mọi người rất nhiệt tình. Cái này nóng lên tình cảm, Dương Hoành liền bị uống lật. Hắn chỉ nhớ rõ bị người đưa vào gian phòng, sau đó hắn làm một giấc mộng, một cái sớm nắng chiều mưa mộng. Cực kỳ bất khả tư nghị chính là, trong mộng hắn vậy mà thua. Tại Dương Hoành nguyên dương bị phá đi lúc, đại tùy hoàng cung, dưới mặt đất ngàn trượng một chỗ, một đạo ảm đạm hư ảnh dần dần ngưng thực. "Ta không có chết, ta ở đâu?" Một cái mơ hồ âm thanh tại u ám dưới mặt đất vang lên. Nếu như thân ảnh này xuất hiện tại Dương Hoành trước mặt, hắn nhất định sẽ rất quen thuộc. Ngày thứ hai, Dương Hoành một mực ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh. Tỉnh lại lúc, Dương Hoành đã đổi một thân sạch sẽ áo ngủ, hiển nhiên là Đại Nguyên Hoàng Cung cung nữ đổi. Chỉ là hắn muốn tìm ghế ngồi rượu hoa, lên đường về đại tùy thời điểm, lại bị sư phi Huyên ngăn lại, đồng thời báo cho hắn, ghế ngồi rượu hoa lòng có cảm giác ngay tại đột phá. Đối với cái này, Dương Hoành cũng không để ý, tu tiên giả chính là như vậy, hoặc là 10 năm, 100 năm không cách nào đột phá, hoặc là một cái cảm ngộ đã đột phá. Chờ năm ngày, ghế ngồi rượu hoa xuất hiện lần nữa thời điểm, quả nhiên đã là kim đan đỉnh phong, sắc mặt cũng vô cùng hồng nhuận, liền cặp kia ánh mắt linh động cũng biến thành ngập nước. Chính là sau khi xuất quan ghế ngồi rượu hoa, không lớn cùng Dương Hoành nói chuyện. Từ Đại Nguyên Hoàng Thành ngự kiếm bay hướng Đại Tùy Đại Hưng Thành, ghế ngồi rượu hoa liền cùng Dương Hoành nói ba câu nói. "Ôm chặt, gặp lại." Chương 150, cuối cùng lại có thể quán đỉnh. Chương 150, cuối cùng lại có thể quán đỉnh. "Ngươi nói cái gì?" Dương Hoành đối với ngự kiếm lơ lửng giữa không trung ghế ngồi rượu hoa hô. Câu nói sau cùng hắn không nghe rõ. Hắn hiện tại dung hợp cảnh 1000 vạn năm tu vi đều không nghe rõ. Trên không ghế ngồi rượu hoa, hai mắt ẩn tình mà nhìn xem Dương Hoành, khăn che mặt của nàng lại là run run một hồi, tựa hồ lại nói một lần, thế nhưng Dương Hoành vẫn là nghe không được. "Cái gì? Ta không nghe thấy." Dương Hoành hoài nghi ghế ngồi rượu hoa đang đùa hắn. Ghế ngồi rượu hoa nhìn xem trên mặt đất vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dương Hoành, nhìn xung quanh. Đem sư phi Huyên lưu tại trên phi kiếm, chính mình bay đến Dương Hoành trước mặt. Ngập nước mắt to yên lặng nhìn xem Dương Hoành, mãi đến đem Dương Hoành nhìn thấy sợ hãi, mới đưa tay, chậm rãi giải ra trên mặt mạng che mặt. Đó là một tấm không cách nào dùng bút mực hình dung gương mặt xinh đẹp, Dương Hoành lúc ấy chỉ muốn đến một cái từ tiên nữ. Cái gì khuynh quốc khuynh thành, cái gì quốc sắc thiên hương, cái gì xuất trần thoát tục a, toàn bộ không cách nào hình dung. Chỉ có thể dùng tiên nữ hạ phàm đến hình dung. "Sư đệ, sống, sống thật tốt, chờ ta trở lại." Ghế ngồi rượu hoa lưu lại chẳng biết tại sao một câu, liền leo lên mạng che mặt, ngự kiếm bay mất. "Nói nhảm, ta khẳng định muốn sống a." Dương Hoành gãi gãi đầu, có chút chẳng biết tại sao. Bất quá đáng tiếc, như thế xinh đẹp khuôn mặt, không đi quay phim đáng tiếc. Nếu là tại Lam Tinh, tuyệt đối có thể nghiền ép toàn thế giới tất cả minh tinh. Tấm kia khí chất như tiên, xinh xắn như tiên gương mặt một mực tại Dương Hoành trước mắt hiện lên, để hắn kém chút quên thời gian. Vẫn là tranh thủ thời gian về hoàng cung, ta phía trước thu hoạch có thể là một mực không có thời gian kiểm kê đâu, mà còn ta những cái kia linh thực cũng còn không có không biết như thế nào đây. Lắc đầu, đem gương mặt kia vung ra trong đầu, Dương Hoành cất bước hướng hoàng cung đi đến. Từ hồng động bí cảnh đi ra, một mực không có an toàn hoàn cảnh, Dương Hoành đều hiện tại cũng còn không có cơ hội chỉnh lý chính mình bí cảnh thu hoạch đâu. Đặc biệt là ghế ngồi rượu hoa tìm tới hắn phía sau, liên tục hơn 5 tháng, hắn liền mở ra chữ vật thêu mảnh cũng không dám. Dù sao hắn bí mật thực tế hơi nhiều, không dám ở thập đại tiên môn tu sĩ trước mặt bại lộ. Dương Hoành về hoàng cung rất đơn giản, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Dù sao Dương Hoành đi hồng động bí cảnh phía trước, có thể là bái một cái tu tiên giả sư phụ, hình tượng của hắn cùng danh khí bởi vậy bị rộng là truyền bá. Chỉ là tiến vào hoàng cung phía sau, hắn bị Thái thượng hoàng Dương Trung mang theo, đi tới hoàng cung phía tây Khâm Tiên Giám, bái kiến tân nhiệm Khâm Tiên Giám giám chính Lý Liên Úy, một cái nhìn như nho nhã người trung niên. "Tiểu hữu thật là vận mệnh tốt ta, tiến vào nguy hiểm vạn phần hồng động bí cảnh, vậy mà còn có thể an toàn đi ra, đây là thiên đại vận khí a, đa tạ Lý giám chính quá khen rồi." Dương Hoành trên mặt cố ý hiện ra vẻ đắc ý khiêm tốn nói. "Ha ha, tiểu hữu không cần khiêm tốn. Dựa theo quy củ, ta vẫn còn muốn kiểm tra một chút tiểu hữu thân thể." Lý Liên Núi vô cùng dứt khoát, trực tiếp đưa ra yêu cầu. "Tới đi, ta đã thành thói quen." Dương Hoành cũng là tự giác, đi đến Lý Liên Núi trước mặt, giang hai tay ra. Kiểm tra kết quả tự nhiên là Dương Hoành không có bất kỳ cái gì tu vi, trên thân cũng không có bất luận cái gì không nên có đồ vật. "Tiểu hữu thứ lỗi, đây là lão hủ một điểm ấy nấy. Phàm phẩm kéo dài tuổi thọ đan, có thể kéo dài phàm nhân 10 năm tuổi thọ." "Đa tạ." Lý Liên Núi như thế biết là người, Dương Hoành tự nhiên cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận Lý Liên Núi đưa tới bình ngọc. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu, Lý Liên Núi mới thả Dương Hoành rời đi. Hoàng gia gia, cái này cho ngươi. Rời đi Khâm Thiên Giám, Dương Hành cầm trong tay bình ngọc vứt cho Dương Trung. Dương Trung vừa vặn bị ngăn tại Lý Liền núi phòng khách bên ngoài, không biết trong bình ngọc có cái gì, cũng liền tiện tay đo lấy. Đây là cái gì? Một viên kéo dài tuổi thọ đan, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Lần này Dương Trung có chút luống cuống tay chân, bình ngọc trong tay vậy mà kém chút rớt xuống đất. Kéo dài tuổi thọ đan. 10 năm. Ân, chính là 10 năm kéo dài tuổi thọ đan, ta đã có một viên 30 năm, viên này liền hiếu kính ra ra. Tốt tốt tốt. Quả nhiên là ta cháu ngoan. Dương Trung nghe đến Dương Hành giải thích, cầm bình ngọc tay chặt hơn, cũng càng chú ý cẩn thận nhìn xem cái này nhỏ nhỏ, chỉ có ngón tay cái lớn bình ngọc, tựa như nhìn hiếm thấy chân bảo. Đối với phàm nhân mà nói, cái này trong bình ngọc kéo dài tuổi thọ đan, thật chính là hiếm thấy chân bảo. Phàm phẩm kéo dài tuổi thọ đan, nhưng thật ra là tu tiên giả luyện chế ngay tại kéo dài tuổi thọ đan thất bại chủng loại. Thế nhưng kéo dài tuổi thọ đan cũng không phải người nào đều có thể luyện chế. Dương Kiên lần này chiêu đãi tu tiên giả, trước sau thu được 200 nhiều viên thuốc, một viên phàm phẩm kéo dài tuổi thọ đan cũng không có được đến. Chỉ có vừa bắt đầu Thiên Cơ Tông khô quắt lão đầu, cho hắn khen thưởng một viên. Liên Dương Hoành biết, cũng chỉ có Thiên Cơ Tông biết luyện chế kéo dài tuổi thọ đan, cho nên thật là hiếm thấy chân bảo. Tạm biệt kích động bạn phần Dương Trung, Dương Hoành chính mình bước nhanh đi trở về hắn ngoảnh mặt làm ngơ các. Tướng công điện hạ Dương Hoành đã tiến vào ngoảnh mặt làm ngơ các, Tống Ngọc Chí liền dẫn theo một đám nữ tử, bao gồm những cái kia tiểu thư nha hoàn, đồng thời đi nên đón hắn. Mọi người nhìn thấy hắn, đều là một mặt kích động cùng mừng rỡ. Tướng công, ngươi trở lại rồi, thiếp thân thật sự là lo lắng gần chết. Tống Ngọc Chí ôm thật chặt Dương Hoành cánh tay, nước mắt đã đến hàm bên dưới. Tốt, tốt, các ngươi cũng không phải không biết tướng công lợi hại, làm sao lại có nguy hiểm đâu. Vô Tống Ngọc Chí hơi lạnh tay ngọc, Dương Hoành ấm giọng an ủi. Tiến vào qua Hồng Động bí cảnh Dương Hoành, cũng chính thức thể nghiệm qua một lần tu tiên giới hiểm ác, hắn tin tưởng thực lực bình thường, tướng mạo không sai Tống Ngọc Chí đám người, nhất định cũng là kinh lịch khó khăn cầu sinh mới còn sống đi ra. Các nàng đối với chính mình lo lắng, tựa như chính mình tiến vào bí cảnh phía sau đối với các nàng lo lắng đồng dạng cấp thiết. Tốt, nghỉ 3 ngày, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một trận a. Dương Hoành nhìn hướng cỏ nhỏ, Lâm Đại Ngọc đám người, đối với các nàng cao giọng nói, "Nghỉ? Thả cái gì dạ? Chúng ta không cần ngày nghỉ." "Đúng à, điện hạ, ngươi có cái gì nhiệm vụ muốn chúng ta làm? Chúng ta đã nghỉ ngơi tốt lâu dài." Không nghĩ tới Dương Hoành bên này nói nghỉ, cỏ nhỏ các nàng vậy mà không muốn. Suy nghĩ một chút cũng đối. Dương Hoành không tại, không có cho các nàng hạ nhiệm vụ, các nàng không những trồng trọt lười biếng, liền võ công tu luyện cũng bùng lòng không ít. Cũng liền tương đương bọn họ đã nghỉ mấy tháng. "Ha ha, các ngươi chỉ để ý nghỉ ngơi thật tốt, quay đầu ta sẽ cho các ngươi rất nhiều nhiệm vụ." Dương Hoành cười thân bí, liền lôi kéo Tống Ngọc Chí trở về nhã độ lầu, nghe các nàng kể rõ Hồng Động bí cảnh kinh lịch. So sánh Dương Hoành kinh lịch đến nói, kinh nghiệm của các nàng chính là vô kinh vô hiểm. Mặc dù cũng gặp phải yêu thú cùng tu sĩ, cũng phát sinh qua chiến đấu, nhưng đều là các nàng nghiền ép địch nhân. Dương Hoành đối với chính mình kinh lịch, liền một câu giết mấy cái yêu thú thay thế. Nếu là hắn nói ra cái kia mấy cái, là vượt qua 4000 vạn con yêu thú, đoán chừng chút đi Tống Ngọc Chí các nàng hủ chết. Một phen trao đổi đến, đã đến ban đêm. Thế nhưng Dương Hoành không có nghỉ ngơi, mà là đi tới bảo ao sen bắt đầu nửa năm sau lại một lần cho thực vật quán đỉnh. Đinh ngươi cho thanh tâm sen quán thâu 480 ngày chân khí, thu hoạch được 1000 lần tu vi trả về 48 vạn ngày tu vi chân khí. Lần thứ nhất quán đỉnh trả về bội số không cao, chỉ có 1000 lần. Bất quá, đã so tại Hồng Động bí cảnh tốt nhiều. Đinh ngươi cho thanh tâm sen quán thâu 480 ngày chân khí, thu hoạch được 500 lần tu vi trả về 24 vạn ngày tu vi chân khí. Lần thứ hai quán đỉnh, vậy mà bội số lại giảm xuống. Cái này để Dương Hoành có một chút dự cảm không tốt. Đinh ngươi cho thanh ngọc nho quán thâu 480 ngày chân khí, thu hoạch được 2000 lần tu vi trả về 96 vạn ngày tu vi chân khí. Đinh, 300 lần đinh, 100 lần 8 lần quán đỉnh xuống, tu vi trả về quả nhiên toàn diện giảm xuống, phía trước cao nhất 1 lần, thấp nhất 1000 lần. Hiện tại cao nhất 2000 lần, thấp nhất hạ xuống gấp 100 lần. Cái này bảo ao sen tựa hồ phát sinh biến hóa gì? Chương 151, địa cấp công pháp cực phẩm. Chương 151, địa cấp công pháp cực phẩm. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là tỏa linh trận nguyên nhân? Nhìn thấy trường hợp này, Dương Hoành cũng là không hiểu. Phía trước bảo ao sen quán đỉnh thực vật, trả về bội số một mực vô cùng cao, thế nhưng lần này trở về vậy mà thay đổi thấp. Duy nhất khác biệt chính là cái này bảo ao sen linh khí càng thêm nồng nặc. Dương Hoành cảm thụ một cái, có Hồng Động bí cảnh một tiêu chuẩn. Mà Hồng Động bí cảnh linh khí là bên trong Thần Châu bình thường địa vực, linh khí hai lần nồng độ, nhưng lại so ra kém tu luyện môn phái Động Thiên Phúc Địa. Nói tóm lại, bảo ao sen linh khí, liền tu tiên giới nhất phẩm linh địa tiêu chuẩn đều không có. Dạng này nồng độ linh khí, theo lý có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến Dương Hoành quán đỉnh mới là. Thế nhưng hiện tại Dương Hoành quán đỉnh số lần có hạn, cũng nói rõ là vấn đề gì. Tính toán, có bội số lớn trả về là chuyện tốt, không có, liền tìm vận may đi. Ta tại phát hiện bảo ao sen phía trước, không phải cũng đụng phải bạn lần trả về sao? Dương Hoành rất mau thả hạ nghi hoặc. Tại thần thanh khí sảng nghỉ ngơi một đêm phía sau, lại lần nữa tới bảo ao sen quán đỉnh. Lần này Dương Hoành vận khí hơi tốt, 3 lần 1000 lần trả về, 5 lần gấp 100 lần trả về bên trong ít nhất cũng là 300 bội phản còn. Có thể đoán được, sau này Dương Hoành quán đỉnh trả về tu vi vẫn là có thể bảo trì tại gấp 100 lần trở lên. Hiện tại Dương Hoành cần cân nhắc chính là vấn đề tu luyện. Từ bí cảnh bên trong lấy được ngọc giản hắn còn chưa xem xong. Mặc dù hắn tại Linh Hầu núi đã nhìn 7000 nhiều khối ngọc giản, cũng học được đại lượng tu tiên công pháp. Thế nhưng từ thập đại tiên môn một trong Liệt Viêm Tông, cái kia năm cái kim đan tu sĩ trong tay giành được ngọc giản, hắn còn không có nhìn. Hắn biết chính mình có hệ thống, xem xét Ngọc Giản liền có thể học được. Lo lắng học tập Liệt Viêm Tông công pháp cũng sẽ không ẩn tàng, bị mặt khác Liệt Viêm Tông tu sĩ nhìn ra mánh khóe, cho nên một mực nhẫn nhịn không có nhìn. Liệt Viêm Tông tất nhiên danh xưng tiên môn, nhất định có chỗ bất phàm. Trừ Liệt Viêm Tông Ngọc Giản, liền Càn Nguyên Kiếm Tông ghế ngồi rượu hoa cho Ngọc Giản, hắn cũng không dám nhìn. Cẩn thận chạy được vạn năm huyền. Câu nói này Dương Hoành có thể là một mực nhớ kỹ. Đến mức những pháp khí kia, linh thực, Dương Hoành tại không có tuyệt đối nắm chắc phía trước không dám lấy ra. Mặc dù không biết Hồng Động Bí Cảnh khói đen là cái gì, nhưng khẳng định không phải đồ tốt. Bây giờ trở lại tương đối an toàn Đại Tùy Hoàng Cung, Dương Hoành tự nhiên là không kịp chờ đợi. Bất quá, cẩn thận hắn vẫn là tiến vào bảo ao sen tỏa linh trận phạm vi, mới bắt đầu nhìn lên những cái kia ngọc giản. Liệt Viêm Tông 5 cái kim đan, trong tay ngọc giản tổng cộng 172 cái, thế nhưng lặp lại quá nhiều. Cuối cùng Dương Hoành được đến huyền cấp thượng phẩm công pháp Liệt Hỏa Chân Quyết một bộ, hoàng cấp hỏa hệ công pháp 9 bộ, các loại pháp thuật 46 loại. Tốt nhất pháp thuật, vẹn vẹn một môn tên là Liệt Hỏa Chân Sát Tam Giai bí thuật. Đậu phộng. May mà ta thông minh, không có tại bí cảnh bên trong nhìn những ngọc giản này. Nhìn xem thân thể bên ngoài rõ ràng một vòng đỏ rực linh quang, Dương Hoành âm thầm vui mừng. Coi hắn nhìn xong Liệt Hỏa Chân Quyết cũng liền học được môn công pháp này, tại thân thể của hắn bên ngoài, lập tức dâng lên lửa nóng hừng hực, liền tính hắn cố gắng thu lại chân khí, cũng còn có một vòng hết sức rõ ràng ánh lửa. Dương Hoành cẩn thận nghiên cứu Liệt Hỏa Chân Quyết mới phát hiện, kỳ thật Liệt Hỏa Chân Quyết phẩm cấp tuyệt đối là huyền cấp bên trên phẩm cấp, sở dĩ Dương Hoành học được phía sau, chỉ có huyền cấp thượng phẩm, đó là bởi vì trong tay hắn Liệt Hỏa Chân Quyết chỉ có tu luyện tới kim đan cảnh bộ phận, cho nên phẩm cấp giảm xuống. Nếu như là công pháp hoàn chỉnh tuyệt đối là địa cấp, thậm chí là địa cấp trở lên công pháp. Lần này phiền phức, cái này Liệt Viêm Linh Quang nhất định phải đến kim đan cảnh mới có thể thu lại, thật là muốn chết ta. Nhìn xem trên thân không cách nào thu liễm hồng sắc quang vòng, Dương Hoành cũng là tương đối bất đắc dĩ, lại không thế nào lo lắng. Chỉ có thể trước tiên đem Liệt Hỏa Chân Quyết trước tu luyện mát cấp, lấy quán đỉnh hệ thống năng lực, nhất định có thể sửa đổi, ưu hóa ra ẩn tàng Liệt Viêm Linh Quang biện pháp. Liệt Hỏa Chân Quyết võ công trị số là 55, tại huyền cấp thượng phẩm tu tiên công pháp bên trong cũng là thượng đẳng. Dựa theo quán đỉnh hệ thống quy tắc, một điểm võ công trị số cần 365 năm trả về tu vi tu luyện, như vậy 55 điểm cần trả về tu vi cũng liền 20.075 năm mà thôi. Dương Hoành hiện tại mỗi lần quán đỉnh ít nhất có thể trả về 131 năm đo lường tính toán, vận khí tốt một lần liền có thể trả về 13.100 năm tu vi, rất nhanh liền có thể tu đầy, vấn đề không tính lớn. Chỉ cần hắn trốn đi mấy ngày, đừng để người ngoài phát hiện liền tốt. Liên tính vận khí không tốt, mấy tháng hẳn là cũng có thể đem Liệt Hỏa Chân Quyết tu luyện mắt cấp. Ai chỉ có thể trước trốn mấy ngày. Dương Hoành than thở, nếu để cho tu sĩ khác biết, hắn mấy ngày là có thể đem một môn huyền cấp thượng phẩm công pháp tu luyện mắt cấp, còn tại than thở, nhất định sẽ đập chết hắn. Tuyệt đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời cũng không thể đem một môn công pháp tu luyện biến mãn. Nhìn xong Liệt Viêm Tông 5 cái kim đan ngọc giản, Dương Hoành lại lấy ra lúc trước ghế ngồi rượu hoa cho 36 cái ngọc giản. 30 môn pháp thuật, toàn bộ là lặp lại, cùng bí cảnh bên trong nàng hai cái kia sư muội cho pháp thuật đều như thế, trong đó tốt nhất là một môn đại thiên kiếm pháp thuật, là một môn cao tới tam giai bí thuật kiếm quyết. Bất quá, tại bí cảnh bên trong vì hợp thành phổ độ ma âm Dương Hoành đã học tập đồng thời cầm đi hợp thành. 6 bộ công pháp vừa bắt đầu còn tốt, trung vi trung cũ. Có 2 bộ hoàng cấp trung phẩm, 2 bộ huyền cấp hạ phẩm cùng phía trước công pháp là lặp lại, mà còn đều là kiếm đạo công pháp. Thế nhưng cuối cùng 2 môn công pháp liền vô cùng kỳ dị. Một bộ là 53 cái võ công trị số, huyền cấp thượng phẩm huyền thủy chân quyết. Huyền thủy chân quyết cùng Liệt Hỏa Chân Quyết đồng dạng, tại tu luyện thành công phía sau sẽ có hộ thể linh quang xuất hiện, chỉ là huyền thủy chân quyết hộ thể linh quang là màu u lam, mà còn tại tu luyện thành huyền thủy chân quyết phía sau, chân khí trong cơ thể hắn lại có không nhỏ dung chuyển. Cực nóng hỏa thuộc tính chân khí cùng âm lãnh thủy thuộc tính chân khí, ở trong cơ thể hắn kịch liệt giao chiến. May mắn Dương Hoành chủ tu công pháp là trung cấp thổ nạp thuật, rất nhanh liền đem hai loại chân khí bình phục xuống. Đậu phộng. Ghế ngồi rượu hoa nữ nhân kia quả nhiên đắc độc. Chậc chậc, nếu là bình thường tu sĩ, đồng thời tu luyện liệt hỏa, huyền thủy hai loại công pháp, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, Dương Hoành cũng liền biết vì cái gì tại bí cảnh bên trong, ghế ngồi rượu hoa một mực đi theo hắn. Đây là muốn nhìn Dương Hoành chết như thế nào. Hắc hắc, cái này số nương môn nhất định nghĩ không ra, trên thế giới còn có hệ thống loại này đồ vật ta. Nhìn xem bên ngoài cơ thể đỏ làm giao thoa linh quang, Dương Hoành cũng không lo lắng. Hắn nhưng là có hệ thống người. Tiếp lấy hắn lại cầm lấy cuối cùng một khối ngọc giản, áp vào cái trán. Lần này Dương Hoành đọc thời gian vượt mức bình thường đến dài, so hắn lần thứ nhất đọc ngọc giản thời gian còn rất dài. Một canh giờ sau, Dương Hoành trên thân có phát sáng màu vàng hộ thể linh quang xuất hiện, chiếu sáng toàn bộ bảo ao sen, còn đang không ngừng hướng bên ngoài quyết tán. Lại qua nửa canh giờ, Dương Hoành mới mở to mắt, thở phào một cái. Ghế ngồi rượu hoa cái này xú nương môn, đây là nhất định muốn ta chết ta. Nếu là ta tại bí cảnh bên trong học tập môn công pháp này, ta đoán chừng là chết chắc. Dương Hoành nhìn xem trên thân sáng loáng phát sáng màu vàng hộ thể linh quang, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đại Quang Minh Phật Kinh thập đại trong tiên môn hai đại Phật môn một trong, bất động chùa chấn phái công pháp một trong, địa cấp công pháp cực phẩm. Quán đỉnh hệ thống đánh giá cao tới 89 cái võ công trị số siêu cấp công pháp, hơn nữa còn là chỉ có đến thất giai hợp thể cảnh, liền đã đạt tới địa cấp cực phẩm đánh giá siêu cấp công pháp. Nếu như là tu luyện tới đại thừa cảnh công pháp hoàn chỉnh, nhất định là thiên cấp công pháp. Dương Hoành lúc trước nguyên anh tu tiên tâm đắc trông được đến một câu, có tu sĩ truyền bá quang minh trải qua, tăng khai sắc giới, diệt 10 vạn bọn chúng. Cũng chính là nói bất động chùa bởi vì có người truyền bá đại quang minh Phật kinh trực tiếp đại khai sát giới, giết chết một đứa người. Hiện tại Dương Hoành lại không cẩn thận học được đại quang minh Phật kinh, một khi tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Đại Tùy Vương triều cũng có thể bị toàn bộ đổ sát. Đại Quang Minh Phật Kinh cùng hắn phía trước tại bí cảnh bên trong học tập Đại Quang Minh Kinh có thể là khác biệt hai thứ. Quả nhiên, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Chương 152, sợ bóng sợ gió một chàng. Chương 152, sợ bóng sợ gió một chàng. Nhìn xem bên ngoài cơ thể ba màu hộ thể linh quang, Dương Hoành sắc mặt liền cổ thành mức đắng. 55, 53, 89. Ba bộ công pháp muốn hoàn toàn tu luyện mắt cấp, ít nhất cần 72 vạn năm tu vi. Nếu như là bảo ao sen không có biến hóa phía trước, tối đa cũng liền 10 ngày liền có thể tu đầy, thế nhưng hiện tại tình huống này, nếu như vận khí kém điểm, có thể muốn trăm ngày mới có thể tu đầy. Quá nguồn gốc thế giới công pháp cao cấp, là thật treo a. Dương Hoành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bất quá không hề lo lắng, hắn có hệ thống đâu. Hắn kêu đến Tống Ngọc Chí bắt đầu làm một chút an bài. Tướng công, ngươi lại đột phá a. Chiếu lấp lánh. Nhìn thấy Dương Hoành, Tống Ngọc Chí lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Bởi vì tản ra tam sắc quang mang Dương Hoành, thoạt nhìn vô cùng cao đại thượng, tựa như là thần linh đến thế gian, tiên nhân gặp phàm. Dương Hoành lúc này đột nhiên nghĩ đến, phàm nhân xưng hô tu tiên giả là tiên nhân, tiên sư, không phải là bởi vì cái này hộ thể linh quang a. Dương Hoành càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đây là hộ thể linh quang, ta tu luyện mấy loại công pháp, không cẩn thận kích phát ra đến, tạm thời thu không nổi đến. Cho nên tạm thời chúng ta không thể ra ngoài, ta cho ngươi bàn giao chút nhiệm vụ. Công pháp, tướng công nhanh dạy ta, cái này hộ thể linh quang quá thần kỳ, quá phong cách, quá uy vũ. Nghe nói Dương Hoành bên ngoài cơ thể vòng sáng là công pháp gây nên, Tống Ngọc Chí con mắt sáng lên. Dạng này vòng sáng, quá phù hợp tiên nhân hình tượng. Cho nên, Tống Ngọc Chí dùng ba cái quá đến bày tỏ khiếp sợ. Những cái kia công pháp tạm thời không thể dạy các ngươi, cần các ngươi tiến vào dung hợp cảnh mới có thể miễn cưỡng học tập. Hiện tại trước hết nghe ta nói. Đối với Tống Ngọc Chí kích động Dương Hoành có mấy phần lý giải, bất quá lại sẽ không tùy tiện truyền thụ ba loại công pháp. Tốt ta, tướng công ngươi có cái gì an bài? Tống Ngọc Chí thất vọng xẹp xẹp miệng, âm thanh xa xút mà hỏi thăm. Các nàng mấy người tại bí cảnh lịch luyện một lần, mặc dù tu vi đều có chỗ đột phá, thế nhưng muốn đột phá đến dung hợp cảnh, nhưng là không dễ như vậy. Đi, không cần trung tâm, ta đã tìm tới để các ngươi thần tốc tu luyện biện pháp, quay đầu, nhất định để các ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thật, đa tạ tướng công. Tướng công, là biện pháp gì? Nghe đến có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh, Tống Ngọc Chí lập tức lại tinh thần, lúc đầu không lớn con mắt đều trợn tròn. Muốn tăng cao tu vi còn muốn tìm cơ hội, hiện tại nghe ta nói. Ân, tướng công ngươi nói. Trừng mắt nhìn còn tại kích động Tống Ngọc Chí, để nàng bình tĩnh lại, Dương Hoành mới tiếp tục nói. Đầu tiên, đem ra tăng tu vi võ công tốc thành rượu ngon toàn bộ giao cho Hoàng Gia Gia. Toàn bộ. Tướng công ngươi biết cái này toàn bộ là bao nhiêu không? Gia tăng tu vi liệt diễm hàn băng nước đắng dây leo tính toán 49 vạn cân, phát triển kinh mạch thành tuyển phi chạy đầm sâu tính toán 32 vạn cân, rèn luyện nhục thân khói lửa khói bếp lạnh lò tính toán 31 vạn cân. Tướng công, ngươi xác định là toàn bộ? Nghe đến Dương Hoành muốn đem toàn bộ tốc thành rượu ngon lấy ra, lập tức liền đem Dương Hoành hiện có 4 liếng thông báo đi ra. Lại có nhiều như thế. Dương Hoành cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới chính mình đã tích trữ nhiều như thế rượu ngon. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định đem những này rượu lấy ra. Dạng này, mỗi loại rượu lưu lại một vạn cân, những toàn bộ cho Hoàng Gia Gia đưa đi, liền nói đây là muốn đằng không hầm rượu, sản xuất rượu mới. Tống Ngọc Chí không muốn gật đầu nói, tốt ta, nghe ngươi. Thứ hai, ngươi chờ chút kiểm tra một chút ngoảnh mặt làm ngơ các bên trong trồng trọt các loại thực vật. Tính toán một chút, lưu lại đầy đủ cung ứng toàn bộ hoàng thất rau dưa, còn thừa địa khối toàn bộ trồng trọt lúa nước, lúa mì, cao lương chờ mầm chính. Còn muốn chú ý lưu giống, thu thập hạt giống. Cái này đơn giản, chúng ta một cái liền đi thông báo Vương Hy Phượng, để nàng an bài. Thứ ba, ta cần tại bảo ao sen nơi này bế quan một đoạn thời gian, mãi đến ta cái này hộ thể linh quang toàn bộ biến mất. Cho nên khoảng thời gian này, các ngươi 10 người muốn thay phiên tại bảo ao sen bên ngoài cho ta hộ pháp, không cho bất luận cái gì người ngoài phát hiện được ta dị thường. Tướng công yên tâm, ta cam đoan một con rồi cũng vào không được. Nghe đến đó, Tống Ngọc Chí cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập tức mặt sắc nghiêm túc cam đoan. Cuối cùng, các ngươi tại ngoảnh mặt làm ngơ các nữ hài bên trong, chọn lựa trung thành đáng tin nữ hài tử, truyền thụ nàng bọn họ tu tiên công pháp, để các nàng gia nhập ảnh phượng. Điểm này tướng công yên tâm, ta sẽ chọn lựa trung thành nhất nữ hải. Điểm này xác thực không cần Dương Hoành lo lắng, những cái kia nữ hải trải qua Dương Hoành nhiều lần chân khí tẩy luyện, cơ bản sẽ không phản bội hắn, mà còn Tống Ngọc Chí mấy người cũng thường xuyên đối với các nàng tiến hành trung thành giáo dục, mọi người đối với Dương Hoành tuyệt đối là trung thành tuyệt đối. Vậy ngươi liền đi an bài a, ta muốn bắt đầu tu luyện. Tống Ngọc Chí xoay người đi bận rộn, Dương Hoành thì khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển trung cấp thổ nạp thuật. Hôm nay quán đỉnh số lần đã dùng xong, muốn tăng lên mấy loại công pháp tu luyện cấp độ, tạm thời là không có biện pháp. Thế nhưng Dương Hoành cũng muốn chủ động cố gắng. Hắn thổ nạp thuật phi thường cường hãn, không chỉ có thể ẩn giấu tu vi, tại dung hợp công pháp cùng điều tiết chân khí phương diện cũng là như kỳ tích tồn tại. Mỗi một loại tu tiên công pháp, tu luyện ra được chân khí đều là có nhất định phẩm chất riêng, thậm chí còn có liệt hỏa chân khí, huyền thủy chân khí loại này đối lập mâu thuẫn chân khí. Thế nhưng tại thổ nạp thuật điều tiết bên dưới, Dương Hoành chưa từng có tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có thể tăng lên công pháp uy lực. Hiện tại Dương Hoành liền muốn dùng trung cấp thổ nạp thuật, điều dưỡng trên thân ba loại hộ thể linh quang. Chỉ là từ giữa trưa đến sáng ngày thứ hai, đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tu tiên đều là như thế đốt tiền sao? Một ngày tu luyện, Dương Hoành đã đem liệt hỏa chân quyết, huyền thủy chân quyết, đại quang minh Phật kinh sơ bộ dung hợp vào thổ nạp thuật. Thế nhưng bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang vẫn là như vậy chói mắt. Tại ban đêm, Dương Hoành đều không cần đốt đèn, xung quanh trăm trượng bên trong đều có thể thấy rất rõ ràng, về sau đi đường ban đêm đều không cần đèn tin. Chỉ là như thế một cái bóng đèn lớn, thật là không thể ra ngoài gặp người a, hắn rất hiếu kỳ những cái kia tiên môn tu sĩ là thế nào thu lại linh quang, thế nhưng tại Dương Hoành nhìn xong chính mình, cùng với Tống Ngọc Chí bọn họ thu thập trong ngọc giản đều không có phương diện này tin tức. Hiển nhiên có thể kích phát hộ thể linh quang công pháp, đều không phải bình thường công pháp. Ví dụ như Dương Hoành phía trước tu luyện huyền cấp công pháp cực phẩm sư hổ hống liền không thể kích phát hộ thể linh quang. Dương Hoành là thật có khí vận người bảo vệ, trong vòng 2 tháng sau đó, không người đến đi tìm hắn, bao gồm nguyên bản mỗi tháng cũng sẽ tìm đến hắn, An Trực một lần Dương Tử Tuyển cũng không có xuất hiện. Cùng Dương Hoành dự tính đồng dạng, là một loại công pháp đạt tới 99 tầng mắt cấp, quán đỉnh hệ thống đều sẽ giúp hắn đối công pháp tiến hành hoàn thiện. Hoàn thiện phía sau công pháp, cũng quả nhiên có thể đem linh quang hoàn toàn thu lại. Thậm chí Dương Hoành đem Liệt Hỏa Chân Quyết tu luyện mắt cấp phía sau, Huyền Thủy Chân Quyết cùng Đại Quang Minh Phật Kinh hộ thể linh quang, cũng bởi vì suy luận, có thể vận công tu liễm. Mà thời gian này chỉ là dùng 4 ngày mà thôi. Hắn cho linh thực quán đỉnh trong đó, phát động nhiều lần nghìn lần cấp bậc trả về, rút ngắn thật nhiều công pháp thời gian tu luyện. Dương Hoành lo lắng bị phát hiện, cũng chính là sợ bóng sợ gió một tràng. Mặc dù đã an toàn, thế nhưng hắn cũng không có rời đi bảo ao sen. Thực sự là lần tiếp theo công pháp tiến hóa cần võ công trị số quá nhiều, nhiều đến để người tuyệt vọng. Dương Hoành dứt khoát chuyên tâm tại bảo ao sen nơi này quán đỉnh tu luyện. Bất quá, 2 tháng sau, lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chương 153, cao cấp thổ nạp thuật. Chương 153, cao cấp thổ nạp thuật. Đinh Ngươi cho ánh trăng bạch trà cây quán thâu 360 ngày chân khí, thu hoạch được 2000 lần tu vi trả về 72 vạn ngày tu vi chân khí. Đinh Ngươi tu luyện Hoa Diệp Mạn Thiên Công 12 vạn ngày, Hoa Diệp Mạn Thiên Công để thăng làm 99 tầng. Đinh Ngươi có 3000 loại võ công, công pháp, đạt tới mắt cấp, có thể tiến hóa trung cấp thổ nạp thuật có hay không tiến hóa. Ngày nay buổi sáng, Dương Hoành lại hoàn thành một loại công pháp tu luyện, hệ thống nhảy ra một đầu không giống bình thường nhắc nhở. Hắn trung cấp thổ nạp thuật vậy mà có thể tiến hóa. Cái này không hợp lý a hệ thống, ta có thể lựa chọn tiến hóa trung cấp đoán thể thuật sao? Hệ thống vẫn là trước sau như một, không có bất kỳ cái gì trả lời. Dương Hoành tu vi tăng lên hạn chế không phải thổ nạp thuật, mà là đoán thể thuật. Không thể tiến hóa đoán thể thuật, hắn liền không cách nào đột phá tu vi. Hệ thống, nếu như ta tiến hóa thổ nạp thuật, cái này võ công tích lũy trị số còn ở đó hay không? Hệ thống chính là thiểu năng, căn bản sẽ không trả lời hắn. Dương Hoành lâm vào xoắn xuýt. Tiến hóa đoán thể thuật cần võ công trị số cao tới 3 vạn, cái này 3000 trị số, có thể là hắn tân tân khổ khổ tích lũy. Hắn là thật không nghĩ lãng phí. Thế nhưng hệ thống tất nhiên cho ra đến tiến hóa thổ nạp thuật nhắc nhở, hiển nhiên là có tiến hóa cần thiết. Tu vi của ta bây giờ liền tính nguyên anh cảnh chân nhân đều không thể nhìn đấu, hẳn là không có tiến hóa cần thiết. Chỉ là đại tùy khâm thiên giám phía trước tu sĩ chỉ là dung hợp cảnh, lần này Lý Liền núi đã là kim đan hậu kỳ, nếu là lần sau đến cái phân thần, hoặc là hợp thể cảnh, ta còn có thể ẩn giấu tu vi sao? Phía trước ghế ngồi rượu hoa khắp nơi kiếm lấy công đức thời điểm, ghế ngồi rượu hoa nói qua, thiên địa sẽ có đại kiếp, vũ phương vương triều sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào. Như vậy tu vi cao hơn tu sĩ tiến vào, đã là tất nhiên. Nếu như bị những cái kia tu sĩ cấp cao phát hiện chính mình có tu vi, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Mà còn, đoán thể thuật muốn tiến hóa, cần võ công trị số cao tới 3 vạn, không phải một sớm một chiều có thể tích lũy đầy. Trên tay hắn công pháp cộng lại xa xa không cách nào đạt tới cái mục tiêu này. Tiến hóa, trung cấp thổ nạp thuật. Dương Hoành luôn luôn đều là dứt khoát người, vừa có quyết định, lập tức chấp hành. Không tốt. Hệ thống vừa bắt đầu tiến hóa trung cấp thổ nạp thuật, Dương Hoành liền phát hiện không đúng. Thân thể của hắn giống như vòng xoáy, không ngừng hấp thụ kể bên này tất cả linh khí, mấy hơi thở, bảo ao sen phạm vi linh khí toàn bộ bị hấp thụ không còn. Hắn không dám trì hoãn, lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ, dùng thần thức đem bên trong linh thạch lấy ra hết, hai tay khởi công cực nhanh đem linh thạch bóp nát. Vỡ vụ linh thạch lập tức tỏa ra đại lượng tinh thuần linh khí, lại nháy mắt bị Dương Hoành hấp thu. Chết tiệt, cái này hấp thu tốc độ cũng quá nhanh. Một bên mắng, Dương Hoành không dám thả chậm tốc độ, một tay hai khối linh thạch, tăng nhanh bóp nát linh thạch tốc độ. Răng rắc âm thanh không dứt bên tai. Nửa canh giờ thời gian, Dương Hoành bóp nát vượt qua 10 vạn khối linh thạch, cuối cùng Dương Hoành trong cơ thể đã không còn hấp lực chuyển đến. Lúc này, bảo ao sen phụ cận linh thực đã toàn bộ hiệu xỉu á đi xuống. Thực sự là hắn hấp thụ linh khí tốc độ quá nhanh. Cái này liền xong. Dương Hoành lại bóp nát hơn ngàn linh thạch, vận chuyển mới thổ nạp thuật, khôi phục phía trước chân khí tiêu hao. Thế nhưng, trừ linh khí hấp thu tốc độ tăng nhanh một nửa bên ngoài, Dương Hoành không có phát hiện cái gì công hiệu mới. Khí tức thu lại hiệu quả cũng không có rõ ràng tăng lên. Cái này để Dương Hoành có mấy phần ngoài ý muốn. Cái này cũng quá qua loa đi. Công pháp tăng lên không rõ ràng a. Thí nghiệm hơn nửa ngày, Dương Hoành chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ. Phía trước bóp nát linh thạch bên trong linh khí đều bị hắn hấp thu xong, hắn còn lại linh thạch đã không đủ 1000 khối. Thua thiệt lớn. Nhìn thấy cao cấp thổ nạp thuật hiệu quả, Dương Hoành là một mặt đau lòng, hắn quyết định về sau đánh chết cũng không tiến hóa thổ nạp thuật. Chỉ là hắn xem nhẹ một việc, hắn tại trong vòng nửa canh giờ, 10 vạn linh thạch bên trong linh khí hút không còn chút nào. Dạng này linh khí hấp thu tốc độ, coi như bình thường nguyên anh cảnh viên mãn chân nhân cũng vô pháp làm đến. Mà đây chính là cao cấp thổ nạp thuật thần kỳ một trong. Ngoài ra, ở sau đó tu luyện bên trong, đặc biệt là cùng Tống Ngọc Chí các nàng cùng một chỗ tu hành thời điểm, chân khí của hắn tinh thuần tốc độ so trước đó nhanh 1/3. Đây cũng là một cái tăng lên. Tướng công, cỏ nhỏ đã luyện khí nhập môn, người muốn hay không? Để nàng thị tẩm. Ngày nay buổi sáng, Tống Ngọc Chí lại cho Dương Hoành gia tăng đội ngũ. Ha ha, Ngọc Chí ngươi là nghĩ nhiều, cỏ nhỏ ta một mực xem nàng như muội muội nhìn, phía trước cũng là làm muội muội thôi. Ta nhất định sẽ không có loại kia tâm tư. Nghe đến Tống Ngọc Chí đề nghị, Dương Hoành lập tức cự tuyệt, đã là không có cái kia tâm tư, cũng là không cần thiết. Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình khoảng thời gian này học được những cái kia công pháp, có một bộ có lẽ thích hợp cỏ nhỏ tu luyện. Bất quá, ngươi chờ chút đem nàng mang tới, ta truyền thụ nàng một môn công pháp. Là đơn độc công pháp sao? Tướng công, có hay không ta có thể đơn độc tu luyện công pháp? Tống Ngọc Chí nghe đến Dương Hoành lời nói, cũng tới hào hứng, nàng cũng là đi ra ngoài qua, tự nhiên cũng biết tu sĩ cần phải có vừa xứng công pháp, mới có thể càng nhanh tu luyện. Dương Hoành lập tức trở về nói có, bất quá công pháp của ngươi còn không phải rất hoàn thiện, cần chờ ta hoàn thiện tốt lại truyền thụ cho các ngươi. Tốt đa hắn là chuẩn bị làm cho tất cả mọi người đều tu luyện địa cấp công pháp, ít nhất cũng là muốn tu luyện huyền cấp công pháp cực phẩm. Thế nhưng địa cấp công pháp đều có hộ thể linh quang, Tống Ngọc Chí các nàng không phải Dương Hoành, không cách nào thần tốc thu lại hộ thể linh quang, chỉ có thể để các nàng chờ lâu chờ một ít thời gian. Không nhiều sẽ, cỏ nhỏ liền nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Lục điện hạ, ngươi tìm ta a? Đúng vậy a, ta có chút đồ tốt cho ngươi. Dương Hoành nhìn xem chỗ mã đến duyên dáng yêu kiều cỏ nhỏ, trong lòng có mấy phần cảm khái. Đã từng gầy như que tuổi tiểu nha đầu, cũng đã trưởng thành. Nàng còn nhớ rõ tiểu nha đầu này thường xuyên dùng nàng thân thể gầy yếu kia ngăn cản những cái kia thái giám cung nữ làm khó dễ, cũng là tiểu nha đầu này cùng chính mình đi qua vừa vặn xuyên qua lúc cô tịch cùng hắc ám. Cỏ nhỏ, nghĩ đến ngươi đã biết ta có thể tu tiên a? Ừ, cỏ nhỏ cực nhanh gật đầu, một mặt ta đã sớm biết biểu lộ. Như vậy ngươi nhắm mắt lại, ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp. Ân, cỏ nhỏ không chút do dự nhắm mắt lại, trên mặt nhiều một tia ửng đỏ. Dương Hoành khỏe miệng giật một cái, hắn có thể đoán được cỏ nhỏ mấy phần tâm tư, thế nhưng hắn lại không có tâm tư như vậy. Hắn hơi tập trung, ngón trỏ tay phải ngón trỏ tay phải nổi lên nhàn nhạt bạch quang, một mực đưa ra điểm tại cỏ nhỏ trên trán. Sư hổ hống công pháp, tu luyện yếu quyết, còn có Dương Hoành tu luyện tâm đắc, toàn bộ thông qua căn này ngón trỏ truyền vào cỏ nhỏ trong đầu. Đây là 4 cấp đại thuật, linh quang truyền pháp. Bình thường là muốn có kim đan cảnh tu vi mới có thể thi triển, Dương Hoành dùng dung hợp cảnh ngàn vạn năm tu vi thi triển cũng là dễ dàng. Lục điện hạ, đây chính là tiên pháp sao? Thật thần kỳ, ta lập tức liền học được thật nhiều đồ vật. Cỏ nhỏ mở to mắt, đưa tay sờ sờ cái trán, cảm thấy vô cùng bất khả tư nghị. Đây chính là pháp thuật, ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện, sau này cũng có thể học tập pháp thuật này. A, còn muốn sau này a, ta còn bao lâu nữa có thể học tập pháp thuật a? Ha ha, ngươi a, trước hết đem công pháp cơ bản tu luyện tốt a, rất nhanh. Dương Hoành cười nhẹ an ủi. Hắn cũng không dám nói cỏ nhỏ muốn thi triển linh quang chuyển pháp, ít nhất phải 100 năm trở lên mới có thể. Đưa đi cỏ nhỏ, Dương Hoành lại bắt đầu cân nhắc Tống Ngọc Chí các nàng tu luyện. Chương 154, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Chương 154, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Dương Hoành hiện tại trong tay tốt nhất công pháp, không phải là Đại Quang Minh Phật Kinh không ai có thể hơn. Thế nhưng để Tống Ngọc Chí các nàng tu luyện Đại Quang Minh Phật Kinh quá nguy hiểm, lúc nào cũng có thể đưa tới diệt quốc họa. Ngoài ra chính là Liệt Hỏa Chân Quyết cùng Huyền Thủy Chân Quyết, thế nhưng hai cái này công pháp không chỉ có rõ ràng tông môn đặc điểm, một khi tu luyện rất dễ dàng bị nhận ra, hơn nữa còn có vô cùng nghiêm khắc thuộc tính yêu cầu. Cái này liền không có được tính phổ biến. Là lấy, Dương Hoành chỉ có thể tìm những công pháp khác. Kỳ thật sư hổ hống cũng là lựa chọn tốt, là một bộ luyện thể làm chủ, dựa vào luyện khí công pháp, mà còn Dương Hoành trong tay công pháp là hoàn chỉnh, có thể trực tiếp tu luyện tới đại thừa cảnh công pháp. Bất quá, cân nhắc đến sư hổ hống đối với tu luyện chân khí, không những không có tăng thêm, còn có không nhỏ suy yếu, Dương Hoành liền không nghĩ Tống Ngọc Chí các nàng tu luyện. Dù sao Dương Hoành còn cần Tống Ngọc Chí các nàng cùng một chỗ tu luyện tinh thuần chân khí đâu. Nếu không giữ quy tắc thành tiến hóa một bộ mới công pháp đi ra. Trong đầu hồi tưởng đến chính mình đã học được công pháp, Dương Hoành càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Hậu thổ tôn nước quyết chủ tu chân khí, phụ tu nhục thân, huyền cấp trung phẩm công pháp, ất mộc hồi xuân công chủ tu chân khí, phụ tu tinh thần, huyền cấp trung phẩm công pháp, tân kim kiếm quyết phù hỏa công đại trạch tâm pháp. Dương Hoành trong đầu tìm ra 20 bộ huyền cấp trung phẩm công pháp, ưu tiên tiến hành quán đỉnh tu luyện. Bởi vì huyền cấp công pháp muốn tiến hóa, cần 20 bộ đồng dạng là huyền cấp, mà còn đồng dạng phẩm chất công pháp mới có thể hợp thành tiến hóa. Mà Dương Hoành trong đầu huyền cấp công pháp, chỉ có huyền cấp trung phẩm công pháp mới có thể kiếm đủ 20 bộ. Hoàng cấp công pháp hợp thành tiến hóa liền đơn giản nhiều, chỉ cần 10 bộ đồng phẩm chất công pháp, liền có thể hợp thành tiến hóa. Hoàng cấp công pháp Dương Hoành liền siêu cấp nhiều, thế nhưng công pháp phẩm cấp thấp, hắn chớp mắt. 20 bộ công pháp, có một ít Dương Hoành đã tu luyện qua, lần này chỉ có 5 bộ còn không có tu luyện mắt cấp, cho nên chỉ là một tháng thời gian, Dương Hoành liền hoàn thành tu luyện. Bất quá, tâm tình của hắn là thất vọng. Dù sao có 10 năm loại công pháp đã tham dự qua hợp thành. Đinh ngươi cho thanh tâm sen quán thâu 480 ngày chân khí, thu hoạch được 1000 lần tu vi trả về 48 vạn ngày tu vi chân khí. Đinh ngươi tu luyện đại trạch tâm pháp 48 vạn ngày, đại trạch tâm pháp tăng lên tới 99 tầng. Đinh, ngươi có 20 loại huyền cấp trung phẩm công pháp tu luyện mắt cấp, có thể hợp thành tiến hóa, có hay không hợp thành? Ha ha, hợp thành. Vận khí rất tốt, công pháp quả nhiên có thể độc lập hợp thành. Dương Hoành không chút do dự lựa chọn hợp thành, đồng thời hắn có càng nhiều ý nghĩ. Đinh, công pháp hợp thành thành công, chúc mừng ngươi thu hoạch được tiểu ngũ hành chân quyết. Nhắc nhở vừa kết thúc, một cỗ to lớn tin tức liền bọt vào Dương Hoành trong đầu. Lần này, Dương Hoành chọn vẹn tiếp thu nửa canh giờ, mới hoàn toàn tiếp thu xong xuôi. 87 cái võ công chỉ số, địa cấp thượng phẩm. Vẫn là xong công pháp. Ha ha ha, quả nhiên là vận khí tới tường thành cũng không ngăn nổi a. Dương Hoành lần thứ nhất công pháp hợp thành tiến hóa, liền đến cái vui mừng ngoài ý muốn. Tiểu ngũ hành chân quyết có thể đồng thời tu luyện thuộc tính ngũ hành, cũng có thể đơn nhất tu luyện một cái thuộc tính, đồng thời tu luyện không yêu cầu tu luyện giả linh căn thuộc tính, bất luận cái gì thuộc tính linh căn đều có thể tu luyện, quả thực chính là một bộ người vạn năng công pháp. Liên cái này, mà còn chỉ cần ta lại hợp thành tiến hóa ra 34 địa cấp thượng phẩm công pháp, cái này tiểu ngũ hành chân quyết còn có thể tiếp tục hợp thành. có hệ thống người chính là gian lận a. Mặc dù có hệ thống người vô cùng gian lận, thế nhưng tu luyện vẫn là tương đối khô khan, đặc biệt còn là tu luyện không nhìn thấy tu vi tăng lên, càng là buồn tẻ đến để người nổi điên. Tiếp xuống hơn 2 năm bên trong, Dương Hành trừ truyền thụ Tống Ngọc Chí 10 người tiểu ngũ hành chân quyết, còn đem sư hổ hống truyền thụ cho người mặt làm ngơ các nữ hài tử khác. Dù sao thân sơ hữu biệt, vẫn là muốn có nhất định bất công nha. Mà tài nguyên tu luyện chỉ có thể là Dương Hành cùng Tống Ngọc Chí các nàng tại Hồng Động bí cảnh kiếm được linh thạch. Dương Hành linh thạch tự nhiên là ăn cướp được đến, Tống Ngọc Chí các nàng là nộp lên trên tất cả bí cảnh bắt được, thập đại tiên môn cho các nàng tổng cộng 7921 khối linh thạch. Từ điểm này nhìn, linh thạch vẫn là vô cùng đáng tiền. Nếu biết rõ Tống Ngọc Chí các nàng bèn bèn các loại pháp khí, liền lên giao nộp chừng 300 nhiều kiện. Đương nhiên, kiếm linh thạch vẫn là muốn ăn cướp tới cũng nhanh. Tục ngữ nói tốt, giết người phóng hỏa đai lưng vàng cụ cụ đây là không đúng, chúng ta phải kiên quyết chống lại. Cho nên Dương Hành tiếp xuống thời gian 3 năm bên trong, đều đang cố gắng chứa hàng cao sản hạt giống. Hắn có một cái kế hoạch lớn, phi thường thiên tài kế hoạch lớn. Chỉ là tất nhiên là kế hoạch, vậy liền nhất định không đổi kịp biến hóa nhanh. Hoàng gia gia, ngươi nói là muốn ta cùng tím tuyển các nàng đi sứ Đại Minh Vương Triều, tham gia năm nay Ngũ Phương Tiên Tiêu thi đấu. Nghe đến Dương Trung lời nói, Dương Hành có mấy phần kích động, nếu như có thể quang minh chính đại rời đi Đại Tùy Hoàng Cung, như vậy kế hoạch của hắn liền có thể càng nhanh càng thoải mái mà chấp hành. Nghĩ gì thế? Ngươi là không thể nào tham gia, ngươi chỉ là cùng đi, tham quan tranh tài. Tham gia là không thể nào tham gia. Dương Trung cho Dương Hành một cái to lớn xem thường. Ha ha cũng không tệ, đi ra giải sầu một chút cũng tốt. Đúng, ta có thể mang Tống Ngọc Chí các nàng cùng đi sao? Đương nhiên có thể, ngươi liền tính đem cái tiểu viện này nữ nhân toàn bộ mang đi cũng không có quan hệ. Nghe nói như thế, Dương Hành con mắt sáng lên. Tốt, ta liền đem mảnh mặt làm ngơ các mọi người mang đi ra ngoài, coi như là tập thể đi ra du ngoạn. À ngươi đến thật. Thật, so chân châu thật đúng là. Vậy ngươi tiểu viện đâu? Nhìn thấy Dương Hành thật muốn tập thể đi chơi, Dương Trung liền muốn cho chính mình một bả, để ngươi miệng thiếu. Hoàng gia gia tùy tiện sắp xếp người đi vào trông nom một cái liền tốt. Dù sao ngoại giới cơ bản đều đoán được là ta trồng ra đến cao sản lương thực, mà còn ta có thể là bái sư tiên nhân chuẩn tiên người, còn có ai dám đối ta cái này ngoảnh mặt làm ngơ các hạ hát thủ phải không? Đây cũng là, vậy liền quyết định như vậy. Nghe Dương Hoành tự tin lời nói, đã lần nữa khôi phục đại tông sư tu vi Dương Trung, cũng là tự tin gật gật đầu. Hát hát tất nhiên đi ra dạo chơi, Hoàng gia gia có phải là hỗ trợ điểm? Dương Hoành so số lượng tiền động tắt tay, để Dương Trung mí mắt một phen, xoay người rời đi. Bất quá, sau đó vẫn là để thái giám đưa tới 10 vạn lượng ngân phiếu. Chúng tiểu nhân, ta mời các ngươi đi ra hoa 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 nhìn thấy nhiều như thế ngân phiếu, Dương Hoành vẫn là rất vui vẻ. Những này ngân phiếu có khả năng mua sắm đại lượng đồ vật, có thể làm cho kế hoạch càng thêm thuận lợi. Hoàng huynh ta cũng muốn tiền, Hoàng gia gia cho ngươi rất nhiều tiền, ta cũng muốn. Dương Hoành bên này tiếng nói vừa vặn rơi xuống, đã 21 tuổi, vẫn là một bộ la lụy bộ dáng Dương Tử Tuyền, liền chạy vội đi qua. Hoàng huynh chia cho ta phân nửa. Đi tới Dương Hoành trước mặt, Dương Tử Tuyền liền mở ra tay nhỏ cần tiền. Không cửa, đây là ta. Ngươi cần tiền chính mình đi tìm hoàng gia gia hoặc là phụ hoàng muốn, ngươi có thể là 21 tuổi đại tông sư, hoàng gia gia cùng phụ hoàng đối ngươi bảo bối đến cực kỳ, tuyệt đối sẽ cho ngươi tiền. Dương Hành cổ tay khẽ đảo liền đem ngân phiếu thu vào. Tại hắn lén lút trợ giúp bên dưới, chỉ là 5 năm thời gian, Dương Tử Tuyền liền từ nhất lưu võ giả thăng cấp đến đại tông sư võ giả, vẫn là nhục thân so nội lực cường đại võ giả. Hoàng huynh, ta mới vừa từ phụ hoàng bên kia tới, phụ hoàng chỉ cấp ta 1 vạn lượng, không đủ xài a. Dương Tử Tuyền ngoài miệng tố khổ, nhưng vẻ mặt tươi cười, hiển nhiên 1 vạn lượng là đủ nàng hoa, nàng đây là có táo không có táo đánh một gậy đâu. Hoàng ngụy à, ngươi nhìn ta cái này ngoảnh mặt làm ngơ các 70 nhiều người mới 10 vạn lượng bạc, chính ngươi liền có 1 vạn lượng, nếu không phân ta một điểm. Thư Hoàng huynh là người xấu, không để ý tới ngươi. Dương Tử Tuyền nói xong không để ý tới Dương Hành, đem ngân phiếu một thu chạy như bay, nhìn phương hướng, đó là muốn đi tìm Thái Thượng Hoàng Dương Trung tống tiền. Ha ha nha đầu này. Chương 155, người bên cạnh, toàn bộ chạy. Chương 155, người bên cạnh, toàn bộ chạy. Ngũ Phương Vương Triều Thiên Kiêu thi đấu, là mỗi 5 năm ngày mùng ngày 5 tháng 5 cử hành, tại Ngũ Phương Vương Triều thay phiên tổ chức. Năm nay đến phiên Đại Minh Vương Triều tổ chức, bởi vì lộ trình có chút xa, cho nên đại tùy đội ngũ mùng ngày 1 tháng 3 liền xuất phát. Trên thực tế từ Đại Hưng Thành xuất phát đến Đại Minh Kim Lăng, cưỡi ngựa lời nói, 1 tháng liền có thể đến. Bất quá, tất cả mọi người nghĩ đến chỗ dạo chơi một cái, cho nên sớm liền xuất phát. Cái này chi 200 người tạo thành đội ngũ, có không ít người là lần đầu tiên ra ngoài, cho nên tại Dương Hoành đề nghị trước thời hạn xuất phát, gần như tất cả mọi người là ăn nhịp với nhau. Lần này dẫn đội người là Dương Hoành một cái thúc thúc, Phong Hào một lòng nghe theo Vương Dương Bình. Hắn vốn chỉ là tông sư tu vi, dựa theo nguyên bản hoàng thất an bài, hắn đã coi như là con đường phía trước đoạn tuyệt, sau này cũng là gia đại hưng hoàn thành, đến biên cương chấn thủ vận mệnh. Thế nhưng bởi vì Dương Hoành xuất hiện, có đặc thù giao dưa, tăng tiến tu vi đặc thù rượu ngon, Dương Bình vô cùng may mắn đột phá thành công, trở thành một cái người người kính ngưỡng đại tông sư võ giả. Đồng dạng đột phá đại tùy thành viên hoàng thất còn có rất nhiều, bất quá, đại đa số người đều che giấu. Dương Bình bởi vì tuổi không lớn lắm không nhỏ, năm nay vừa vặn 45 tuổi, mới bị an bài xem như lần này đội ngũ lĩnh đội. Bất quá, cái này 200 người đội ngũ, chỉ là đại tùy hoàng thất, còn có không phải là môn phái võ lâm võ giả. Những môn phái kia võ giả sẽ đơn độc tổ đội xuất phát. Tiểu Luca, đa tạ. Đội ngũ sau khi xuất phát, Dương Bình rục ngựa đi tới Dương Hoành bên cạnh, thành tâm thực lòng nói: "Bình thúc, ngài khách khí, tiểu chất chỉ là thêm ăn, cho nên nhiều loại một chút mà thôi." Dương Hoành mỉm cười khiêm tốn. Trong hoàng thất chỉ cần thân phận không sai biệt lắm, đều biết rõ đại tùy đặc thù thực vật cùng tăng công rượu ngon, chính là Dương Hoành mân mê đi ra. Ha ha tiểu lục, ngươi là thật hài hước a. Ta cũng liền tốt như thế một cái. Hai thúc cháu nói chuyện tào lao nửa ngày, mãi đến những người khác vượt qua bọn họ, Dương Bình mới nhỏ giọng nói. Lục điện hạ, ngươi có hứng thú hay không ngồi lên cái kia vị trí? Ha ha Bình thúc à, nếu như ngươi có thời gian tiến cung nhìn xem phụ hoàng ta qua là ngày gì, ta qua lại là cái gì thời gian, ngươi nhất định sẽ không hỏi ra vấn đề này. Nghe đến Dương Hoành câu trả lời này, Dương Bình con mắt liền phát sáng lên. Dương Hoành có thể là lãnh cung hoàng tử, ý tứ của những lời này chẳng phải tại biểu đạt bất mãn, muốn cái kia vị trí sao? Dương Hoành nhìn thấy Dương Bình sắc mặt kích động đỏ lên, liền biết hắn hiểu lầm. Bình thúc ca, ngươi có thể hiểu lầm. Phụ hoàng ta mỗi ngày giờ mão liền lên, mỗi ngày có các loại chính vụ phải xử lý, mỗi ngày đều dây bằng dạ lúc mới có thể nghỉ ngơi. Dạng này mệt nhọc hoàng đế có ý gì? Dương Hoành liên tục dùng ba cái mỗi ngày cường điệu chính mình không nghĩ tới thời gian như thế. Lục điện hạ, nếu như ngươi không thích xử lý chính vụ, ta cùng ngươi mấy cái thúc thúc có thể giúp ngươi. Nghe đến Dương Hoành trả lời, Dương Bình càng thêm động tâm. Ha ha, Bình thúc có ý nghĩ này, có thể trực tiếp cùng phụ hoàng ta nhắc lên, ta tin tưởng hắn cũng là vô cùng nghĩ có người giúp hắn. Ha ha, Lục điện hạ nói đùa. Dương Bình sắc mặt cứng đờ, sau lưng từng trận phát lạnh, cảm giác chính mình sợ là phải xui xẻo. Bình thúc ca, tin tưởng ta, phụ hoàng là thật cần người hỗ trợ, ta cho ngươi thấu cái ngọn nguồn a. Nói đến đây, Dương Hoành nhìn xung quanh xác định không có người tới gần, mới tiếp tục nói. Phụ hoàng ta đã là đại tông sư hậu kỳ, tương lai hắn khả năng sẽ chuyên tâm võ đạo tu hành, chuyện của triều đình từng bước buông tay. Tại Dương Bình sắc mặt âm tình bất định suy nghĩ lúc, Dương Hoành liền rục ngựa đi trước. Hắn không có nói dối, chỉ là hắn không có nói, Thái tử Dương Dũng đã tại bắt đầu học tập giám quốc lý chính. Trên đường đi mọi người rục ngựa lao nhanh, không có gặp phải bất luận cái gì mắt không mở mâu tặc, để Dương Tử Tuyển cái này lần đầu ra ngoài nữ hiệp không có cơ hội xuất thủ. Bất quá, đầu xuân phong cảnh quả thật không tệ, từng cái địa khu khác biệt phong tục, cũng để cho non nớt các tiểu tử hô to thêm kiến thức. Cùng những kia tuổi trẻ hài tử chẳng có mục đích dạo chơi khác biệt, Tống Ngọc Chí mang theo ngoảnh mặt làm ngơ các nữ hài là có mục đích tính mua sắm cái này đặc biệt vật tư. Dương Hoành chú ý tới một điểm không tầm thường địa phương. Tiến vào Đại Minh phía sau, bách tính sinh hoạt so với Đại Tùy bách tính muốn khốn khổ rất nhiều. Mặc dù bên này dân gian cũng đã phổ cập cao sản cây nông nghiệp, thế nhưng Đại Minh thuế má vậy mà vô cùng cao, so Đại Tùy chế độ thuế cải cách phía trước còn muốn cao. Nơi này bách tính mặc dù cũng có thể cuốn bụng ăn cơm, thế nhưng sắc mặt lại thiếu mấy phần tinh thần phấn chấn. Đồng thời Đại Minh phú thương cũng rất nhiều, giàu nghèo chênh lệch so Đại Tùy phải lớn hơn không ít. Dương Hoành thừa cơ cho Tống Ngọc Chí đám người phổ cập chế độ thuế cải cách, tăng thu nhập thương thuế, chia đều đinh vào mẫu chờ chính sách. Hắn cho Tống Ngọc Chí các nàng chế định trong kế hoạch có thể dùng đến. Dạo chơi lộ trình là dài dằng dặc, dạo chơi thời gian nhưng là ngắn ngủi. Ngày 25 tháng 4, đại tùy chi đội ngũ này liền đi tới Đại Minh Thiên Kiêu thi đấu đấu trường. "Tiểu cô nương, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, bái ta làm thầy a." Mới vừa tiến vào đại tùy xác định khu rừng chân vực, Dương Hoành bọn họ còn chưa kịp gặp phải tìm phiền với người, liền có tu tiên giả rơi vào trước mặt bọn hắn, muốn thu đồ. "Ta, chúng ta sao?" Nói chuyện chính là Giả Tiết Xuân, lúc này đã 16 tuổi, Giả Tiết Xuân đã là cái đại cô nương. Mà còn tại Giả Nguyên Xuân dạy bảo bên dưới, nàng đã là trúc cơ 4 thành tu sĩ. Bất quá biểu hiện ra tu vi chỉ là tiên thiên tông sư mà thôi. Không sai, chính là ngươi, ta phát hiện trên người ngươi có hỏa sương, vô cùng thích hợp ta màu vẽ tông tu hành. Một cái tóc trắng lao hầu hòa ái dễ gần đối Giả Tiết Xuân mỉm cười. Nàng nhìn hướng Giả Tiết Xuân ánh mắt tựa như nhìn thấy cái gì báu vật. Có thể là, ta là Lục Điện Hạ cung nữ, muốn chăm sóc Lục Điện Hạ. Nói xong Giả Tiết Xuân nhìn về phía Dương Hành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vô tội. Lục Điện Hạ, là ngươi sao? Lao hầu nhìn hướng Dương Hành, ánh mắt ôn hòa. Không có đồng dạng tu tiên giả cao cao tại thượng. Văn bối đại tùy hoàng triều Lục hoàng tử Dương Hoành, cũng là tiêu giao các đệ tử, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Gặp lao hầu không có lấy thế đệ người, Dương Hoành cũng là chắp tay làm lễ. Lao thân cắt đỏ bình, Lục phẩm tông môn màu vẽ bên ngoài tông cửa trưởng lão. Không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không thả cái này tỷ nữ tự do. Cắt đỏ bình ngữ khí vẫn là vô cùng ôn hòa, cái này để Dương Hoành hảo cảm tăng nhiều. Tiền bối nhìn chúng Tiết Xuân là vận mệnh của nàng, văn bối cũng thực vì nàng cao hứng. Tiết Xuân, ngươi liền theo vị tiền bối này đi tu tiên a. Dương Hoành phía trước liền có chuẩn bị để các nàng rời đi, đi chấp hành sớm đã chuẩn bị xong kế hoạch. Hiện tại có thể gia nhập tông môn, tự nhiên càng tốt. Là, nô tỳ tuân mệnh. Ngươi trước cùng nhà mình tỷ muội tạm biệt a. Dương Hoành để Giả Tiết Xuân đi tạm biệt, nhưng thật ra là để Tống Ngọc Chí lại lần nữa cho Giả Tiết Xuân bàn giao nhiệm vụ. Hắn một ánh mắt đi qua, Tống Ngọc Chí lập tức ngầm hiểu. Tiếp lấy hắn quay người nhìn hướng Cát Đỏ Bình, khách khí hỏi, tiền bối, ta những này thị nữ đều rất không tệ, ngài muốn hay không lại nhìn xem? Vậy ta liền nhìn xem. Dương Hoành một câu lời khách sáo. Cắt đỏ bình vậy mà coi là thật, lại đem Giả Dò Xét Xuân cùng với Tô Lại Mực, Nhập Họa hai người thị nữ cũng cho chọn lấy. Nhìn đến Dương Hoành không còn gì để nói, tiếp lấy Cắt đỏ bình còn lấy ra một cái đưa tin phủ, cho bạn tốt đưa tin. Không đến nửa khắc đồng hồ lại có cái mũi đỏ lao đầu đến, lại lần nữa chọn lấy tình văn, xả tháng hai người thị nữ. Điều kỳ quái nhất chính là, cái này cái mũi đỏ lao đầu cũng là hô bằng gọi hữu. Hai giờ ở giữa, Dương Hoành thị nữ bên người toàn bộ bị chọn lấy. Liên Tống Ngọc Chí cái này chính phi nữ nhân, đều có tu tiên môn phái có người. Tại Dương Hoành cân đối bên dưới, trưng cầu Tống Ngọc Chí đám người ý kiến, dựa theo mỗi cái môn phái 3 người tiêu chuẩn, ngồi mặt làm ngơ các tổng cộng 75 nữ nhân cùng nữ hải, bị 15 môn phái phân đi. Mà cái này 75 người, toàn bộ là Dương Hoành dùng tố nữ công chân khí tẩy luyện qua, có thể cam đoan trung thành ảnh phượng. Đối với cái này Dương Bình cùng với mặt khác đại tùy vương triều đội ngũ người, toàn bộ là nhìn trận mắt hốt mồm. Dương Hoành người bên cạnh vậy mà toàn bộ có tu hành thiên phú. Có thể không có thiên phú sao? 75 người có 3 người đã là dung hợp cảnh, theo thứ tự là Giả Nguyên Xuân, Vương Hy Phượng, Càng Lớn Hương 3 người, mặt khác 72 người cũng toàn bộ là trúc cơ tu vi. Các nàng còn tu luyện Dương Hoành truyền thụ cao cấp thổ nạp thuật, tất cả mọi người là kinh mạch cố thông, dạng này thân thể chính là tu tiên tốt nhất thể chất, liền tính linh căn kém chút, cũng là tu tiên hạt giống tốt. Mặc dù các nàng dùng cao cấp thổ nạp thuật che giấu tu vi, thế nhưng kinh mạch tình huống không cách nào hoàn toàn ẩn tàng, tự nhiên gây nên đám tu tiên giả điên cuồng cấp đoạt. Phía sau còn có mấy cái năm chủng loại, sau chủng loại tông môn nghe đến thông tin nghĩ đến cướp đệ tử, đều không có cơ hội. Bất quá, dạng này người lại đem ánh mắt đặt ở đại tùy đội ngũ những người khác trên thân. Tiểu A Nhi này mặc dù căn cốt kém một chút, bất quá vẫn là nguyên dương thân, có lẽ có thể bồi dưỡng một cái. Tiểu cô nương này thân thể thật cường tráng thực, quả thực chính là vì luyện thể mà sinh. A cái này cũng không tệ. Cuối cùng vô cùng hí kịch tính một màn phát sinh. Đại tùy vương triều lần này bao gồm Dương Hoành tới 200 người, Vũ Phương vương triều thiền tiêu thi đấu còn chưa bắt đầu đâu, liền có 137 người bị dự định đi. Trong đó Hoàng thất Dương gia người có 150 người, bị chọn lấy 131 người. Nhìn đến thế lực khác mắt bốc hồng quang. Tình huống này liền tính đồ đần đều biết rõ, đại tùy Dương gia tương lai mấy trăm hơn ngàn năm, tuyệt đối là vững như bàn thạch. Mặt khác vương triều biết chuyện này phía sau, không quản là vương triều thế lực, vẫn là giang hồ môn phái đều vội vàng đến tìm Dương Bình chấp đối. Dương Hoành thì là thừa dịp Tống Ngọc Trí các nàng còn không có rời đi, tranh thủ thời gian cùng các nàng bổ sung hoàn thiện kế hoạch lúc trước. Chương 156, Dương Dũng chết bất đắc kỳ tử. Chương 156, Dương Dũng chết bất đắc kỳ tử. Trong ngay mắt, lần này Ngũ Phương Thiên Tiêu thi đấu kết thúc mỹ mãn. Tướng công, chúng ta đều rời đi, liền không có người chiếu cố ngươi, ngươi nhớ tới lại muốn nạp cái phi tử. Tống Ngọc Trí lôi kéo Dương Hoành tay, nước mắt đầm đìa, đầy mặt không muốn. Yên tâm đi, ta có thể là hoàng tử, muốn nạp phi, thật rất đơn giản. Ngược lại là các ngươi, đến tu tiên giới nhất định muốn cẩn thận, ai nhất định muốn cậu ở. Tình nguyện tổn thất một chút tài nguyên cùng cơ duyên, nhất định không muốn cùng người phát sinh xung đột, thật phát sinh xung đột, nhất định muốn kịp thời chạy mất, hàng vạn hàng nghìn không muốn liều mạng a. Nhìn bên cạnh 75 người, Dương Hoành không ngừng nhấn mạnh địa thấp, cầu đạo sinh tồn chi đạo. Lời này mặc dù những người này đều nghiêm túc nghe lọt được, nhưng lại ở trong lòng mắt trợn trắng. Cái này tướng công, lục điện hạ, chính là quá cẩn thận rồi. Đương nhiên, các nàng cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ Dương Hoành dạy bảo, đến mức cuối cùng là trốn, là đánh, là giết, liền muốn nhìn thực lực của đối thủ. Các ngươi tuyệt đối không cần kiêu ngạo tự mãn a, nếu như kế hoạch của ta không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi tốc độ tu luyện nhất định sẽ thật nhanh, đến lúc đó mặc dù muốn giải phóng bộ phận tu vi, không cho người ta hoài nghi, ghi nhớ nhất định muốn ẩn tàng bộ phận tu vi a. Tướng công yên tâm, chúng ta biết muốn lưu con bài chưa lận. Tướng công thời gian cũng không sớm, chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút a, ngày mai sáng sớm chúng ta liền đi. Gặp Dương Hoành còn muốn líu lo không ngừng đi xuống, Tống Ngọc Trí tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Vậy được rồi. Trải qua một đêm cùng một chỗ tu luyện, hôm sau Dương Hoành đưa mắt nhìn Tống Ngọc Trí các nàng rời đi. Lần này Dương Tử Tuyền cũng bị Tu Tiên Tông môn coi trọng, vẫn là một cái tên là Kỳ Kiếm Tông cựu phẩm tông môn. Tiểu Luca, chúng ta trở về đi. Dương Hoành bên cạnh là Dương Bình, hắn bởi vì lớn tuổi, linh căn, tiềm lực cũng không được, không có được tuyển chọn, chỉ có thể cùng Dương Hoành cùng một chỗ dẹp đường trở về phủ. Phía sau bọn họ còn có một nhóm đồng dạng không có bị tu tiên giả lựa chọn võ giả, từng cái nhìn chằm chằm trống rỗng bầu trời, thật lâu không nỡ thu hồi ánh mắt. Ai đi thôi Dương Hoành làm bộ thở dài một hơi, chở mình lên ngựa, đánh ngựa lên đường. Lần này Đại Minh chuyến đi, xem như là vui mừng không thôi. Bên cạnh mình 75 cái ảnh phượng mặc dù không có giống như chính mình vừa bắt đầu kế hoạch rời đi, thế nhưng các nàng gia nhập 15 cái tông môn, nhưng là so Dương Hoành kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. 75 người toàn bộ đều trang bị có túi trữ vật, mang theo khác biệt số lượng cao sản cây nông nghiệp hạt giống. Có các nàng rời đi Đại Tùy, rời đi Ngũ Phương vực, thậm chí rời đi Đông Cách Châu, tuyệt đối có thể càng nhanh, càng tốt truyền bá Dương Hoành cao sản hạt giống. Đây tuyệt đối so Dương Hoành vừa bắt đầu kế hoạch, để Tống Ngọc Trí các nàng chia đội năm, chậm rãi hướng truyền ra ngoài truyền bá cao sản hạt giống phải nhanh hơn rất nhiều rất nhiều. Hiện tại Dương Hoành chỉ cần ngồi đợi hạt giống tản ra, sau đó rộng lượng công đức không ngừng nhập trướng. Không những như vậy, Dương Hoành còn đem các loại tiến, đối bách tính có lợi chính sách tư tưởng, cũng dạy cho ảnh phượng bọn họ. Tin tưởng chỉ cần những cái kia chính sách thực hiện đi xuống, Dương Hoành cũng có thể thu hoạch một điểm công đức. Xem như những này cao sản hạt giống truyền bá người, lợi dân chính sách người thi hành, Tống Ngọc Trí các nàng nhất định cũng có thể thu hoạch được không ít công đức, những này công đức nhất định có thể để các nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là Dương Hoành phía trước nghĩ ra được kế hoạch. Cho đến bây giờ, kế hoạch vượt mức hoàn thành. Đường trở về, bởi vì không có người muốn đi dạo chơi, mọi người ra roi thúc ngựa chỉ là 20 thời gian liền trở về Đại Hưng Thành. Tiểu Lục, ta cùng đi với ngươi gặp mặt bệ hạ a. Trước hoàng cung, Dương Bình xoắn xuýt một hồi lâu, mới lên tiếng gọi lại chuẩn bị tiến vào cửa cung Dương Hoành, xem ra Bình thúc là nghĩ thông suốt. Dương Hoành cũng không ngoại ý muốn Dương Bình sẽ làm ra quyết định như vậy, dù sao từng trải qua tu tiên giả thực lực cùng thần kỳ, trong lòng hắn cái kia buồn cười dạ tâm, tự nhiên là dập tắt. Nghĩ thông suốt, ta sẽ thật tốt phụ trợ bệ hạ, nếu như bệ hạ có khả năng tiến vào thiên nhân cảnh, đối đại tùy cũng là chuyện tốt. Ha ha, Bình thúc có thể nghĩ như vậy là được rồi. Một khi phụ hoàng thành công tấn cấp thiên nhân cảnh, kinh nghiệm của hắn cũng là có thể chỉ đạo Bình thúc tu luyện. Tương lai Bình thúc chưa hẳn không có cái cơ duyên này. Tiểu Lục ngươi nói không sai, có Tiểu Lục ngươi tại những cái kia linh tiểu liền sẽ không ít, ta chưa hẳn không có cơ hội. Bình thúc cố gắng. Ha ha, cố gắng. Dương Hoành một phen cổ vũ, để Dương Bình tâm tình thật tốt, cũng kích phát hắn một phần khác dạ tâm. Võ đạo tu luyện dạ tâm. Dương Bình tại cầm tới Dương Kiên cho một cái ngưng khí đan phía sau, còn khắp nơi làm Dương Kiên thuyết khách, Dương Kiên mặt khác bốn cái minh đệ, Dương Hoành bốn cái thúc thúc, toàn bộ đến tìm Dương Kiên biểu trung tâm. Có mới theo đuổi Dương Kiên, đem chính vụ bắt đầu phân biệt phó thác cho chính mình thái tử Dương Dũng, cùng với năm cái minh đệ. Hơn nữa còn là lấy Dương Dũng làm chủ. Mà Dương Hoành thì yên tâm trở lại ngoảnh mặt làm ngơ các trồng trọt. Hắn trồng trọt chính là tu luyện. Hơn 2 năm, hắn đều đang không ngừng cho thực vật quán đỉnh, cũng tại tu luyện các loại tu tiên công pháp, pháp thuật cùng với võ công, hắn võ công tích lũy đã đạt đến 24160 loại. Chỉ cần tiếp tục kiên trì bền bỉ, rất nhanh hắn liền có thể tiến hóa trung cấp đoán thể thuật, đến lúc đó hắn tu vi cũng liền có khả năng đột phá. Bất quá, không đợi Dương Hoành an ổn mấy ngày, lại xảy ra chuyện lớn. Đại tùy đương kim thái tử Dương Dũng chết. Lặng yên không một tiếng động chết tại tẩm cung của mình bên trong. Kiểm tra, cho ta tra rõ, ta muốn diệt hắn cửu tộc. Tuân mệnh. Dương Hoành đi tới thái tử đông cung lúc, chỉ nghe thấy Dương Kiên tiếng gầm gừ phẫn nộ. Cái kia cắn răng nghiến lợi âm thanh, tuyệt đối là thật sự nổi giận. Dương Dũng mặc dù chỉ là tiên tiên tông sư tu vi, thế nhưng trải qua 5-6 năm bồi dưỡng, hắn đã có thể xử lý hơn phân nửa chính vụ, là một cái hợp cách người nối nghiệp. Hiện tại chết, không chỉ là Dương Kiên thiếu một cái người nối nghiệp, đại tùy thiếu một cái thái tử, càng là đối với toàn bộ đại tùy vương triều khiêu khích. Tiên nhi, ta đã đi mời Khâm Thiên giám lý giám chính, tin tưởng lấy hắn tu tiên giả chỉ có thể nhất định có thể điều tra rõ chân tướng. Dương Hoành đi tới Dương Kiên sau lưng, nghe đến Dương Trung ngay tại an ủi Dương Kiên, cũng thuận miệng an ủi một câu. Phu hoàng, nén bi thương, chúng ta nhất định bắt được hung thủ, để hắn nợ máu trả bằng máu. Nhã Độ, ngươi đến, ngươi mau trở về, nếu là hung thủ ra tay với ngươi, chỉ sợ ngươi. Nhìn thấy Dương Hoành Dương Kiên ngược lại có chút khẩn trương, liền muốn để hắn trở về. Cử động này, để Dương Hoành trong lòng ấm áp. Phu hoàng yên tâm, ta và các ngươi cùng một chỗ mới là an toàn nhất. Cũng là, khoảng thời gian này ngươi liền đến quá hiếu điện ở, có ngươi hoàng gia gia bảo vệ ngươi, muốn điểm an toàn. Tốt. Nghe Dương Hoành lời này, Dương Kiên cũng thay đổi chủ ý, Dương Hoành tự nhiên thuận thế đáp ứng xuống. Hai câu nói công phu, Dương Hoành đi tới Dương Dũng trước giường. Chỉ thấy Dương Dũng sắc mặt tái nhợt mà dữ tợn, cái cổ tím xanh, hai tay sâu sắc cắm vào bàn giường, hạ thân một mảnh hỗn độn. Cái này hình tượng nhìn xem tựa như là bị nhân sinh sinh bóp chết tại trên giường. Chỉ là cái này sao có thể? Thái tử Đông cung thủ vệ nghiêm ngặt, liền tính đại tông sư cũng không có khả năng vô thành vô tức đi vào. Hiện tại đại tùy hoàng cung cao thủ giàu có hơn 20 tên đại tông sư thủ vệ, thái tử Đông cung bởi vì địa vị trọng yếu, đại tông sư có 3 người. Mà còn nếu như là bị bắt lấy, không có khả năng không âm thanh vang. Nhưng, Dương Dũng nhưng là chết vô thanh vô tức. Là ngủ ở bên cạnh hắn thái tử Trắc Phi buổi sáng tỉnh lại lúc phát hiện. Cũng chính là nói thái tử bên cạnh, phi tại Dương Hoành người đều muốn nôn mửa tanh hôi bên trong, thơm ngọt ngủ một đêm. Tất cả đều là quỷ dị như vậy, không hợp với lẽ thường. Mà còn càng đến gần Dương Dũng thi thể, Dương Hoành càng là có một loại quen thuộc nhưng lại cảm giác chán ghét. Phu hoàng, ta có thể tới gần kiểm tra một chút hoàng huynh sao? Ân, ngươi đi đi. Dương Kiên còn tại bi thương bên trong, nhưng không có cự tuyệt. Tiến lên hai bước, Dương Hoành đưa tay chạm đến một cái Dương Dũng cái cổ. Nơi này là rõ ràng nhất điểm đáng ngờ. Nô chỉ là đụng một cái chạm đến cái kia mảnh tím xanh, Dương Hoành lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Chương 157, quỷ dị. Chương 157, quỷ dị. Cẩn thận, người tới. Dương Hoành ngã xuống ngáy mắt, Dương Kiên cùng Dương Trung đồng thời lách mình tiến lên, tại Dương Hoành nện đến trước mặt, đem hắn tiếp lấy. Người tới, hộ giá bọn thị vệ cũng phản ứng lại. Xông lại đem Dương Kiên ba người bao bọc vây quanh, bảo vệ. Đồng thời, bọn họ nhìn hướng Dương Dũng thi thể thời điểm, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Có thể có độc, nhanh truyền thái y y. Đem toàn bộ Đông cung phong tỏa, tìm tới người hạ độc. Dương Kiên sờ qua Dương Hoành hô hấp cùng tim đập, chỉ là hôn mê, mới yên lòng, lập tức gọi đến thái y y làm đại tùy hoàng cung loạn thành một bầy thời điểm. Dương Hoành lại rơi vào một giấc mơ bên trong. Đây là một mảnh tối tăm mờ mịt thiên địa, trên dưới xung quanh bát phương đều là sương mù xám xịt. Hô hô ô ô trong sương mù còn có nhẹ nhàng phiêu mịt mù âm thanh không ngừng truyền vào trong tai. Giống như là dã thú rên rỉ, lại giống thiếu nữ kể ra lời âu yếm, lúc thì lại là lão nhân sắp chết thút thít, lại như tân sinh hải nhi khóc nỉ non. Không nói rõ được cũng không tả rõ được, nghe không chân thật, lại như hoàng trung đại lữ. Đây là nơi nào? Ta là ai? Trong mộng cảnh tỉnh lại Dương Hoành, trong lúc nhất thời vậy mà nhớ không nổi chính mình là ai. Ba ba vô vô chán, Dương Hoành trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu hồi tưởng lại. Ta là Dương Hoành, đại tùy vương triều lục hoàng tử, ta là một cái người xuyên biệt, ta là một cái tu tiên giả, đúng. Ta có thể là dung hợp cảnh ngàn vạn năm tu tiên giả. Nghĩ lại tới nơi này, Dương Hoành cơ bản đem chính mình thân phận hồi tưởng. Thế nhưng chính mình vì cái gì xuất hiện tại dạng này một cái không gian, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi đến. Màu xám sương mù, ta ác thuộc tính sao? Vậy liền thử xem dùng đại quang minh kinh khởi động phổ độ ma âm a. Hình như không đối, ta học qua hai cái đại quang minh kinh, một cái huyền cấp thượng phẩm, một cái địa cấp cực phẩm. Ta muốn dùng cái nào khởi động a? Tại cái này trong một cảnh, Dương Hoành đột nhiên phát hiện một kiện chuyện quỷ dị, hắn thật học qua hai cái tên là đại quang minh kinh công pháp, mà còn đều là Phật gia công pháp. Trước đây hắn liền biết chuyện này, nhưng một mực không có để ý qua. Có thể là ở trong giấc mộng, Dương Hoành lại một mực đang xoắn xuýt dùng cái nào đại quang minh kinh thôi động phổ độ ma âm, phá vỡ màu xám sương mù. Mà còn cái này xoắn xuýt một mực không ngừng tiến hành. Coi hắn chuẩn bị tùy tiện chọn một cái công pháp khởi động thời điểm, liền sẽ bắt đầu xoắn xuýt. Có cái lực lượng thần bí, không cho hắn vận chuyển công pháp. Thời gian dần dần trôi qua, màu xám sương mù đã bắt đầu cuốn lên Dương Hoành thân thể, một cỗ hôi bại chi sắc tại Dương Hoành trên mặt hiện rõ. ai nha phiền chết, ta đến cùng nên dùng cái nào công pháp a?
Lúc này, trong hiện thực đã đi qua một canh giờ, Dương Hoành đã bị đặt ở một cái trên giường cẩm, có thái y ngay tại vì hắn kiểm tra, nhưng lại một điểm đầu mối đều không có. Theo Dương Hoành xoắn xuýt, trên mặt hắn dần dần hiện ra bực bội chi sắc, sắc mặt dần dần đỏ bừng, con mắt cũng bắt đầu nổi bật.
A a a phiền chết.
Đột nhiên Dương Hoành đứng lên, hai tay nóng nảy xé rách tóc của mình. Hắn đã quên chính mình xoắn xuýt cùng bực bội chính là cái gì, chính là bực bội, vô cùng bực bội. Ba một cái tóc bị hắn nổ xuống, thế nhưng rơi vào nóng nảy Dương Hoành đã không có cảm nhận sâu sắc. Ba ba không chỉ là tóc, liền da đầu cũng bị chính hắn kéo xuống. Trong hiện thực, thái y đột nhiên kêu lên sợ hãi. Không không tốt, Lục hoàng tử tóc tại rơi, ta nhẹ nhàng đụng một cái, tóc này liền rớt xuống. Một cái thái y đầy mặt hoảng sợ nhìn xem trong tay tóc. Trong hiện thực Dương Hoành sắc mặt vẫn là vô cùng hồng nhuận, thế nhưng tóc lại chính mình rớt xuống, cái này liền khá quỷ dị, thậm chí là kinh khủng. Nhanh nhanh, nhìn xem ta cháu ngoan là chúng độc gì, các ngươi nhanh lên cho ta kiểm tra. Dương Trung cao giọng gào thét, lập tức lại nghĩ tới Lý Liền núi cái này tu tiên giả, lập tức chạy vội hướng Khâm Thiên giám. Phía trước nói muốn tới kiểm tra Dương Dũng nguyên nhân cái chết Lý Liền núi, đến bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện. Mộng cảnh bên trong, rơi vào quỷ dị nóng nảy Dương Hoành, cuối cùng đem tóc của mình xé rách xong xuôi, một viên chùi lủi, máu me đầm địa đầu, như vậy sinh ra. Thế nhưng Dương Hoành động tác còn chưa kết thúc, hai tay của hắn bóp lấy cổ của mình, liều mạng, bên dưới lực lượng lớn nhất bóp lấy. Càng ngày càng dùng sức, Dương Hoành khí tức cũng càng ngày càng suy yếu, trong hiện thực thân thể, hô hấp cũng dần dần yếu ớt, tim đập dần ngừng lại, mãi đến hoàn toàn đình chỉ. Trong một cảnh, đã khí tức hoàn toàn không có Dương Hoành, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, dần dần bị màu xám xương mù tăng dã, đồng hóa. Đột nhiên một điểm nhàn nhạt lục sắc quang mang từ Dương Hoành đầu vị trí xuất hiện, tia sáng không hề mãnh liệt, chỉ là nhàn nhạt, vô cùng nhu hòa. Thế nhưng tia sáng mang theo một cỗ kinh khủng sinh cơ, mấy hơi thở liền đem Dương Hoành gần như tiêu tán thân thể cải tạo. Dương Hoành tinh thần cũng tại lúc này khôi phục thanh minh. Hồng uy hiện thật, kém chút liền chết. Lúc này trong mộng cảnh Dương Hoành hoàn toàn khôi phục lý trí, trong mắt tinh quang lấp lánh. Kinh lịch một lần tử vong, hắn linh hồn tựa hồ cũng thông thấu không ít. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc, ta phải hảo hảo nhìn xem cái mộng cảnh này là thứ quỷ gì, thậm chí ngay cả ta cái này dung hợp cảnh ngàn vạn năm tu sĩ đều kém chút hại chết. Đúng, ta có thể hay không tại chỗ này kêu gọi hệ thống? Nghĩ đến, Dương Hoành trực tiếp kêu gọi thuộc tính của mình giao diện, không nghĩ tới thật xuất hiện. Dương Hoành, đại tùy vương triều lục hoàng tử. Mỗi ngày có thể quán đỉnh số lần, 08. Tuổi thọ, 26450. Tu vi, 1000 vạn năm chân khí, dung hợp cảnh, 49 vạn cân lực lượng, 599 trượng thần thức, công pháp, cao cấp cấp thổ nạp thuật 152 tầng, trung cấp đoán thể thuật 199 tầng. Võ kỹ, tùy tiện một quyền, tùy tiện một đao, tùy tiện một kiếm. Pháp thuật, vài nhỏ mưa thuật, phổ độ ma âm, lô hỏa thuần thanh. Ý cảnh, quyền ý, anh dũng không sợ, 67, kiếm ý, thanh hoàng. Năng lực đặc thù, đã gặp qua là không quên được, nông sự tinh thông. Dương Hoành tu vi bị kẹt tại dung hợp cảnh, bất quá tại hắn chủ động tu luyện bên dưới, tố chất thân thể vẫn là không nhỏ tăng lên. Lực lượng từ 45 vạn cân tăng lên tới 49 vạn cân, thần thức từ 560 trượng tăng lên tới 599 trượng. Hắn cường đại như vậy, tố chất thân thể đều sẽ mắc lửa, cái mộng cảnh này phía sau đồ vật vô cùng lợi hại, vô cùng đáng sợ. Đại Quang Minh kinh ta là học hai cái không sai, thế nhưng huyền cấp thượng phẩm cái kia ta tại hợp thành cao cấp thổ nạp thuật thời điểm liền đã dùng qua một lần. Mà còn địa cấp cực phẩm có thể là Đại Quang Minh Phật kinh rõ ràng càng thêm cường đại, có cái gì tốt xoắn xuýt. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn được ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ gần giai không, độ tất cả khổ ách. Khôi phục thanh minh Dương Hoành, trực tiếp bắt đầu dùng Đại Quang Minh Phật kinh khởi động phổ độ ma âm tại cái này trong mộng cảnh niệm tụng tâm kinh. Theo Dương Hoành niệm tụng, lập tức có huy hoàng kim sắc quang mang từ trên người hắn phát tán ra. Từ 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 tại kim quang chiếu xuống, màu xám sương mù tựa như dao nóng cắt mỡ bỏ, thần tốc tăng dã, giữa thiên địa dần dần sáng sủa lên. Bóc đế bổ đề tát bà ha. Một lần tâm kinh tụng niệm xong xuôi, tất cả màu xám sương mù toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái đường kính chỉ có 9 trượng hình tròn không gian, Dương Hoành liền lơ lửng ngồi tại hình cầu chính giữa. Tình ma chi cầu, ta vật tình cảm nghiệm tinh thần dựng dục không gian đặc thù. Phàm là bị không gian bên trong cảm xúc tả hữu sinh vật, đều sẽ bị tình ma thôn vệ linh hồn, vĩnh thế không được siêu sinh. Tình ma, cảm xúc ma. Do thiên địa chúng sinh tâm tình tiêu cực tụ tập sinh ra quỷ dị tà vật, chỉ cần giữa thiên địa còn có tâm tình tiêu cực, tình ma bất tử bất diệt. Làm toàn bộ hình cầu không gian bị Dương Hoành kim quang bao trùm, hai đạo tin tức trực tiếp truyền vào Dương Hoành trong đầu, trực tiếp để hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đồng thời cũng để cho Dương Hoành càng thêm nghi ngờ. Chương 158, Lý Liền núi khiếp sợ. Chương 158, Lý Liền núi khiếp sợ. Tình ma, cảm xúc ma. Thật kỳ quái danh tự, thế nhưng năng lực quả thật quỷ dị. Nhìn xem trống rỗng không gian, Dương Hoành cất bước hướng đi hướng cái không gian này biên giới. Chỉ là ý niệm mới vừa nhuốm, thân ảnh của hắn lập tức dán tại không gian bích bên trên, căn bản không cần đi, động niệm liền tới. Xuyên thấu qua từng cái phương hướng biên giới, Dương Hoành có thể nhìn thấy vô số to to nhỏ nhỏ hình cầu, vô biên vô hạn, không thể đếm hết. Những cái kia hình cầu nhan sắc không chỉ là màu xám, còn có các loại nhan sắc, ánh sáng muôn màu, nhìn qua lộng lẫy, thế nhưng ai có thể nghĩ tới, đây là giết người ở vô hình tình mà không gian. Mỗi một viên hình cầu đại biểu cho một loại cảm xúc không gian, một cái chí mạng sắc cơ. Mỗi một loại cảm xúc đều có thể dồn người vào chỗ chết, đồng thời vô thanh vô tức. Tại cái này không gian nghiên cứu một trận, Dương Hoành liền biết đại khái tình mà không gian đại thể tác dụng. Ta muốn làm sao rời đi cái này không gian? Chỉ là ý nghĩ này mới vừa lên, Dương Hoành liền cảm thấy một trận mê muội, chờ hắn lại lần nữa lấy lại tinh thần,
hắn liền cảm nhận được tim đập lực lượng. Ý thức của hắn về tới trong thân thể. Lục hoàng tử tim có đập, lục hoàng tử mạch đập cũng xuất hiện. Lục hoàng tử mở mắt. Quá tốt rồi, lục hoàng tử sống lại. Tại một đám thái y ngạc nhiên hô to gọi nhỏ bên trong, Dương Hoành mở mắt ngồi dậy. "Tiểu Hữu, ngươi đã tỉnh, có thể báo cho bần đạo, ngươi kinh lịch cái gì?" Không đợi Dương Hoành nói chuyện, bên cạnh hắn các thái y liền bị lực lượng vô hình gạt mở, Khâm Thiên giám lý liền núi, trực tiếp xuất hiện tại Dương Hoành trước mặt, đồng thời nắm chắc Dương Hoành tay, ôn hòa chân nguyên, bắt đầu tại Dương Hoành trong cơ thể lưu chuyển, kiểm tra. Đối với lý liền núi xuất hiện ở đây, Dương Hoành cũng không kinh ngạc, đại tùy chết thái tử, hắn người bảo vệ này nếu là không đến kiểm tra, đó chính là không làm tròn trách nhiệm. "Tiền bối, ta cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ là đột nhiên làm giấc mộng, trong mộng ta không biết bởi vì cái gì vô cùng bực bội, một mực phiền não, sau đó chính là các loại tự mình hại mình, mãi đến ta sắp chết đi thời điểm có kim quang chiếu vào trên người ta, sau đó ta liền tỉnh." Dương Hoành bảy phần thật ba phần giả nói. "Nam mơ, kim quang, chẳng lẽ là yêu thú ác mộng tiến vào đại thủy? Có thể là ác mộng, hẳn là không có biện pháp không tới gần người liền thi pháp, mà còn ta tại chỗ này cũng không có phát hiện yêu khí à?" Một bên kiểm tra Dương Hoành tình huống, Lý Liền Núi một bên nói thầm. Dương Hoành không có trả lời, thân phận của hắn để hắn không dám mở miệng vốn nắn Lý Liền Núi suy đoán. Đột nhiên hắn cảm giác đầu lạnh lạnh, liền vô ý thức đưa tay sờ một cái. "Đậu phộng, tóc ta đâu, ta một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đâu? Tên vương bắt đản nào cạo tóc của ta?" Dương Hoành đối với dung mạo của mình vẫn là tương đối tự tin, đại tùy vương triều đương đại đệ nhất soái cũng không phải nói đùa. Hắn một đầu đen nhánh tóc dài, cũng là hắn kiêu ngạo một trong. Đây chính là ba ngày một tẩy, không sợ phiền phức xử lý. Cho dù hắn là dung hợp cảnh tu tiên giả, điểm mùi không nhiễm. "Hiện tại tốt, 3000 phiền não kia giết hết. Tiểu Hữu không cần phải lo lắng, ngươi tóc này mặc dù rơi sạch, chỉ cần ngươi tránh thoát ác ngộng, không bao lâu liền có thể mọc ra." Gặp Dương Hoành tựa hồ rất để ý tóc, Lý Liền Núi thuận miệng an ủi một câu. Bất quá, hắn đắp lên Dương Hoành trên thân tay, vẫn là không có thu hồi. Hắn phát hiện Dương Hoành tố chất thân thể vậy mà so hắn hôn mê lúc còn muốn suy yếu, cái này rất không hợp với lẽ thường. Cho nên hắn chân nguyên còn tại Dương Hoành trong cơ thể lưu chuyển. "Tóc của ta là chính mình rơi." Dương Hoành sờ lên chính mình đầu trọng, lập tức nghĩ đến trong mộng cảnh phát sinh sự tình, toàn thân run lập cập, trong lòng bạn phần lo lắng. Ở trong giấc mộng, hắn nhưng là dùng tay giật xuống tóc của mình, còn có da đầu. "Tiên bối, ta cái này tóc có lẽ có thể tiếp tục mọc ra a?" "Tiểu Hữu yên tâm, tất nhiên ngươi có thể tỉnh lại, tuyệt đối có thể mọc ra." Lý Liền Núi cười ha hả an ủi, gặp Dương Hoành để ý như vậy hình tượng, mà còn trong cơ thể thật không có nội lực cùng chân khí vết tích, thậm chí liền bị yêu thú ăn mòn yêu lực lưu lại đều không có. Lúc này mới đem tay thu về. Bất quá, hắn vẫn là không có nhường ra, vẫn như cũ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dương Hoành, trong mắt còn có nhàn nhạt bạch quang nổi lên. Dương Hoành biết, Lý Liền Núi thật tại dùng đồng thuật quan sát chính mình, càng thêm cẩn thận thu liễm lại khí tức trên thân. "Tiểu Hữu, nghĩ đến ngươi bị kim quang bảo hộ lấy hồi tỉnh lại, hẳn là đại khí vận. Nhỏ như vậy bằng hữu có phải là có thu hồi ra?" Lý Liền Núi nói là câu nghi vấn, thế nhưng trong giọng nói nhưng là khẳng định dị thường. Hiển nhiên hắn đã phát hiện Dương Hoành một số dị thường. Dương Hoành sững sờ, lập tức cố ý ánh mắt trốn tránh nhìn về phía bốn phía, trong đầu nhưng là nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hắn cũng minh bạch, chính mình tại hôn mê bên trong, nhất định tiết lộ một chút cái gì dị thường. Nhìn thấy Dương Hoành ánh mắt trốn tránh, tự nhiên là cho rằng về sau được đại tạo hóa, thế nhưng không muốn nói ra đến. "Tiểu Hữu, ta chỗ này có một cái dưỡng thân đan đối với phàm nhân điều dưỡng thân thể, tăng cường thể chất có hiệu quả, vừa vặn cho tiểu Hữu bồi bổ thân thể." "A, vậy liền đa tạ tiền bối." Đối với Lý Liền Núi cho đan dược, Dương Hoành lập tức tiếp nhận, lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Lý Liền Núi, tựa hồ muốn nói còn có hay không. Kỳ thật trong đầu đã có sơ bộ lắc lư ý nghĩ, còn tại hoàn thiện. Nghĩ đến đạo hữu nhận đến kinh hãi cũng không nhẹ, ta chỗ này còn có hai viên hoàn hồn đan, đây chính là đứng đắn tu tiên giả sử dụng đan dược, phàm nhân sau khi phục dụng không chỉ có thể thay thính mắt tinh, còn có thể tăng thêm trí tuệ. "Đa tạ tiền bối." Văn bối tại cái kia trong mộng cảnh tựa hồ nghe đến có tiếng tụng kinh, nếu không ta lưng cho tiền bối nghe một chút. Dương Hoành cũng biết thấy tốt thì lấy, mà còn hắn đã nghĩ kỹ giải thích. "Ha ha, sư đệ quả nhiên có đại khí vận, trong mộng đều có thể nghe đến tiếng tụng kinh, quả thật bất phàm a." "Ha ha, vận khí mà thôi, thế nhưng cái này kinh văn ý tứ ta lại không hiểu, vẫn là muốn tiền bối nghiên cứu tường tận." Dương Hoành nghe thấy Lý Liền Núi liền sư đệ xưng hô đều đi ra, trong lòng một trận xem thường. Đây coi như là có tiền chính là cha đi. "Sư đệ, đi theo ta." Không đợi Dương Hoành đồng ý, Lý Liền Núi một đạo chân khí liền mang theo Dương Hoành biến mất tại cái này gian phòng. Đến mức thái tử Dương Dũng nguyên nhân cái chết, liên quan đến hắn cái giám ấy. Đi tới Khâm Thiên giám đại điện, Lý Liền Núi lập tức nóng bỏng nhìn về phía Dương Hoành. "Sư đệ xin bắt đầu a." "Vậy ta liền bắt đầu." Dương Hoành cảm nhận được nhàn nhạt khí thế bị áp, cũng không tại kéo dài. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng. Trừ tà chói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình. Ba hồn vĩnh cửu, phách không có mất nghiêng. Dương Hoành niệm tụng không còn là tâm kinh mà là đạo gia vô lượng độ nhân kinh, tên đầy đủ là linh bảo vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh. Đương nhiên lấy Dương Hoành cái này khoa học tự nhiên trạch nam thói quen, tự nhiên không có khả năng ghi nhớ toàn văn, thế nhưng tại gia gia hắn qua đời lúc, hắn nghiêm túc đọc qua trong đó liên quan tới siêu độ thập đại thần chú. Hiện tại hắn đã là dung hợp cảnh tu tiên giả, trí nhớ kiếp trước rõ ràng hiện ra, tự nhiên có thể hoàn chỉnh đọc đi ra. Mà hắn đối diện Lý Liền Núi đã là trợn mắt hốt hồn. Tại Dương Hoành bắt đầu đọc thời điểm, một cỗ chính hắn không thấy được nhàn nhạt kim quang trực tiếp thấu thể mà ra. Đó là công đức. Chính hắn nhìn không thấy, thế nhưng một mực mở ra đồng thuật Lý Liền Núi nhìn thấy. "Linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình. Đệ tử hồn phách, vũ tạng huyền minh. Thanh Long Bạch Hổ, đội trận xôn xao. Chu Tước Huyền Vũ, thị vệ ta thân. Theo Dương Hoành niệm tụng, thanh âm của hắn tại lực lượng vô danh gia chỉ bên dưới, chậm rãi tăng ra, nhưng lại bị trói buộc. Chỉ có Dương Hoành ba trượng trong vòng có thể nghe thấy, cái kia to lớn như sấm âm trong luôn. Đồng thời nồng đậm công đức kim quang, cũng tại ba trượng phạm vi bên trong chói mắt sinh huy. Lý Liên Núi cảm thấy mình linh hồn cũng bắt đầu bị gột rửa, làm sạch. Ngày ngày thiên cấp. Chương 159, thiên cấp kinh văn. Ta không hiểu a chương 159, thiên cấp kinh văn. Ta không hiểu a kỳ thật Dương Hoành vừa bắt đầu niệm tụng độ nhân kinh liền ý thức được không đúng. Làm câu đầu tiên kinh văn đọc lên đến, hắn toàn thân chân nguyên liền sinh động, có loại không kịp chờ đợi thôi động kinh văn xúc động. Thế nhưng, tình huống bây giờ không đối, hắn lập tức toàn lực vận chuyển cao cấp thổ nạp thuật toàn lực đi áp chế chân nguyên dị động. Trong miệng còn muốn không ngừng đem kinh văn đọc đi ra. Thế cho nên hắn đọc lấy đến có chút ấp a đúng. Chỉ là hắn cái bộ dáng này, rơi vào Lý Liên Núi trong mắt, nhưng là tại hết sức hồi tưởng trong mộng tình cảnh, cố gắng nhập tụ. Thành tựu tất cả nguyện, như trải qua trô giải bày. Ấp a ấp đúng đọc xong một lần, Dương Hoành liền ngừng lại, thế nhưng trong lòng đột nhiên báo động đại sinh, hai huyệt thái dương điên cuồng hoạt động. Tựa hồ có chí mạng nguy cơ đang đến gần. Dương Hoành mau từ đầu bắt đầu nhập tụ. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng hắn nghĩ tới kiếp trước đọc độ nhân kinh lúc, các đạo sĩ có bàn giao. Phàm tục là trải qua vừa qua, 10 lần là vừa qua, chư thiên tụ lại, ước từng và tổ, u hồn khổ thoải mái, đều là chính là chịu độ, lên cao chú cùng. 10 lần xung quanh càng hợp khiến khô mục hồi xuân. Đồng thời, nếu là nhẹ tiết lộ chậm, hai họa cửu tổ, giải dịch quỷ quan. Cũng chính là nói độ nhân kinh hoặc là không đọc, một khi bắt đầu đọc, liền nhất định phải liền đọc 10 lần. Dương Hoành lần này không dám kinh thường, một bên áp chế chân nguyên dị động, một bên thành tâm kính ý tụng niệm độ nhân kinh không dám có nửa điểm tâm tư khác. Oanh oanh ầm ầm Dương Hoành chuyên tâm đọc kinh văn, tại Khâm Thiên giám vị trí phía trên khu cung điện, có mây đen chậm rãi tập hợp, làm Dương Hoành đọc xong hai lần, càng có tiếng sấm bắt đầu vang minh. Ba lần sau đó, trong phạm vi ba dặm có gió lạnh quét, không ít tại cái này phạm vi bên trong cung nữ, thái giám trực tiếp té xỉu. Dương Kiên lập tức hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người rời xa Khâm Thiên giám. Năm lần sau đó, mơ hồ có quỷ ảnh trung điệp, còn có quỷ dị gào thét. Dương Hoành âm thanh cũng tại không hiểu lực lượng gia trì bên dưới, tại ba dặm bên trong vang vọng đất trời. Mãi cho đến 10 lần bắt đầu, Dương Hoành trên thân công đức kim quang đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem xung quanh ba dặm toàn bộ bao phủ, vừa bạn còn tại khủng bố gào thét quỷ ảnh cùng quỷ dị, cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại, bọn họ tựa hồ tại kinh văn bên trong hiểu rõ cái gì, những cái kia quỷ ảnh tại kim quang bên trong, bắt đầu chậm rãi hóa thành bạch quang tiêu tán. Nguyện ta ngâm nga lúc, vang triệt thập phương giới. Thành tựu tất cả nguyện, như trải qua trô giải bày. 10 lần đọc xong xuôi, Dương Hoành cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, tựa như vừa bạn đang tắm trung tâm xoa qua tắm đồng dạng. Phía trước mới vừa từ mộng cảnh tỉnh lại cảm giác mệt mỏi cũng khó chịu, quét sạch. Làm Dương Hoành khi mở mắt ra, trước mắt là một tấm khiếp sợ đến vặn bẹo mặt đẹp trai. Lý Liên Núi nguyên bản nho nhã toàn bộ thấy, trừ trên mặt khiếp sợ, khóe miệng của hắn còn chảy xuống tham lam nước mắt. Dương Hoành bị hoảng sợ thân thể về sau khẽ đảo, kém một chút liền ngủ ngã xuống đất. Phía trước tiền bối, ngươi còn tốt chứ? Tốt, ta rất tốt. Sư đệ, ngươi bản kinh văn này có thể truyền thụ cho ta? Lý Liên Núi đầy mặt khẩn cầu, trong mắt bốc lên ánh sáng nóng rực. Có thể, đương nhiên có thể. Bản kinh văn này là ta trong ngộng nghe tới, kỳ kỳ quái quái. Tiền bối muốn liền cầm đi. Dương Hoành một mặt vô tình vung tay, tựa hồ thật không để ý bản kinh văn này đồng dạng. Vậy liền đa tạ sư đệ. Bất quá, vẫn là muốn làm phiền sư đệ viết ra. Đang lúc nói chuyện, một tủ sách cùng với một bộ bút mực giấy nghiên. Dương Hoành bị Lý Liên Núi bộ này thao tác kinh hài đến, bất quá vẫn là yên lặng cầm lên bút đến, bắt đầu chép lại độ nhân kinh. Viết thời điểm, Dương Hoành vô cùng cẩn thận không sử dụng một chút xíu chân khí, thậm chí liền tinh thần cũng không dám tập trung ở độ nhân kinh bên trên. Vừa bọn hắn không có sử dụng chân khí, đều đã dẫn phát dị tượng, cái này sẽ muốn là dùng tới chân khí hoặc là thần thức, tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tại Dương Hoành khống chế bên dưới, một tiên 666 chữ vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh liền mới mẻ xuất hiện. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính mình niệm tụng thời điểm chỉ có không đến 600 chữ, thế nhưng viết thời điểm vậy mà nhiều 66 chữ. Mà hắn nhìn hướng không tự giác viết ra danh tự lúc, lại có một loại vốn nên như vậy cảm giác. Vô cùng kỳ quái, nhưng lại đương nhiên. Tiền bối, đây chính là thiên kia kinh văn, bất quá ta cũng không biết đúng hay không. Dương Hoành đem viết tốt cuối cùng một trang giấy đưa cho Lý Liên Núi. Đúng hay không, ta thử một chút liền biết. Lý Liên Núi tiếp nhận cuối cùng một trang này, nhìn kỹ một lần, liền bắt đầu cao giọng đọc. Căn bản không để ý tới Dương Hoành lời nói. Hắn vừa mới đã nghe 10 lần, lại thêm Dương Hoành viết thời điểm, hắn liền tại một bên cẩn thận ký ức. Lấy kim đan cảnh tu tiên giả trí nhớ, là không thể nào phạm sai lầm. Thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng Lý Liên Núi âm thanh mới ra, thật là âm thanh chấn trăm dặm. Cùng Dương Hoành chú ý cẩn thận khác biệt, hắn là trực tiếp gia nhập kim đan tu sĩ chân nguyên, âm thanh mặc dù không tính to, thế nhưng vương viên trăm dặm bán kính bên trong đều có thể nghe đến thanh âm của hắn. Thành tựu tất cả nguyện, như trải qua trô giải bày. Theo lần thứ nhất đọc kết thúc, Dương Hoành trước mắt Lý Liên Núi trên thân xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt quang huy, cả người nhìn qua thánh thần trang nghiêm, đúng như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Mà còn theo kinh văn đọc, kim quang này còn đang không ngừng phát tán ra. Bất quá, có một chút cùng Dương Hoành khác biệt. Dương Hoành phía trước mấy lần đọc kinh văn sẽ dẫn tới quỷ dị bóng tối, còn có không hiểu âm thanh quái nhiều hắn đọc. Thế nhưng, Lý Liên Núi đọc lúc không có bất kỳ cái gì quỷ ảnh dị tượng, chỉ có hào quang màu vàng kim nhạt không ngừng quét tán. Thân ở Lý Liên Núi bên cạnh Dương Hoành, còn có thể cảm nhận được đạo đạo gió mát không ngừng quét. Điểm khác biệt lớn nhất là, Lý Liên Núi đọc 9 lần phía sau, mặc dù miệng còn tại đóng mở, nhưng lại không có âm thanh truyền ra, 10 phần quỷ dị. Sư đệ quả thật đại khí vận. chỉ là nhận một lần quỷ dị tập kích, không những không có việc gì, còn nhân họa đắc phúc. Đồng dạng là 10 lần đọc kết thúc phía sau, phương viên trăm dặm kim quang dị tượng lập tức biến mất, Lý Liển Sơn dã mở mắt. Tiền bối quá khen rồi, a ta vừa vận đọc thì có quỷ khóc sói gào, có thể là tiền bối đọc thời điểm chỉ có huyện chuyển thiên âm, còn có từng trận gió mát. Thật sự là không thể so sánh nổi. A Dương Hoành lắc đầu thở dài, tựa hồ thật rất thương tâm. Sư đệ, quá khiêm tốn. Sư minh ta mặc dù có thể đọc hiểu bản kinh văn này, thế nhưng trong đó huyền ảo nhưng là kiến thức nửa đời, không biết sư đệ có thể hay không vì ta giải thích nghi hoặc. Nói xong, Lý Liển núi đứng lên, đối Dương Hoành dài cúc không lời, đi cái sư lễ, thái độ dị thường nghiêm túc mà khiêm tốn. Giải thích nghi hoặc. Tiền bối nói đùa, ta cũng chính là có thể đọc lên đến, viết ra, thậm chí cũng không biết ta đọc, viết đúng hay không. Đối với kinh văn có ý tứ là căn bản không hiểu, cũng không sánh nổi tiền bối kiến thức nửa đời. Dương Hoành tranh thủ thời gian liên tục xua tay, bày tỏ chính mình không hiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Sư đệ không muốn kiêm tốn, sư đệ có thể trong mộng đến cái này thiên kinh, nhất định là hoàn toàn lĩnh ngộ, còn mời vui lòng chỉ giáo. Ta là thật không hiểu a, không tin ta tại niệm một lần, tiền bối nhìn xem khác biệt. Dương Hoành kiên quyết bày tỏ không hiểu, để chứng minh, hắn lại lần nữa bắt đầu đọc độ nhân kinh. Âm thanh vẫn là chậm rãi bao trùm ba dặm bán kính, gió lạnh quỷ ảnh xuất hiện lần nữa. Mà Lý Liền núi lại lần nữa đọc, liền không có gió lạnh quỷ ảnh, mà còn hắn đọc năm khắp liền dừng lại cũng không có việc gì. Lần này Lý Liền Sơn dã không xác định Dương Hoành có phải là lý giải độ nhân kinh. Sư đệ, bản kinh văn này tuyệt đối là thiên cấp kinh văn, quan hệ trọng đại. Sư minh cần lập tức trở về tông môn hồi báo. Mặt khác cái kia Dương Dũng là bị quỷ dị tà ma giết chết, cái kia tà ma cũng bị ta làm sạch, về sau hoàng cung liền an toàn. Lý Liền núi bàn giao vài câu, lấy ra một chiếc pháp khí phi thuyền, nháy mắt biến mất ở chân trời. Xem ra Dương Hoành đọc ra độ nhân kinh thật vô cùng lợi hại. Bất quá, Dương Hoành nhưng trong lòng có chút khinh thường. Độ nhân kinh liền lợi hại như vậy, nếu là ta lấy ra đạo đức kinh cái này thế giới không phải muốn nổ tung. Nghĩ tới đây, Dương Hoành nội tâm liền ngao ngoe muốn động. Chương 160, Dương Hoành đưa tới tiên ma đại chiến. Chương 160, Dương Hoành đưa tới tiên ma đại chiến. Dương Hoành trong lòng suy tư muốn lấy ra đạo đức kinh, đáng tiếc đạo đức kinh 5000 nhiều chữ, Dương Hoành có thể ghi nhớ không đến ngàn chữ. Nhiều nhất liền nhớ tới đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh những này. Cho nên, đạo đức kinh chú định không cách nào xuất hiện ở cái thế giới này. Ít nhất bản đầy đủ khẳng định là không thể nào. Lập tức Dương Hoành mở ra bảng hệ thống, muốn nhìn một chút vô lượng độ người thượng phẩm diệu kinh có hay không trở thành công pháp. Phía trước hắn tụng niệm tâm kinh liền không có trở thành công pháp hoặc là pháp thuật. Dương Hoành, đại tùy vương triều lục hoàng tử. Mỗi ngày có thể quán đỉnh số lần, 08. Tuổi thọ, 26450. Tu vi, 1000 vạn năm chân khí, dung hợp cảnh, 49 vạn cân lực lượng, 601 trượng thần thức, công pháp, cao cấp cấp thổ nạp thuật 152 tầng, trung cấp đoán thể thuật 199 tầng. Võ kỹ, tùy tiện một quyền, tùy tiện một đao, tùy tiện một kiếm. Pháp thuật, vài nhỏ mưa thuật, phổ độ ma âm, lô hỏa thuần thanh. Ý cảnh, quyền ý, anh dũng không sợ, 67, kiếm ý, thanh hoàng. Năng lực đặc thù, đã gặp qua là không quên được, nông sự tinh thông. Rất đáng tiếc, không có. Không quản là công pháp, vẫn là pháp thuật, võ kỹ bên trong đều không có. Không biết là quán đỉnh hệ thống bắt bẻ, vẫn là đến từ làm tinh kinh văn có hạn chế, không cách nào tạo thành quán đỉnh hệ thống tán thành kỹ năng. Nhã độ, vừa vặn xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên kim quang đầy trời? Còn có, Lý tiên sư làm sao đột nhiên bay mất? Dương Hoành bên này vừa vặn rời đi Khâm Thiên giám ba giảm phạm vi, lập tức bị Dương Kiên cùng Dương Trung vây quanh. A, không sao. Phía trước là ta tại ngất xỉu trong mộng cảnh thu hoạch được một tiên kinh văn, ta đem kinh văn giao cho Lý tiền bối. Tiền bối liền dùng bản kinh văn này làm ra đủ loại dị tượng. Dương Hoành không yên lòng giải thích một câu. Quả nhiên là thần tiên thủ đoạn a, vừa vặn ta nhìn thấy có quỷ dị bóng đen tại kim quang bên trong biến mất, những cái kia là cái gì? Dương Kiên cảm thán một câu, lập tức lại hỏi mình quan tâm vấn đề. Những cái kia là quỷ dị? Đúng, hoàng huynh chính là bị quỷ dị giết chết, những cái kia quỷ dị đã bị tiền bối làm sạch, hoàng cung lại an toàn. Quỷ dị? Cái kia lại là cái gì đồ vật? So sánh Dương Dung nguyên nhân cái chết, Dương Kiên lo lắng hơn chính mình cũng gặp phải quỷ dị. Phu hoàng yên tâm, vừa vặn Lý tiền bối đã đem quỷ dị làm sạch, ngươi yên tâm chính là. Vậy liền tốt, vậy liền tốt. Dương Kiên cái này mới yên tâm lại, dù sao Dương Dũng tử vong là thật quỷ dị. Một bên Dương Trung đi tới, giữ chặt Dương Hoành thầm tiếng nói: "Cháu ngoan, ngươi tới làm thái tử a, hiện tại ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Quên đi thôi, ta cũng không thích xử lý chính vụ, quá lao tâm lao lực. Ta vẫn là chồng chọn ta nghe đến muốn tự làm thái tử, thậm chí có thể muốn làm hoàng đế." Dương Hoành dọa đến liên tục xua tay. "Nhã độ, ngươi mặc dù không thể tu luyện, thế nhưng ngươi đối với thiên hạ cùng bách tính quản lý vẫn luôn có độc đáo kiến giải, ngươi là người thích hợp nhất." Dương Kiên cũng mở miệng khuyên bảo, hiển nhiên hai người vừa vận thảo luận qua. "Phu hoàng, ngươi biết tính cách của ta, quá lười. Ta mặc dù có chút khôn vặt, thế nhưng không có quản lý thiên hạ đại trí tuệ. Ta nhìn nhị ca liền rất tốt." Dương Hoành mau đem Dương Quảng đẩy ra, dựa theo Lam Tinh lịch sử, Dương Kiên về sau chính là Dương Quảng làm hoàng đế, mà còn Dương Quảng còn làm đến rất tốt. "Tiểu Luca, ngươi nhị ca có thể cùng ngươi rất không hợp nhau a, ngươi tất cả ca ca bên trong liền hắn đối ngươi địch ý sâu nhất." Dương Trung có ý riêng nói. "Hoàng gia gia yên tâm, ta tin tưởng nhị ca, hắn có cái nhìn đại cục, có năng lực còn có thủ đoạn, hắn là thích hợp nhất làm hoàng đế người. Mà còn từ xưa đều có lập đích lập trường truyền thống, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ tới đi." Cuối cùng tại Dương Hoành đủ tiểu khước từ phía dưới, đại tùy thái tử vị trí vẫn là giao cho anh vương Dương Quảng. Chuyện này mặc dù trên triều đình đưa tới một chút rung chuyển, thế nhưng rất nhanh liền bị Dương Kiên áp xuống. Dương Quảng sắc phong thái tử phía sau, đặc biệt tìm Dương Hoành nói cảm ơn, đồng thời hứa hẹn cả một đời thiện đãi Dương Hoành. Cái này liền có điểm buồn cười. Dương Hoành có thể là dung hợp cảnh ngàn vạn năm tu sĩ, một bàn tay liền có thể đập chết Tiên Tiên tông sư võ giả Dương Quảng, không cần hắn thiện đãi. Bất quá nghĩ đến Dương Quảng về sau muốn mỗi ngày lao tâm lao lực, Dương Hoành vẫn là hiền lành tiếp đãi Dương Quảng. Về sau Dương Quảng cũng nhưng là biểu đạt ra 10 phần thiện ý. Bên kia, Lý Liền Núi đem vô lượng độ người thượng phẩm rượu kinh mang về Thiên Cơ tông phía sau, lập tức được coi trọng. Tại thí nghiệm qua hiệu quả phía sau, trực tiếp tại Thập Đại Tiên môn ở giữa cùng hưởng. Thập Đại Tiên môn đệ tử, phàm là kim đăng cảnh, nắm giữ chân nguyên đệ tử toàn bộ đều có thể học tập. Học được độ nhân kinh đệ tử, trực tiếp tổ đội, toàn bộ quá nguồn gốc đại lục làm sạch quỷ dị đi. Vì cùng chung lợi ích, mỗi cái đội ngũ toàn bộ là 20 người, mỗi cái tiên môn 2 người, thu thập không đủ 20 người đội ngũ, trực tiếp không cho phép tự mình rời đi. Toàn bộ quá nguồn gốc đại lục trực tiếp bị phân chia rõ ràng. Chỉ là như vậy vừa đến, liền cổ những cái kia tà tu, ma tu, còn có bộ phận yêu tộc. Có dương địa phương tự nhiên có âm, có thiện nhất định có ác. Quá nguồn gốc đại lục cũng giống như thế, trừ chính phái 10 tiên môn, còn có ma tu 5 tông, tà tu 2 điện. Ma tu cùng tà tu liền cần những cái kia âm tà quỷ dị đồ vật, cùng với chúng sinh mặt trái rõ ràng xem như tài nguyên tu luyện. Bây giờ bị tiên môn làm sạch thì còn đến đâu? Bởi vậy một tràng chính ma chi chiến liền không thể tránh khỏi. Đáng tiếc độ nhân kinh đối với tà tu, ma tu áp chế quá rõ ràng, ma môn một phương từ đầu đến cuối ở vào hạ phong. Thế nhưng tiên môn cũng lo lắng ma tu một phương chó cùng rất dậu, cuối cùng chỉ có thể thông qua hiệp thương ngưng chiến. Ma tu tà tu bọn họ bị áp xúc đến nghèo nàn Bắc Cố Châu, mà còn chỉ có thể chiếm theo nửa châu chi địa. Ma yêu thú, yêu tộc cũng nhận nhất định ảnh hưởng, bị áp xúc vào Nam Hàng Châu, mà khác đại xuyên trên ngọn núi lớn yêu thú, có thể di chuyển không được, chỉ có thể bị tiên môn nô dịch. Dương Hoành hoàn toàn không biết, chính mình một cái vô ý cử chỉ, vậy mà gây nên biến cố lớn như vậy. Thời gian 6 năm, hắn đều tại trồng trọt. Tại hắn ngoảnh mặt làm ngơ các trồng trọt. Từ khi Lý Liền Núi đọc ba qua, 30 lần, độ nhân kinh phía sau, bảo ao sen thực vật quán đỉnh trả về bội số lại thăng lên tới. Mặc dù bạn lần trả về tỷ lệ giảm xuống, thậm chí bội số lớn trả về cũng giảm xuống, thế nhưng thấp nhất trả về bội số lại cố định đến 1000 lần trở lên. Bằng vào cái này ưu thế, Dương Hoành dùng 5 năm thời gian, đem tất cả công pháp, pháp thuật tu luyện tới mắt gốc. Không chỉ là nguyên thủy công pháp, còn có số lượng đông đảo hoàng cấp công pháp hợp thành tiến hóa phía sau công pháp, cùng với hợp thành tiến hóa pháp thuật. Chỉ tiếc, Dương Hoành tu vi vẫn là không có đột phá, bởi vì hắn công pháp chỉ số vẫn là không có đạt tới 3 vạn, liền tính cuối cùng 1 năm này hắn nghĩ trăm phương ngàn kế làm đến một chút bí tịch võ công. Thế nhưng cái này võ công chữ số vẫn là tại 29728 chỉ số này lại. Dù sao lặp lại võ công không có khả năng gia tăng võ công chỉ số. Hiện tại hắn đã phân hệ, sẽ chờ Tống Ngọc Trí các nàng tu luyện có thành tựu trở về. Dương Hoành đem Tống Ngọc Trí cùng với Ảnh Phượng đưa ra ngoài, vì chính là để bọn họ giúp mình thu thập tu tiên công pháp. Không có lợi ích sự tình hắn mới không làm đâu. Thanh Tâm Sen cuối cùng năm thưởng thức, cũng lần thứ nhất kết quả. Chỉ là không nghĩ tới ta nhiều như thế linh thực bên trong vậy mà là ánh trăng bạch trà cây tiềm lực cao nhất, hiện tại cũng đã là năm chủng loại trung đẳng. Thời gian giữa hè, Dương Hoành vừa vận hái xong Thanh Tâm hạt sen, chuẩn bị đi tìm Dương Tiên muốn cái trang viên, nhiều năm như vậy, hắn ngoảnh mặt làm ngơ trong các thổ địa đã cằn cỗi, cần dọn nhà. Đột nhiên một trận mùi thơm truyền vào cái mũi, con đường của hắn bị một cái áo trắng cung nữ ngăn lại. Lục hoàng tử điện hạ, nô tỳ nơi này có kiện bảo vật nghĩ đưa cho ngài. Bảo vật gì? Dương Hoành nhiều hứng thú nhìn trước mắt tu tiên giả, dung hợp cảnh bên trên, trang phàm nhân, thật làm hắn nhìn không ra a. Chỉ là Dương Hoành cũng không ngại trần, liền nghĩ nhìn nàng một cái muốn làm cái quỷ gì. Chính là cái này, điện hạ mời xem. Áo trắng cung nữ từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, bụi bẩn, không chút nào thu hút. Đây là cái gì đậu phộng? Dương Hoành vừa bận còn muốn hỏi, một đạo hào quang màu xám bạo khởi. Dương Hoành con mắt đều nhanh lóe mù. Chương 161, nồi sắt hầm người sống. Chương 161, nồi sắt hầm người sống. Hào quang màu xám bạo khởi nháy mắt, Dương Hoành liền ý thức được không đối, tay phải một quyền đánh ra đồng thời, thân thể lui về phía sau. Thế nhưng tại hắn lui ra hai bước thời điểm, một cỗ cường đại hấp lực đem hắn hướng về phía trước kéo đi. Lập tức một cái mềm dẻo ôm ấp gắt gao ôm lấy hắn. Hắc hắc, Dương Hoành ngươi không phải có đại khí vận sao? Không phải có đại nhân quả sao? Hiện tại, chúng ta tiểu đồng quy vu tận a vừa bạn còn ôn nhu áo trắng cùng nữ, hiện tại đầy mặt dữ tợn. Ôm Dương Hoành thân thể vậy mà thần tốc bành trướng lên, hiển nhiên nàng là chuẩn bị bắt đầu tự bạo. Tỷ tỷ, chúng ta cái gì thủ cái gì bán a? Ngươi muốn dùng chính mình mệnh kéo ta đệm lưng? Dương Hoành chân nguyên toàn thân phun trào, liền muốn thoát khỏi áo trắng cùng nữ ôm ấp. Thừa chờ ngươi chết, ngươi liền biết thủ bán gì. Ta dựa vào ngươi muốn tự bạo. Thanh Phong. Dương Hoành miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy bành trướng đến không giống hình người biến thịt, lập tức biết sự tình lớn rồi. Hắn lập tức kích phát Thanh Phong kiếm ý, xung quanh gió nhẹ mang theo sắc bén kiếm khí bắt đầu tại cung nữ trên thân tàn phá bừa bãi, đỏ bừng máu tươi lập tức bắn mạnh ra. Đúng lúc này, hào quang màu xám lóe lên. Dương Hoành cùng người cung nữ kia đồng thời biến mất tại nguyên chỗ, biến mất tại Đại Tùy Hoàng Cung, biến mất vô thanh vô tức. Chờ Dương Tiên ý thức được Dương Hoành mất tích đã là ngày thứ 3. Dương Hoành mất tích mặc dù tại Đại Tùy Hoàng thất đưa tới hoành động lớn, thậm chí Dương Quảng vì tẩy thoát hiểm nghi, tại triều đình cùng trên giang hồ còn nhắc lên một phen sát phạt. Thế nhưng, Dương Hoành biến mất cũng không có tại tu tiên giới gây nên cái gì tiếng động. Mãi đến Dương Hoành biến mất thông tin là 4 năm sau, Thiên Cơ Tông hàng ngày tuần sát Ngũ Vương Vương Triệu là mới biết. Hắn cái này vừa biến mất, để Thập Đại Tiên môn một hồi lâu khẩn trương, trực tiếp phái ra mấy cái chín cấp đại thừa cảnh chân quân điều tra. Chỉ tiếc Dương Hoành biến mất thời gian đã đi qua 4 năm, lại không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, hoàn toàn không có cách nào tìm tới người. Bất quá, Vũ Phương Vương triều phong ấn hoàn hảo, Dương Hoành hồn đăng cũng vẫn sáng. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Dù sao tiên ma đại chiến còn đang tiến hành, thập đại tiên môn không có như vậy nhiều tinh lực điều tra. Thế nhưng Dương Hoành biến mất, cũng gián tiếp để tiên ma đại chiến trước thời hạn kết thúc. Chỉ là những này là nói sau, Dương Hoành tại hào quang màu xám biến mất phía sau, liền lâm vào nước sôi lửa bỏng. Không sư tôn ngươi lừa gạt ta. Vành hào quang màu xám sáng lên, đã bành trướng thành bóng áo trắng cung nữ so Dương Hoành càng thêm hoảng sợ, một tiếng bi thiết, liền di ngôn cũng còn không kịp nói, liền nổ tung. Thứ áo trắng cung nữ tự bạo, cũng không có cho Dương Hoành chiếu thành bao nhiêu tổn thương. Dung hợp cảnh ngàn vạn năm tu vi cũng không phải là trưng cho đẹp. Một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tự bạo, cũng chính là để Dương Hoành ho ra một cái lao huyết mà thôi, nhân tiện, Dương Hoành y phục tự nhiên là báo hỏng. Thế nhưng chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Dương Hoành hiện tại ở vào một mảnh hư vô bên trong, trên dưới trái phải trước sau hoàn toàn u ám. Nhìn xem có điểm giống năm đó tình ma không gian, thế nhưng không gian này hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Mà còn Dương Hoành bên cạnh thỉnh thoảng có phát sáng hào quang màu xám cạo qua, một khi bị lao tới, Dương Hoành tại kim đan tự bạo bên dưới đều hoàn toàn không hao tổn thân thể, lập tức liền sẽ ra chóc thịt bong. Nhìn như không đang chú ý ánh sáng xám, so bốn chủng loại pháp khí còn muốn sắc bén không biết bao nhiêu lần. Chết tiệt, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ là không gian loạn lưu? Bị liên tục cạo lao mấy lần phía sau, Dương Hoành cũng là tâm kinh đảm chiến, vô ý thức hắn sở về phía trong tay chữ vật thêu mảnh, chuẩn bị cầm mấy món pháp khí đi ra ngăn cản một trận. Chỉ là thần thức của hắn vừa vặn câu thông chữ vật thêu mảnh, bên cạnh hắn vô số màu xám vật chất liền tranh nhau chen lấn phóng tới chữ vật thêu mảnh. Lần này Dương Hoành liền tao ương. A a màu xám vật chất vọt tới, mang theo đúng là hào quang màu xám, cũng chính là không gian gió. Những này không gian gió đang Dương Hoành trên thân tạo qua, cho Dương Hoành mang đến vô số vết thương. Những này tổn thương cũng không lớn, lớn cũng liền dài bằng bàn tay, nửa chỉ rộng, tiểu nhân càng là chỉ có hạt vừng nhỏ bé. Thế nhưng không chịu nổi vết thương nhiều a, chỉ là hơn 10 cái hô hấp Dương Hoành liền biến thành một cái huyết nhân. Nếu không phải hắn tu vi là dung hợp cảnh ngàn vạn năm, lại là nhục thân cường đại, chỉ sợ cái này 10 cái hô hấp là có thể đem hắn trẻ thành một phấn. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Cao cấp thổ nạp thuật, cho ta toàn lực vận chuyển. Cho dù vết thương chẳng trị, thống khổ càng là gần như chôn vùi Dương Hoành lý trí, thế nhưng xem như chết qua một lần người, đối với sinh mệnh là vô cùng chân quý. Còn sót lại lý trí để Dương Hoành toàn lực vận chuyển lên cao cấp thổ nạp thuật, hấp thu màu xám không gian bên trong táo bạo linh khí, toàn lực chữa trị thân thể tổn thương. Ta không muốn chết, ta không thể chết, ta không muốn chết, vô số không gian gió tựa hồ tìm tới phát tiết cửa ra vào, còn tại liên tục không ngừng vào tới, vô tận thống khổ, ngay tại ăn mòn Dương Hoành lý trí. Không gian gió cạo qua thống khổ, không chỉ là trên thân thể thống khổ, đó là thổi vào linh hồn thống khổ. Không chỗ ẩn nút, không cách nào chống cự thống khổ. Trên thân thể thống khổ Dương Hoành có thể thông qua công pháp che đậy, chỉ cần tùy tiện một loại hoàng cấp công pháp liền có thể làm đến. Thế nhưng trên linh hồn thống khổ, Dương Hoành không quản dùng cái gì loại công pháp cũng không thể chống cự. Chỉ có cao cấp thổ nạp thuật có thể hấp thu bên trong không gian này một loại nào đó linh khí, để hắn thoáng làm dịu thống khổ. Nhưng cũng chỉ là vô cùng nhẹ nhàng làm dịu. Vô tận thống khổ còn đang không ngừng dày vò lấy Dương Hoành, chỉ là đối với sinh khát vọng, để hắn đau khổ kiên trì. Thời gian tại cái này không gian tựa hồ mất đi xem như, tựa hồ là một cái mắt, cũng có thể là vô tận tuế nguyệt. Linh trí sắp biến mất Dương Hoành, cảm nhận được bên cạnh không gian một trận phồng lên, theo bản năng, Dương Hoành không chút do dự khống chế chính mình đảo hướng phồng lên vị trí. Một trận nỗi đau xé rách tim gan sau đó, Dương Hoành liền cảm thấy một trận nhẹ nhõm, trước mắt cũng không còn là tối tăm mở mịt nhan sắc, mà còn xanh ngắt xanh, lửa nóng đỏ, sáng tỏ vàng, ôn nhu lam, cùng với cái kia chói mắt ánh mặt trời. Hô ta không có chết. Nhìn thấy trời xanh cùng ánh mặt trời, Dương Hoành một mực căng thẳng tâm, chính là bừng lòng. Người cũng trực tiếp ngất xỉu đi. Nếu như chậm một chút nữa, hắn liền nên hình thần câu diệt. Không biết qua bao lâu, đau đớn một hồi đem Dương Hoành tỉnh lại. Lập tức, một tiếng nói thô lỗ tại hắn bên tai vang lên. Chỉ là hắn nghe không hiểu, người kia lời nói là một loại hoàn toàn xa lạ lời nói. Cũng may mắn hắn nghe không hiểu, không phải vậy liền phải tự bế. Ha ha, ta liền nói cái này hai chân quái còn chưa có chết à, các ngươi nhìn, chỉ cần nấu một cái, tuyệt đối chính là tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Ha ha, hổ lực đại ca quả nhiên lợi hại, liền loại này hai chân quái đều biết rõ làm sao nấu nướng. Đó là, ta hổ lực có thể là đi ra thấy qua việc đời, nếm qua thật nhiều người yêu, cũng không phải các ngươi đám nhà quê này. Hổ lực kiêu ngạo mà lớn tiếng nói. Chúng tiểu nhân, cho ta đem trên núi hái thảo dược lấy ra, nấu người nhất định muốn bên dưới thảo dược mới tốt ăn. Thảo dược tới. Bị nấu Dương Hoành vừa vặn mở to mắt, liền bị một đống loạn thất bát tao thảo dược che lại. Trong đó có không ít thảo dược hương vị tương đối hướng, đặc biệt là vào nồi một nấu, cái kia mùi liền càng thêm tuyệt không thể tả. Khúc khụ khụ khục Dương Hoành bị sặc đến không ngừng ho, lại dẫn tới một trận tiếng hoan hô. Hổ lực đại ca thật thông minh, hạ thảo dược cái kia hai chân quái quả nhiên bắt đầu tê ở. Ha ha quá tốt rồi, là sống hai chân quái, lúc này món ngon nhất mỹ vị. Nhanh, nhanh, nhanh che lên cái nắp, thêm hỏa, tăng lớn hỏa lực. Lập tức Dương Hoành mắt tối sầm lại, tiếng hoan hô cũng nhỏ không ít. Nồi sắt hầm Dương Hoành, chính thức mở trình. Chương 162, nói xong bạn tốt, ngươi lại muốn ăn ta. Chương 162, nói xong bạn tốt, ngươi lại muốn ăn ta. Dương Hoành không hề biết chính mình thành một đám yêu tộc đồ ăn, vẫn là mỹ vị đồ ăn vật loại kia. Ân liền tương đương với chúng ta ăn lạt điều đồng dạng. Chỉ là hắn căn này lạt điều bị hầm trong nồi nấu. Những này Dương Hoành không biết, nếu là biết, đoán chừng phải tức chết. Bởi vì hắn hiện tại ngay tại trong lòng cảm ơn người hảo tâm đâu. Làm cái kia loạn thất bát tao thảo dược bị chậm rãi nấu mở phía sau, có từng kia từng kia từng sợi sinh mệnh tinh khí tiến vào Dương Hoành thân thể, tu bổ tẩm bổ hắn cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể. hẳn là rơi đến cái kia lạc hậu bộ lạc, bọn họ điều trị thương thế phương pháp chính là như thế thô ráp. Bất quá, tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm, quay đầu ta phải thật tốt cảm ơn nhân gia. Dương Hoành một bên trong lòng cảm ơn, một bên vận chuyển cao cấp thổ nạp thuật. Hắn không chỉ có thể hấp thu thảo dược bên trong sinh mệnh tinh khí, liền nổi sắt bên trong nhiệt lượng cũng bị hắn hấp thu, hóa thành chân nguyên tu bổ thân thể. Ta thân thể này lần này đều có thể làm môi vớt dùng á không nhìn không biết, xem xét giật mình. Dương Hoành tại khôi phục một điểm thần thức phía sau, lập tức đối với chính mình thân thể mở rộng kiểm tra. Toàn thân cao thấp gần như không có một chút da, huyết đục chỉ có không đến 50 ngũ tạng lục phủ mặc dù còn khỏe mạnh, nhưng toàn bộ tổn hại nghiêm trọng, xương cốt gần như đứt thành từng khúc, huyết dịch thiếu gần như bảy thành. Cái này nếu là nhân loại bình thường, chỉ cần không có đến nguyên anh cảnh, cơ bản đã sớm chết bệnh cái mông lên. Cũng chính là có dung hợp cảnh ngàn vạn năm tu vi, mới miễn cưỡng chống đỡ không chết, nhưng cũng liền treo một hơi. Ta cũng coi là thảm nhất người xuyên việt một trong đi. Bản thân nổ nước bọn một câu, Dương Hoành lại tranh thủ thời gian mở ra quán đỉnh thực vật vạn lần tu vi trả về hệ thống. Dương Hoành, đại tùy vương triều lục hoàng tử. Mỗi ngày có thể quán đỉnh số lần, 88. Tuổi thọ, 32450. Tu vi, 1000 vạn năm chân khí, dung hợp cảnh, lực lượng 100 cân 58 vạn cân lực lượng, thần thức 2.999 triệu thần thức, công pháp, cao cấp cấp thổ nạp thuật 299 tầng, trung cấp đoán thể thuật 199 tầng. Võ kỹ, tùy tiện một quyền, tùy tiện một đao, tùy tiện một kiếm. Pháp thuật, vài nhỏ mưa thuật, phổ độ ma âm, lô hỏa thuần thanh. Ý cảnh, quyền ý, anh dũng không sợ, chín không, kiếm ý, thanh phong. Năng lực đặc thù, đã gặp qua là không quên được, nông sự tinh thông. Dương Hoành hiện tại thân thể là trạng thái trọng thương, lực lượng cùng thần thức chỉ có thể sử dụng cực kỳ nhỏ bé một bộ phận. Thế nhưng từ hệ thống thuộc tính số liệu đến xem, hắn tu vi mặc dù vẫn là không có đột phá, thế nhưng thực lực có không nhỏ tăng lên, chỉ cần thương thế chữa trị tới, hắn chân thực lực có thể muốn lật một cái. Tất nhiên quán đỉnh hệ thống còn tại, bên cạnh cũng có thực vật, vậy liền thử xem a. Nhìn thấy quán đỉnh số lần là 88, Dương Hoành đột nhiên có một cái ý kiến hay. Phí sức ngẩng lên tay, vét được một cái không biết tên thực vật, trong lòng lẩm nhẩm, quán đỉnh. Dương Hoành trong cơ thể ít ỏi chân khí, không ngừng hướng cái kia thực vật dũng mãnh lao tới. Hắn tu vi còn tại, thế nhưng chân khí đã vô cùng thưa thớt. Đinh ngươi cho xả tiên cỏ quán thâu 4 ngày chân khí, thu hoạch được gấp 10 tu vi trả về 40 ngày tu vi chân khí. Đinh tu vi của ngươi đạt tới cực hạn, xin mau sớm đột phá tới cao cấp đoán thể thuật, tiến hành tu vi đột phá. Đinh ngươi tu luyện theo thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, một cỗ yếu ớt chân khí từ trong tay xả tiên cỏ chuyển trở về. Dương Hoành thân thể, tại cái này cỗ chân khí làm dịu, thoáng khôi phục một kia. Còn tốt, trong cơ thể ta còn có như vậy một chút xíu chân khí. Tiếp tục. Dương Hoành vận khí không tệ, nồi sắt bắt đầu hầm, đại đa số thực vật đều là còn sống, hắn bắt được đệ nhất cây thực vật liền thành công quán đỉnh, bằng không hắn còn cần nghỉ ngơi thật lâu, khôi phục thể lực. Cây thứ hai cùng thứ ba cây thực vật liền không thể quán đỉnh, còn tốt thứ tư cây thực vật lại là sống. Đinh ngươi cho sắt lá cỏ quán thâu 39 ngày chân khí, thu hoạch được 30 lần tu vi trả về 1170 ngày tu vi chân khí. Lần này vận khí không tệ, trực tiếp tới 30 bội phản còn, chân khí khổng lồ, theo sắt lá cỏ trả về, Dương Hoành thương thế tại cái này cỗ chân khí làm dịu, lại khôi phục một chút. Tứ chi cuối cùng có thể hoạt động. Có báo đáp, Dương Hoành liền càng thêm có động lực, tiếp xuống lại là 6 lần quán đỉnh, thu được 8290 ngày tu vi trả về. Mặc dù trả về bội số không cao, thế nhưng một phen thao tác xuống, Dương Hoành thương thế đại khái chữa trị một, đã có thể vận dụng bộ phận tu vi cùng pháp thuật. Trước vận chuyển cao cấp thổ nạp thuật điều tức, đợi ngày mai tiếp tục quán đỉnh. Thân thể có chỗ khôi phục, Dương Hoành cũng bỏ đi tâm, yên tâm khôi phục. Thế nhưng, nồi sắt bên ngoài đám yêu thú liền không bình tĩnh. Tại cái này nồi sắt bên ngoài, là một đám hình thái khác nhau yêu thú, trừ số ít 3 cái là đầu thú thân thể bên ngoài, những đều là dã thú hình thái. Cái này 3 cái đầu thú thân thể yêu thú là 2 tấm đầu trâu thân người, thế nhưng bàn chân cùng bàn tay còn giữ lại móng trâu bộ dạng, còn có một cái chính là hổ đầu nhân thân, vung cái này thật dài cái đuôi hổ yêu thú vật hổ lực. Lúc này bọn họ đang dùng thần thức quan sát đến nồi sắt bên trong Dương Hoành. Hổ lực tiểu tử, cái này nhân loại làm sao còn chưa có chết, còn càng nấu càng có sức sống, ngươi có phải hay không chỗ nào sai lầm? Cái kia khổ người càng lớn, trường cao 3 mét nhu yêu ồm ồm hỏi hổ lực. Nưu Tam Cân đại ca, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ta trước đây cũng là xa xa nhìn mặt khác đại yêu nấu nhân loại, ta cũng là lần thứ nhất nấu. Bất quá, Nưu Tam Cân đại ca, ngươi không cảm thấy cái nồi này bên trong phát ra linh khí càng đời sao? Hổ lực kỳ thật cũng không có thấy được mặt khác đại yêu tộc nhân, chỉ là nghe nói qua mà thôi, bất quá vì chống đỡ mặt mũi, hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đúng là linh khí càng dày đặc, vậy liền tiếp tục nấu. Đối tiếp tục nấu, tiếp tục thêm thảo dược. Chúng tiểu nhân đều hành động, lại hái ít hoa hoa thảo thảo trở về. Tuân mệnh, đại vương. Đại ca chúng ta cái này liền đi một đám động vật hình thái yêu thú giải tán lập tức, tại phụ cận núi rừng bên trong, thu thập các loại thực vật, 3 cái hình người yêu thú thì thay phiên nhìn xem hỏa, không ngừng đun nhử Dương Hoành. Cái này một hầm, chính là dòng dã 7 ngày. Theo Dương Hoành quán đỉnh qua thực vật, không ngừng bị đun sôi, nồi sắt phát ra linh khí, cũng càng lúc càng nồng nặc. Hổ lực tiểu tử, ta nhịn không được, ta hiện tại liền muốn đi ra người này. Theo Nưu Tam Cân giống to một tiếng, nồi sắt nắp nồi bị mở ra, Nưu Tam Cân, còn có đệ đệ của hắn Nưu Bốn Cân, đồng thời ra bó, chụp vào vẫn chờ mới tươi sống thực vật bị ném xuống Dương Hoành. Nưu Tam Cân, ngươi không thể ăn một mình. Hổ lực gào thét một tiếng, cũng vươn ra móng vuốt, phía trước tương thân tương ái người một nhà, lập tức nắm đấm đối mặt. Bành bành một võ một chảo trước sau đâm vào Dương Hoành trên thân, trực tiếp đem hắn từ nồi sắt bên trong đánh bay ra ngoài. Đậu phộng. Chuyện gì xảy ra? Yêu thú. Nhìn ta thanh phong kiếm ý. bị đánh bay đi ra Dương Hoành đầu tiên là sức sở, chờ nhìn thấy bên cạnh có một đoàn yêu thú, lập tức chập ngón tay như kiếm phát động hắn am hiểu nhất đại chiêu thanh phong kiếm ý. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt một trận thanh thúy cắt đứt âm thanh phía sau, thiên địa yên tĩnh, trừ ba cái trận mắt há hốc mồm, tứ chi bị gọt yêu thú bên ngoài, những yêu thú khác toàn bộ thi thể tách rời. Dương Hoành nhìn xem hiện trường, cũng là có chút điểm sững sờ bức, chính mình đây là đem ân nhân cứu mạng giết đi. Hắn phi thân đi tới ba cái, tại thời khắc cuối cùng, bị hắn né qua chỗ yếu hại, không có giết chết hình người yêu thú trước mặt. Các ngươi là cái gì yêu? Có thể nghe hiểu ta lời nói sao? Đáp lại Dương Hoành chính là hổ gầm cùng nhu tê, những này gọi tiếng rất có quy luật, rõ ràng chính là hoàn chỉnh lời nói, thế nhưng Dương Hoành nghe không hiểu. Ngôn ngữ không thông. Lần này phiền phức. Chương 163, Vạn Ước Ly Sa. Chương 163, Vạn Ước Ly Sa. Dương Hoành còn đang bởi vì ngôn ngữ không thông cảm khái, nhưng lại không biết càng lớn nguy cơ đang ở trước mắt. Nhìn một chút một bên còn không có tắt máy bên đấu, Dương Hoành liền biết hắn phía trước kinh lịch cái gì. Ngôn ngữ không thông, ta vậy ta liền dạy các ngươi. Dương Hoành ngón trỏ tay phải sáng lên nhàn nhạt màu trắng linh quang, hắn một chỉ điểm ra, điểm tại khổ người khá là nhỏ như 4 cân trên đầu. Linh quang truyền pháp. Hắn trực tiếp đem quá nguồn gốc đại lục tiếng thông dụng nói, truyền thụ cho như 4 cân. Hòn hẹn a bò. Hò bò. Hò đau bò. Hò giết cái này châu ngốc kêu rên ở giữa không phải sẽ toát ra một hai người tộc từ ngữ, nhưng không hề rõ ràng. Dương Hoành nhíu mày, một đạo một hệ trị liệu thuật thanh một hồi xuân vang ra ngoài, cho ba cái yêu thú đều tiến hành cầm máu cùng đơn giản điều trị. Nửa khắc đồng hồ phía sau, ba cái yêu thú mới đình chỉ kêu rên. Hiện tại trả lời vấn đề của ta, thành thật trả lời, không phải vậy ta giết ngươi. Đón như bốn cân, ánh mắt cửu hận, Dương Hoành từ tốn nói. Đồng thời hắn tay trái vươn ra, không ngừng kết động ấn quyết, phủ cận tất cả tử vong yêu thú huyết dịch, bao gồm ba yêu vừa vặn chảy ra huyết dịch, tại hắn pháp thuật dẫn dắt bên dưới, bay tới trên không, hội tụ thành một viên huyết cầu. Tam giai đại thuật cấp bậc pháp thuật huyết hà liệu bệnh thuật một môn rất nhiều ma công tà thuật dung hợp tiến hóa đặc thù pháp thuật. Hấp thụ sinh linh huyết dịch chữa thương đặc thù pháp thuật. Huyết cầu tại Dương Hoành dẫn dắt bên dưới, đầu tiên là không ngừng biến lớn, mãi đến đem phụ cận 120 trượng bên trong cho nên huyết dịch rút khô, lập tức huyết cầu tại pháp thuật thôi động bên dưới, không ngừng thu nhỏ, biến thành một viên chỉ lớn chừng quả đấm thạch hình dáng hạt châu. Thật là thơm, không nghĩ tới huyết hà liệu mệnh thuật tạo thành huyết châu thơm như vậy, như thế mê người. Ân thật đúng là ăn ngon. Tại ba cái yêu thú ánh mắt hoảng sợ bên trong, Dương Hoành cắn một cái huyết châu. Hương vị kia để Dương Hoành bang lên thích lang, vẫn là cây đảo mật vị. To con, trước tại ta hỏi ngươi, tên của ngươi? Nhu Nhu bốn cân. Nhu Yêu Nhu bốn cân nhìn thấy Dương Hoành thủ đoạn khủng bố như vậy, không dám kêu gọi, cũng không dám che giấu, thành thật trả lời. Nơi này là địa phương nào? Che Trúc Sơn, nơi này là Che Trúc Sơn. Che Trúc Sơn bên ngoài càng lớn khu vực kêu cái gì? Trong Du Sơn Mạch, trong Du Sơn Mạch thuộc về Ngọc Trại Đảo. Nhu bốn cân nhìn xem Dương Hoành từng ngụm ăn viên kia huyết châu, không có tứ chi thân thể liền ngăn không được run rẩy. Ngọc Trại Đảo. Hòn đảo, đó chính là trên biển. To con, ngươi biết Ngọc Trại Đảo thuộc về cái gì thế lực sao? Ta không biết hai chân quái, ngươi đừng có giết ta, hổ lực. Hổ lực biết. Bởi vì không biết Dương Hoành vấn đề, Nưu Bốn Cân thân thể run rẩy dữ dội hơn. Hổ lực, con hổ này sao? Dứt khoát cùng một chỗ truyền thụ các ngươi nhân tộc tiếng thông dụng. Lại là hai ngón tay điểm ra, Dương Hoành chân mày cao lại. Thương thế của hắn chỉ khôi phục 4 tầng, chỉ là 3 lần linh quang truyền pháp liền để hắn cảm thấy hết sạch sức lực. Bất quá, cái này có thể chậm rãi khôi phục, tạm thời không gấp. Hắn nhìn hướng miệng đóng chặt, một mặt toán độc nhìn xem chính mình hổ yêu. Hổ lực đúng không? Hiện tại thật tốt trả lời vấn đề của ta, không phải vậy Dương Hoành đem một điểm cuối cùng huyết châu nuốt vào, sau đó liếm liếm bờ môi. Một bộ lao sói xám nhìn bé thỏ trắng biểu lộ. Hừ, ta hổ lực có thể là tứ giai hậu kỳ đại yêu, sẽ không hướng hai chân quái quất phục. Vượt qua Dương Hoành dự đoán, cái này hổ lực trực tiếp liền cự tuyệt. Dương Hoành cũng không cảm thấy kỳ quái, nhân tộc bên trong muốn đổ hèn nhát, yêu tộc bên trong co xương cứng, rất bình thường. Hắn cũng không uy hiếp, ngược lại đổi cái lời nói. Nhìn ngươi làm sao kéo, khẳng định là có hậu trường a. Như vậy ngươi hậu trường là cái gì? Ha ha nhân tộc, ta cảm giác được khí tức của ngươi, ngươi chỉ là tam giai mà thôi, nhà ta đại vương có thể là lục giai yêu vương, chỉ cần nhà ta đại vương tới. Một chảo liền có thể đập chết ngươi. Hổ lực nghe đến Dương Hoành tra hỏi, ngữ khí liền kiêu ngạo. Nhà ngươi đại vương, cao tính đại danh a. Nói không chừng ta biết đâu. Dương Hoành mỉm cười ngồi xuống, nhìn xem tấm kia hổ mặt, ngữ khí hiền lành. Nhà ta đại vương ngươi khẳng định nghe qua, Lôi Bằng Vương. Hắn nhưng là vạn yêu đảo kim bằng nhất tộc chi thứ huyết mạch, thứ thời, ngoan ngoan thả ta. Hổ lực âm thanh bắt đầu khoa trương, tựa hồ Lôi Bằng Vương thật vô cùng lợi hại đồng dạng. Vạn yêu đảo, vạn yêu đảo, nơi này là vạn yêu hải vực. Nghe đến vạn yêu đảo, Dương Hoành đột nhiên kinh hô lên. Hừ. Thứ biết sợ rồi sao? Lôi Bằng Vương có thể là có kim bằng đảo yêu thánh bao bọc. Ngoan ngoan thả ta có thể bảo vệ ngươi một đầu tiện mệnh. Hổ lực không biết Dương Hoành đang kinh ngạc sợ cái gì, thế nhưng không trở ngại nó, biết Dương Hoành sợ. Ta đi thẳng tới vạn yêu đảo. Cái này sao có thể? Dương Hoành là thật hoài nghi nhân sinh. Hán tại mấy phần tu tiên tâm đắc, liên quan tới quá nguồn gốc đại lục trong giới thiệu gặp qua như thế một cái ghi chép, Nam Hằng Châu phía nam, lại vạn ước bên trong, có hòn đảo tuyệt đối, lớn nhất người tên là vạn yêu đảo. Vạn yêu đảo rộng có vạn dặm, bên trên yêu tộc vô số. Vạn yêu đảo. Kỳ thật có lẽ trở thành vạn yêu quần đảo vực. Dựa theo ghi chép, nơi này có hơn nước hòn đảo, lớn nhất xung quanh hơn vạn dặm, có vô số yêu thú, yêu tộc tại chỗ này nghỉ lại sinh sôi. Trọng yếu nhất là, nơi này cách quá nguồn gốc đại lục, có vạn ước bên trong xa. Mặc dù những cái kia tâm đắc trong ghi chép khẳng định sẽ có khoa trường, thế nhưng trên nước dặm tuyệt đối là có. Cũng chính là nói, Dương Hoành từ quá nguồn gốc đại lục phía đông nam bộ đại tùy vương triều, bay thẳng vọt vô số khoảng cách, đi tới vạn yêu quần đảo. Hai chân quái, người đó là biểu tình gì? Uy uy nhanh hoàn hồn, thả ta, cho ta điều trị. Dương Hoành trầm tư thời điểm, hổ lực còn đang tiêu gạo, gặp Dương Hoành không nói lời nào, thậm chí trực tiếp phát động pháp thuật. Giống hử phốc không có chút nào phòng bị phía dưới, lại là thân bị trọng thương, Dương Hoành một cái lao huyết liền phun ra ngoài. Hai chân quái, nhanh lên thả ta, ta có thể cuốn đồ nào. Lấy lại tinh thần, Dương Hoành nhìn hướng hổ lực, ánh mắt băng lãnh, lại lần nữa chập ngón tay như kiếm, từng trận kiếm khí phun trào. Hai chân quái, dừng tay. Gặp Dương Hoành không nhìn hổ lực lời nói, kiếm khí còn càng thêm cuồng bạo, ba cái yêu thú không hẹn mà cùng bắt đầu tự bạo, muốn kéo Dương Hoành chôn cùng. Chỉ tiếc, cảm nhận được kim đan uy áp, Dương Hoành trực tiếp vượt phụ tại thôi động thanh phong kiếm ý đem ba cái hình người yêu thú toàn bộ cắt thành khối khối. Phốc thu hồi kiếm ý, Dương Hoành lại lần nữa phun ra một ngụm máu. Chủ quan, vừa bạn có lẽ trực tiếp trọng thương hổ yêu. Thương tổn của ta không có tốt, đặc biệt là thần thức thương thế khôi phục không đến 2 tầng, hổ yêu lần này trực tiếp đánh về 1 tầng không tới. Bôi khóe miệng máu tươi, Dương Hoành ánh mắt lạnh lẽo xuống dưới. Đây chính là không có kinh nghiệm thua thiệt. Xuyên qua đến bây giờ, Dương Hoành gần như không có cái gì kinh nghiệm tranh đấu với người, liền xem như tại Hồng Động bí cảnh, cũng là một mực ngốc nghếch mãng, ngốc nghếch giết mà thôi. Hiện tại mới thật sự là lần thứ nhất tranh đấu. Về sau nhất định muốn càng cẩn thận e dè hơn, một khi xác định địch nhân, nhất định muốn thống hạ tử thủ. Một bên phản tư, Dương Hoành một bên lại lần nữa thi triển huyết hà liệu mệnh đem ba cái đại yêu thi thể hóa thành một viên trừng to bằng đầu người huyết châu. Tứ gia yêu thú tinh huyết chính là nhiều, so vừa rồi hơn ngàn yêu thú tinh huyết còn nhiều hơn, cũng càng tinh thuần. Dương Hoành biết mình giết tứ gia yêu thú, rất khó khăn sẽ gây nên cái kia lôi bằng vương chú ý, lấy hắn hiện tại cũng trạng thái, một khi gặp phải lục giai lôi bằng vương, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Là lấy hơi khôi phục một chút, hắn liền cẩn thận đem phụ cận yêu thú thi thể tập trung lại, sử dụng pháp thuật trực tiếp tiêu, sau đó đào cái hố sâu, chôn. Thu lấy duy nhất một cái túi đựng đồ, cùng với ba viên yêu đan, cẩn thận xử lý xong dấu vết của mình, Dương Hoành nhắm ngay phương hướng, hướng che trúc sơn chỗ sâu tiềm ẩn đi vào. Chương 164, Lân Phiến. Chữ vật trang bị. Chương 164, Lân Phiến. Chữ vật trang bị. Dương Hoành mặc dù không biết hòn đảo này tình huống, thế nhưng hướng yêu một ít dấu tích đến chỗ trốn chuẩn không sai. Thâm nhập che trúc sơn hơn trăm dặm, Dương Hoành phát hiện một chỗ nơi tốt. Một cái vách núi phía dưới, có cao trăm trượng thác nước nhỏ khuấy động mà xuống, thác nước hai bên cũng là màu xanh nham thạch, nhìn qua chân nhắn vô cùng. Tại bên dưới vách núi, có một phương đầm sâu, chỉ có trên dưới 100 trượng rộng, một đầu hơn 1 trượng dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, chảy ra một phương trăm trượng rộng, hơn 400 trượng dài tiểu bình nguyên. Tại cái này tiểu bình nguyên mặt khác ba phương hướng đều là núi cao cự mục, chỉ có phương này tiểu bình nguyên bên trên sinh trưởng xanh mượt cỏ nhỏ, tạo thành một cái chậu nhỏ. Từ ngoại giới trải qua, rất dễ dàng liền đem nơi này xem nhẹ. Nếu như không phải Dương Hoành nghe thấy thác nước tiếng nổ, hắn cũng không thể phát hiện nơi này. Thật là một cái nơi tốt, vừa bận mấy năm này ta học được mấy cái trong trận pháp, có cái âm, huyền ảnh, ngăn cách ba trận, chỉ cần hơi bố trí, nơi này chính là một cái thiên nhiên chỗ ẩn nút. Dùng chân đo đạc một cái này chậu nhỏ, Dương Hoành là càng xem càng hài lòng. Mặc dù diện tích chỉ có không đến 1 km, thế nhưng núi rừng xung quanh rậm rạp, rất tốt ẩn nấp chậu nhỏ, càng diệu chính là dòng suối nhỏ dòng nước, chạy tới phía tây đại sơn phía sau, trực tiếp tiến vào chân núi sông ngầm, để bảo mật tính tiến một bước gia tăng. Liền xem như từ không trung bay qua, cũng không dễ dàng chú ý tới nơi này. Lại thêm chiếu sáng đầy đủ, 10 phần thích hợp trồng trọt, tuyệt đối là cái ẩn cư nơi tốt. Nếu là mang theo thân quyến cùng một chỗ ẩn cư thì tốt hơn. Nhìn xem có thể nói non xanh nước biết chậu nhỏ, Dương Hoành đều sinh ra tị thế ẩn cư ý nghĩ. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này hất ra. Ẩn cư gì đó trước không gấp, chờ ta ngày nào vô địch thiên hạ, suy nghĩ thêm, hiện tại trước tiên đem thương thế khôi phục. Bởi vì lúc trước chủ quan, hắn vừa vặn khôi phục thương thế, lại tăng lên mấy phần. Thân thể bởi vì các loại linh thảo, linh dược tác dụng, đã khôi phục lại 4 thành, thần thức lúc đầu đã khôi phục lại 2 tầng, hiện tại lại hàng về 1 tầng không đến. Hắn thực lực chân chính có thể phát huy ra đến, cũng liền 2 thành tả hữu, việc cấp bách chính là chữa thương. Đúng, cổ tay ta bên trên cái này lần phiến là chuyện gì xảy ra? Dương Hoành vừa mới chuẩn bị tìm một chỗ mở một cái giản dị đạo phủ, đột nhiên nghĩ đến một việc. Nâng tay phải lên, tại chỗ cổ tay của hắn có một mảnh màu xám đậm lân phiến trường dài gần tấc, 6 phần rộng hình giọt nước lân phiến. Dùng sức nhấn một cái, vô cùng cứng rắn, mà còn cổ tay không cảm giác được đau. Cái này lân phiến phía trước hắn bị nổi sắc hầm thời điểm chậm chậm bắt đầu hiện lên, lúc này xem như là hoàn toàn rõ ràng, đồng thời ổn định lại. À đây là có chuyện gì, còn có thể hấp thụ thần thức. Dương Hoành thần thức tìm đòi, lập tức bị rơi vào, lân phiến vậy mà bắt đầu hấp thu thần thức của hắn. May mắn hấp thu không nhiều, chỉ là hơn 10 cái hô hấp, cô kia hấp lực liền biến mất. Không gian chữ vật như thế lớn. Liên tại Dương Hoành thời điểm kinh nghi bất định, thần thức của hắn tiến vào lân phiến, đó là một cái không gian thật lớn. Dài rộng cao đều là 100 trượng cự đại không gian. Quá nguồn gốc đại lục chữ vật trang bị không gian, cơ bản đều là hình lập phương, chính là dài rộng cao đều bằng nhau một cái không gian, khả năng này là chế tạo chữ vật trang bị luyện khí sư, vì tính toán thuận tiện, tốt thu tiền, đặc biệt thiết kế. Cho đến bây giờ Dương Hoành nhìn thấy một cái hình tròn không gian chữ vật trang bị, chính là Liệt Viêm Tông Kim Đan tu sĩ chấp nhận chữ vật kia. Ngoài ra hắn bản thân nhìn thấy tất cả chữ vật trang bị đều là hình lập phương không gian, mà còn lớn nhất cũng chính là 10 trượng một bên dài. Hiện tại hắn cái này dị biến đi ra không gian chữ vật là lớn nhất, trọn vẹn 100 trượng. Có thể coi là thể tích lớn lời nói, đó chính là 10 vạn mở trượng. Chuyển đổi thành lập mở, đó chính là trọn vẹn 36 vạn mở. Không gian siêu cấp lớn. Đúng, cái này không phải là ta chữ vật theo mình a. đột nhiên Dương Hoành phát hiện cái này tấm vảy xuất hiện vị trí, chính là hắn nguyên bản đeo chữ vật tiêu mảnh vị trí. Mặc dù lân phiến hình dạng cùng chữ vật tu mảnh có nhất định khác biệt, thế nhưng không kém nhiều. Đây là bởi vì tại cái kia màu xám không gian hấp thu đại lượng màu xám vật chất, trực tiếp sinh trưởng ở trên người ta. Hồi tưởng lại màu xám không gian cảnh tượng, Dương Hoành cảm thấy cái không gian kia hẳn là trong truyền thuyết đá không gian, truyền tống không gian loại hình đồ vật. Mà những cái kia màu xám vật chất hẳn là không gian nguyên tố loại hình, chính là không gian vật chất cùng chính mình chữ vật tiêu mảnh kết hợp mới sinh ra cái này cực lớn chữ vật trang bị. Tê thật dài trên người ta. Hình giọt nước lân phiến nổi bật Dương Hoành làn da, có thể rõ ràng mò ra, thế nhưng Dương Hoành muốn lấy xuống nhưng là không được, mà còn hắn còn không thể ẩn tàng. Mặc dù có hơi phiền toái, thế nhưng rất đẹp. Lân phiến hình dạng rất xinh đẹp, là hoàn mỹ giọt nước hình, mặc dù là màu xám đậm, nhưng cũng không khó coi. Gặp không cách nào ẩn tàng thế nhưng mặc xong quần áo, liền nhìn không thấy. Nghĩ đến y phục, Dương Hoành mới kịp phản ứng, chính mình còn không có mặc quần áo đâu. Tại màu xám không gian toàn thân y phục bị không gian gió xé nát, về sau lại một mực bị đun nhừ, không có khả năng có yêu thú cho hắn mặc quần áo. Lập tức hắn tại hổ lực trong túi chứa vật tìm ra một bộ nhân tộc y phục, đơn giản mặc vào. Hổ lực túi chứa vật chỉ có rộng 1 trượng, bên trong lại có mấy bộ nhân tộc y phục, còn có một chút pháp khí cấp thấp, hiển nhiên túi đựng đồ này là từ tu sĩ nhân tộc trong tay giành được. Đem tất cả mọi thứ đổ vào chính mình chứa vật lân phiến, Dương Hoành bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp mở lâm thời đạo phủ. Dương Hoành không biết là, tại hắn bị hút vào truyền tống không gian thời điểm, đại tùy sâu dưới lòng đất, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi mở mắt. Tại sao ta cảm giác, một nháy mắt thiên địa đều tại bài xích ta? Xem ra ta phải cẩn thận một chút, không thể bị thiên địa phát hiện được ta tồn tại. Dùng cái này đồng thời, biến mất hư không hồng động bí cảnh bên trong, một cái ngủ say ý chí cũng đột nhiên giác tỉnh. Ý chí của ta, ta phân liệt đi ra ý chí. Quá tốt rồi, ta muốn thu về ý chí của ta. Tại cái này thần bí ý chí khống chế bên dưới, hồng động bí cảnh chậm rãi rời đi nguyên bản không gian toa độ, tại vô tận hỗn độn truyền tống không gian bên trong, không ngừng tới gần Dương Hoành. Dương Hoành sở dĩ có thể từ truyền tống không gian lao ra, cũng là bởi vì hồng động bí cảnh tại tới gần Dương Hoành lúc, kích thích quá lớn gọn sóng không gian, mà Dương Hoành có khí vận che chở, mới có thể tại thời khắc mấu chốt lao ra. Hồng động bí cảnh sở dĩ lại đột nhiên kích thích quá lớn gọn sóng không gian, trừ hồng động bí cảnh bản thân thể tích bên ngoài, cũng bởi vì Dương Hoành. Hắn mở ra chữ vật tiêu khoảng cách, vô tận không gian nguyên tố tràn vào chữ vật tiêu mảnh, bắt đầu phá hư bên trong tất cả vật phẩm. Trong đó bao gồm một cái nhẫn chứa đồ, 15 cái túi chữ vật, toàn bộ là rộng 10 trượng không gian, còn có những này chữ vật trang bị vật phẩm bên trong. Trong này liền đã bao hàm các loại Dương Hoành tại hồng động không gian lấy được vật phẩm, linh thực, yêu thú tài liệu, pháp khí, linh thạch, yêu đan, cùng với trọng yếu nhất 2 viên biến dị khải linh quả. Đây chính là hồng động bí cảnh bên trong, cái kia thần bí ý chí có thể định vị Dương Hoành vào độ. Đây chính là duyên phận, tuyệt không thể tả. Mà Dương Hoành chữ vật theo mảnh sở dĩ có thể cất giữ chữ vật trang bị, cái này liền không thể không nói Dương Hoành giết chết cái kia con chó mực Thôn Thiên Độc Giác Lang Vương. Thôn Thiên Độc Giác Lang nhất tộc bản thân liền có thể tu luyện không gian quy tắc, hắn lại đem một cái phá giới thạch luyện hóa vào yêu đan, liền khiến cho hắn yêu đan phát sinh không biết biến dị. Cái này cái bị Dương Hoành tưởng rằng cầu bảo yêu đan, lại bị Dương Hoành bỏ vào chữ vật theo mảnh, tiến tới yêu đan dung hợp vào chữ vật theo mảnh. Về sau Dương Hoành đem mang theo nguyên thần bát giai xích diễm phi thiên hổ yêu yêu đan bỏ vào, để chữ vật tiêu mảnh thu hoạch được đại lượng năng lượng cùng linh tính, đã có được chứa đựng chữ vật trang bị năng lực. Mà lần này Dương Hoành tiến vào truyền tống không gian không có chết, công lao lớn nhất chính là chữ vật tiêu mảnh hấp thu đi đại bộ phận không gian nguyên tố. Không phải vậy liền xem như đại thừa tu sĩ, không có trận pháp bảo vệ tiến vào truyền tống không gian, cũng phải bị không gian nguyên tố đồng hóa, biến thành không gian một bộ phận. Đến mức hắn có thể đi ra, lại là chữ vật tiêu trong phim, những vật kia Dương Hoành một mực không dám lấy ra nguyên nhân. Xem như đại giới chính là Dương Hoành phía trước mấy năm cố gắng thu thập tất cả vật tư về không, cho nên Dương Hoành trong lúc vô tình một chút động tác chính là cứu hắn mấu chốt, chỉ có thể nói duyên tuyệt không thể tả. Chương 165, ta liền tại trước mặt ngươi. Chương 165, ta liền tại trước mặt ngươi. Đinh ngươi cho sắt lá hoa cây quán đỉnh 600 ngây thơ nguyên, thu hoạch được vạn lần trả về 60 vạn ngày tu vi. Đinh, tu vi của ngươi đạt tới cực hạn, xin mau sớm đột phá tới cao cấp đoán thể thuật, lấy đột phá tu vi đến tầng tiếp theo. Dương Hoành tại chậu nhỏ phía đông, cũng chính là bên cạnh thác nước một bên đảo một cái sơn động ở lại, liền bắt đầu tại 4 phía trên núi cao tìm kiếm cao giai linh thực tiến hành quán đỉnh, một mặt là vì chữa trị thương thế trên người, một mặt là vì bước kế tiếp tới ghép làm chuẩn bị. Có giám linh thuật, lại thêm Dương Hoành trồng trọt linh thực kinh nghiệm, hắn tại trong 7 ngày liền tìm được 17 gốc tứ phẩm linh thực, còn có một khoảng ngũ phẩm linh thực, chính là cái này cây sắt lá hoa cây. Sắt lá hoa cây cùng lam tinh hoa cây dài đến không sai biệt lắm, chỉ là vỏ cây của nó là màu nâu đen, tựa như gang nhan sắc. Sắt lá hoa cây vỏ cây là kim một song thuộc tính tài liệu, là luyện chế phi kiếm rất tốt tài liệu. Mặc dù Dương Hoành trên thân không có luyện khí thuật cùng luyện khí tương quan tri thức, thế nhưng hiện tại bắt đầu bồi dưỡng sắt lá hoa cây, vì tương lai làm chuẩn bị vẫn rất có cần thiết. Đặc biệt là Vạn Yêu quần đảo vực linh khí dồi dào, là cái tu luyện nơi tốt, tu tiên văn hóa nhất định phồn vinh, về sau muốn tìm tới tu luyện tương quan tri thức, hẳn là cũng rất đơn giản. Dương Hoành hiện tại vị trí che trúc sơn, nồng độ linh khí đã so hồng động bí cảnh còn mạnh hơn một chút. Dựa theo Dương Hoành đoán chừng hẳn là tứ phẩm đến ngũ phẩm linh địa ở giữa. Ở nơi như thế này, không quản tu luyện vẫn là trồng trọt linh thực, đều so đại tùy địa phương quỷ quái kia thật tốt hơn nhiều. Ông liền tại Dương Hoành chuẩn bị cho tiếp theo gốc linh thực quán đỉnh thời điểm, giữa thiên địa đột nhiên một trận chấn động, có kinh khủng uy áp đột nhiên giáng lâm toàn bộ che trúc sơn. Không tốt, là Lôi Bằng Vương. Dương Hoành thầm hô một tiếng không tốt, lập tức lui về sắt lá hoa cây dưới cây, thần tốc đẩy ra một đống lá cây, nằm xuống, che lá cây, thu lại khí tức, đóng chặt hô hấp, một mạch mà thành. Đây là Dương Hoành tiến vào núi rừng lúc liền nghĩ kỹ đối sách. Núi rừng bên trong tiểu động vật cùng côn trùng nhiều, tại tăng thêm các loại thực vật, khí tức liền càng thêm hỗn tạp. Chỉ cần mình cẩn thận chút, hẳn là có thể tránh thoát Lôi Bằng Vương tra xét. Quả nhiên, liền tại Dương Hoành hoàn toàn thu lại khí tức đồng thời hoàn toàn ngừng thở, một đạo cường hành bá đạo thần thức ở trên người hắn đảo qua. Đạo này thần thức chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không có tại Dương Hoành trên thân lưu lại. Thế nhưng Dương Hoành không dám kinh thường, bảo trì im lặng, một cử động nhỏ cũng không dám. Quả nhiên, tiếp xuống trong vòng một canh giờ, đạo kia thần thức tại Dương Hoành trên thân đảo qua 6 lần. Lôi Bằng Vương không phải người ngu, tự nhiên biết không có khả năng lập tức liền có thể tìm tới giết yêu hung thủ, nhưng hắn cũng không có quá lớn kiên nhẫn, về sau mấy lần thần thức quét lướt càng ngày càng bá đạo. Dương Hoành liền có thể cảm thấy bên người con giun con kiến chờ nhỏ côn trùng, tại bá đạo thần thức quét lướt bên dưới chết đi một mảnh. Một mực im lặng bất động 2 canh giờ, xác định Lôi Bằng Vương rời đi, Dương Hoành mới từ dưới lá cây đứng lên. Cao cấp thổ nạp thuật liễm tức năng lực không biết có đủ hay không dùng. Nếu không lại tiến hóa một cái. Cẩn thận Dương Hoành, mở ra quán đỉnh hệ thống, lại lần nữa tiến hóa cao cấp thổ nạp thuật, mà lại là liên tục tiến hóa 2 lần. Có phía trước tiến hóa cao cấp thổ nạp thuật kinh nghiệm, Dương Hoành đi tới dự đoán chọn tốt linh thực phía trước, điểm xuống tiến hóa, chờ trong cơ thể hấp lực chuyển đến, lập tức cho bên người linh thực quán đỉnh. Quán đỉnh lấy được tu vi trả về, tiếp tế thổ nạp thuật tiến hóa cần thiết, dư xài. Cao cấp thổ nạp thuật, siêu cấp thổ nạp thuật, đỉnh cấp thổ nạp thuật. 2 lần tiến hóa phía sau, Dương Hoành liền không cách nào tại tiến hóa thổ nạp thuật, bởi vì lần tiếp theo tiến hóa, cần võ công trị số cũng là 3 vạn. Đây đối với Dương Hoành đến nói, chính là một cái cực kỳ dài kỳ nhiệm vụ, bởi vì hắn võ công trị số chỉ có 23728 cái. Tiêu hao nhiều như thế võ công trị số, không biết có đáng giá hay không đến a. Nhìn xem khoảng cách tu vi đột phá lại càng xa hơn, Dương Hoành cũng là vô cùng đau lòng. Hắn hiện tại chỉ muốn mau đem thân thể khôi phục tốt, sau đó đi ra ăn cướp yêu tộc cùng nhân tộc tu tiên công pháp. Chỉ là Dương Hoành, rất nhanh liền vì chính mình cẩn thận, cảm thấy vui mừng cũng sợ. Sáng ngày thứ 2, Thái Dương vừa mới ấm áp đại địa, che trúc sơn liền náo nhiệt. Chúng tiểu nhân tìm kiếm cho ta, cẩn thận nghiêm túc lục soát, nhất định muốn đem cái kia 2 chân quái cho ta tìm ra. Dương Hoành đang chuẩn bị ăn chút trái cây điền vào trong bụng, trên bầu trời liền truyền đến một đạo hung ác nham hiểm mà bá đạo âm thanh. Yêu thú lên núi, ta phải nhanh đem mấy ngày nay sinh hoạt vết tích xóa đi. Dương Hoành đầu tiên là giật mình, lập tức hành động, thần tốc xóa đi cái này hơn 1 tuần lễ sinh hoạt vết tích. Còn tốt hắn là tu tiên giả, lại một mực biết sẽ bị điều tra, cho nên sinh hoạt vết tích rất nhạt, rất nhanh liền cơ bản xóa đi. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới dưới thác nước, vận chuyển nhị giai thường thuật quy tức thuật chui vào dưới thác nước đầm nước. Cái đầm nước này có thể giấu người, đến cái yêu đi xuống xem một chút. Dương Hoành là thông minh, thế nhưng yêu tộc cũng chưa chắc đều là đồ đần. Dương Hoành trong nước gần nút nửa canh giờ, liền có yêu tộc phát hiện cái này chậu nhỏ, liên tục mấy đạo thần thức đảo qua. Dương Hoành xác định cái kia cường hành thần thức ít nhất là ngũ giai nguyên anh cảnh thần thức, hơn nữa còn tới 6 cái trở lên khác biệt yêu tộc. Cuối cùng càng có một cái yêu tộc cảm thấy không an toàn, hạ lệnh để yêu thú xuống nước kiểm tra. Liên tại Dương Hoành sợ mất mật, cho rằng chính mình liền muốn bại lộ thời điểm, một cái chừng cao 2 trượng đầu sói thân thể yêu tộc nhảy xuống đầm nước, trực tiếp đứng tại nước bùn phía dưới Dương Hoành trên thân. Mà còn cái này tứ giai kim đan cảnh yêu tộc, vậy mà tại Dương Hoành trên thân đi tới lui 2 vòng đều không có phát hiện Dương Hoành. Lang yêu có thể trực tiếp đem Dương Hoành cũng làm thành nước bùn, căn bản không biết mục tiêu của mình, liền tại dưới chân. Phong Ưng đại nhân, cái đầm nước này ta kiểm tra qua, bên trong không có 2 chân quái, thậm chí hơi lớn hơn một chút cá đều không có. Tại đấy đầm nước bên dưới tìm 2 vòng, Lang yêu liền nổi lên mặt nước, tại bờ đầm hướng trên không ngũ giai yêu vương hồi báo. Đến phụ cận lại nhìn một chút, nhất định muốn tìm tới cái kia 2 chân quái. Là, đại nhân, thiếu yêu nhất định cẩn thận điều tra. Lập tức 2 cái yêu thú lại đi địa phương khác tìm đòi. Dương Hoành cũng dứt khoát không ra cái đầm nước này, dùng đỉnh cấp thổ nạp thuật khởi động quy tức thuật trực tiếp trốn tại đáy đầm nước bên dưới. Tiếp xuống trong 3 ngày, trước sau có 5 chỉ tứ giai yêu thú, 2 cái ngũ giai yêu thú tiến vào đầm nước. Thế nhưng bọn họ đều không có phát hiện chỉ có tam giai dung hợp cảnh, hơn nữa còn bị trọng thương Dương Hoành. Lần này Dương Hoành mới biết được đỉnh cấp thổ nạp thuật cường đại. Vận chuyển về sau, khí tức của hắn có thể trực tiếp cùng cảnh vật xung quanh dung hợp làm một thân thể, liền tính lục giai yêu vương thần thức cũng không thể phát hiện mánh khóe. Đang nghi ngờ yêu tộc vì cái gì chấp nhất tại tìm tới chính mình sau khi, Dương Hoành cũng âm thầm vui mừng, còn tốt chính mình đầy đủ cẩn thận, thăng cấp 2 lần thổ nạp thuật. Cái này mới nhẹ nhõm né qua yêu thú điều tra. Toàn bộ che trúc sơn sôi trào 7 ngày, mới dần dần yên tĩnh trở lại. Dương Hoành không hiểu yêu tộc lời nói, cho nên không biết yêu tộc nói cái gì. Thế nhưng hắn vẫn là vô cùng có kiên nhẫn tại đáy đầm nước bên dưới tránh 10 ngày, mãi đến thật không có yêu thú ẩn hiện mới ra ngoài. Lôi Bằng Vương còn có những yêu thú khác đều cho rằng là có người lén lút chui vào ngọc trại đảo, giết hổ lực đoạt hổ lực bảo vật, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Cho nên, bọn họ đã làm lớn ra lục soát phạm vi. Thậm chí còn vì cái này đã dẫn phát mấy lần yêu tộc cùng nhân tộc quy mô nhỏ xung đột. Những này Dương Hoành không rời đi ngọc trại đảo, tự nhiên không biết, hắn bây giờ tại chỉnh lý cái kia hổ lực di vật. Có thể để cho như vậy cao bao nhiêu cấp yêu tộc ra sức tìm kiếm đồ vật, nhất định là vô cùng bất phàm bảo vật. Chương 166, Hoa Yêu. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Chương 166, Hoa Yêu. Chuyện này cũng quá không hợp lý. Dương Hoành chờ yêu thú đều rút lui, lại cẩn thận điều tra một phen, xác định không có yêu thú tại cái này chậu nhỏ phụ cận, hắn mới an tâm tại thác nước bên cạnh trên đất trống, tìm kiếm không gian chứa vật bên trong vật phẩm. Đầu tiên là y phục, nhất giai pháp khí cẩm y 3 kiện, quần 1 kiện, nhị giai pháp khí cẩm y 2 kiện, quần không có. Đây chính là tất cả y phục. Đối với yêu thú đến nói, y phục khả năng là thứ vô dụng nhất đi. bọn họ có thể là có bền chắc da lông, còn có cứng rắn lân giáp. Pháp khí liền tốt hơi nhiều một chút. Nhất giai pháp khí 18 kiện, nhị giai pháp khí 7 kiện, tam giai pháp khí 1 kiện, toàn bộ là vũ khí, hơn nữa còn là vũ khí hạng nặng, không phải truy, chính là bữa, lang nha bổng những này. Dương Hành đoán chừng đây là cái kia hổ yêu chuyên môn thu thập, liền một cái bình thường đao kiếm pháp khí đều không có nhìn thấy. Chỉ có kiện kia tam giai pháp khí có chút đặc biệt, là một kiện hoa văn hết sức phức tạp nhỏ thiết thuẫn. Nhìn hoa văn cùng hình thức đều 10 phần tinh xảo, mà còn trên tấm chắn để lộ ra đến khí tức 10 phần cổ lão, hẳn là một kiện nhân tộc cổ lão đồ vật. Trừ pháp khí chính là một đống lớn các loại khoáng thạch, có 53 khối. Sau đó liền không có. Đây chính là hổ yêu hổ lực tất cả mọi thứ. Thấy thế nào đều là nghèo yêu, không có đáng giá Dương Hành để ý đồ vật. Như vậy, cũng chỉ có một cái khả năng. Đó chính là cái này hổ yêu có cái gì thân phận đặc thù, hoặc là có cái gì không được hậu trường. Xem ra, trong khoảng thời gian ngắn, ta là muốn trước tránh đầu gió a. Có thể làm cho lục gia yêu vương ra sức tìm kiếm, nhất định có nguyên nhân, loại bỏ tìm bảo vật có thể, đó chính là chết yêu thân phận có vấn đề. Dương Hành quyết định tạm thời trước không rời đi che trúc sơn, nhất định muốn đem thương thế hoàn toàn khôi phục, mới cân nhắc rời núi. Dù sao nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nơi này là hắn giết hổ yêu địa phương, lại bị yêu tộc điều tra qua thật là nhiều lần, những yêu tộc kia nhất định nghĩ không ra, chính mình vậy mà còn giấu ở che trúc sơn. Có quyết định, Dương Hành liền bắt đầu tiến hành linh thực tẩy ghép. Hắn muốn trước tiên đem chậu nhỏ trước che đậy. Dương Hành hiện tại mỗi ngày có thể quán đỉnh 8 lần, trong đó một lần cố định mỗi ngày quán đỉnh sắt lá hoa cây, mặt khác 7 lần liền quán đỉnh tứ phẩm linh thực. Hắn ưu tiên cấy ghép đến chậu nhỏ, cũng là 17 gốc tứ phẩm linh thực. Chờ cái kia 17 gốc tứ phẩm linh thực cấy ghép xong xuôi, Dương Hành có bắt đầu đẩy khắp núi đồi tìm kiếm tứ phẩm linh thực. Bởi vì hắn cần tứ phẩm linh thực đến bảy trận. Đầu tiên cái thứ nhất trận pháp là mê tung trận pháp thiết điểm 64 cái. Mặc dù chỉ là một cái nhất giai trận pháp, thế nhưng làm Dương Hành đem trận pháp bố trí xong lúc, đứng tại bốn phía trên núi, nhìn hướng tung lũng lúc, nhìn thấy chính là xanh um tươi tốt rừng cây, đi vào phía sau cũng sẽ bị trận pháp lực lượng ảnh hưởng, chỉ có thể tại bốn phía trên núi đảo quanh. Không có tứ giai trở lên thực lực, đồng thời hiểu được nhất định trận pháp tri thức, căn bản là không có cách tiến vào chậu nhỏ. Thu thập cái này 64 gốc tứ phẩm linh thực, Dương Hành hoa hơn nửa tháng. Ở giữa hắn phát hiện những cái kia có linh trí yêu thú, tựa hồ nhận đến mệnh lệnh, đã toàn bộ rời đi xung quanh 260 bên trong che trúc sơn, đồng thời Dương Hành tại che trúc sơn chân núi phát hiện trận pháp vết tích, đem toàn bộ che trúc sơn bao vây lại. Cái này hiện để hắn khẩn trương sau khi, lại là vô cùng yên tâm. Trong thời gian ngắn Dương Hành có thể không ra được, thế nhưng yêu tộc hẳn là cũng sẽ không tiến đến. Lần này hắn liền có thể hơi thả ra một chút tay chân. Tiếp xuống 3 tháng thời gian, Dương Hành chính là đầy khắp núi đồi khắp nơi tán loạn, thu thập linh thực thuận tiện đại giá thú, phong phú một cái chính mình thực đơn. Che trúc sơn bên trên trừ giá thú, cũng có chút ít không có linh trí đê giai yêu thú. Yêu thú này đều là vô cùng mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Phiến đá nhu yêu thịt, nồi sắt hầm chư yêu, than thỏ nướng yêu, cứu yêu canh. Linh khí phong phú kết quả, chính là sản vật phong phú. 3 tháng xuống, Dương Hành đều mập 20 cân, thực sự là mỹ vị quá nhiều. Đương nhiên, hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất khẳng định là sẽ không quên. Trận pháp tiết điểm 49 cái nhị giai cách đấm trận, 56 cái tiết điểm nhị giai liễm tức trận, toàn bộ dùng tam phẩm linh thực bố trí. Trận pháp tiết điểm 6561 cái đều tam giai tụ linh trận, toàn bộ sử dụng nhị phẩm linh thực. Còn lại linh thực từng bước rời trồng đến chậu nhỏ cùng bốn phía trên núi. Hắn chuẩn bị bố trí lại mấy cái tụ linh trận, hút tập hợp cùng vững chắc che trúc sơn linh khí. Đang tìm kiếm linh thực quá trình bên trong, Dương Hành lại phát hiện một gốc cực phẩm linh thực. Đó là một gốc có gai ngũ phẩm dây leo linh thực cúc một hoa đằng. Một loại toàn thân mọc đầy gai nhọn, thế nhưng có hay không độc, mở đầy nhỏ bách hoa, tản ra hoa nhải mùi thơm ngát kỳ quái linh thực. Tới ghép cái này gốc cúc một hoa đằng, Dương Hành hoa 3 ngày thời gian, đào phế đi một cái búa pháp khí, mới đem nó tận gốc đào ra. Tại rời trồng thời điểm, Dương Hành còn bị đâm rất nhiều lần. Lúc này hắn mới biết được cái này gốc một hoa đằng lợi hại, mặc dù không có độc, thế nhưng nó gai nhọn tương đối sắc bén, có thể nhẹ nhõm phá vỡ Dương Hành làn da. Nếu biết rõ Dương Hành làn da, có thể là liền kim đan tu sĩ tự bạo cũng không thể tổn thương cứng cỏi tồn tại. Chỉ là một gốc dây leo, vậy mà có thể 100% đâm rách da của hắn, cái này liền lợi hại. Dương Hành đã nghĩ đến, dùng gốc một hoa đằng gai nhọn luyện chế thành châm loại pháp khí, nhất định phi thường khủng bố. Đâm xuyên ngũ giai nguyên anh cảnh tu sĩ thân thể, hẳn không phải là vấn đề. Cái này gốc cúc một hoa đằng bị Dương Hành trồng ở thác nước nhỏ phía trên, dây leo bị Dương Hành tách ra, theo bốn phía sơn mạch không ngừng thúc. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, chính là dùng gốc một hoa đằng đem toàn bộ chậu nhỏ bao vây lại. Dùng hoa đằng xem như chậu nhỏ đạo thứ nhất phòng tuyến. Chỉ là Dương Hành kế hoạch lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đinh Ngươi cho gốc một hoa đằng quán đỉnh 600 ngây thơ nguyên, thu hoạch được gấp trăm lần trả về 6 vạn ngày tu vi. Đinh gốc một hoa đằng tích lũy đầy đủ năng lượng bắt đầu tiến hóa theo hệ thống nhắc nhở âm kết thúc, Dương Hành đỉnh đầu có mây đen thần tốc tập hợp. Ấn lại muốn trời mưa sao? Chẳng lẽ ngọc chạy đảo tiến vào mùa mưa? Nhìn thấy mây đen áp đỉnh, Dương Hành cũng không để ý, hắn đều quen thuộc. Đến che trúc sơn đã 8 tháng, từ tháng trước bắt đầu, trên đảo liền thường xuyên đột nhiên bên dưới mưa rào có sấm chớp. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là chậu nhỏ bị chìm mấy lần, hơi rắc rối rồi. Nhìn thấy mưa rào có sấm chớp lại tới, hắn liền phong thả xuống núi, trực tiếp hướng gốc một hoa đằng phía dưới vừa trốn, chuẩn bị chờ sau cơn mưa trời lại sáng lại xuống núi. Chỉ là, lần này hắn đoán sai. Ầm ầm một tia chớp bổ trúng gốc một hoa đằng, dư âm trực tiếp bổ vào trên người hắn. Trời mưa xuống quả nhiên không thể trốn dưới tảng cây, chịu bổ a. Mặc dù lôi điện đem Dương Hành mới vừa mọc ra không bao lâu đến tóc ngắn, điện từng chiếc dựng thẳng lên, nhưng cũng không có đối Dương Hành tạo thành tổn thương gì. Một đạo thiểm điện là ngoài ý muốn, hai tia chớp là kỳ tích, như vậy liên tục ba đạo thiểm điện bổ trúng, đó chính là có vấn đề. Lôi kiếp, đây là ta lôi kiếp sao? Ta liền muốn đột phá sao? Liên tục bị chém trúng, Dương Hành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn nhưng là nhớ tới chuyện trải qua hòa thượng đang đại tùy hoàng cung độ lôi kiếp, cũng là dạng này, làm sét đánh mà không có mưa, còn có thiểm điện không ngừng đánh xuống. Hắn mau đem y phục thu vào, hắn hiện tại chỉ có 5 bộ y phục, một cái quần, không thể bị kiếp lôi cho trẻ hỏng. 36 đạo kiếp lôi liên tiếp bổ xuống, Dương Hành cho rằng lôi kiếp kết thúc, không nghĩ tới, kiếp lôi còn đang không ngừng đánh xuống, 72 đạo kiếp lôi sau đó, Dương Hành toàn thân lông lại lần nữa bị phá hư sạch sẽ, thế nhưng kiếp lôi còn tại bên dưới. Phốc, cái này kiếp lôi đủ sức lực. 81 đạo kiếp lôi sau đó, cuối cùng lôi luôn khác trời trong xanh, Dương Hành cũng bị thương nhẹ. Xem ra rời núi thời gian lại muốn kéo dài, ta muốn đậu phộng. Là cái quỷ gì? Dương Hành đang muốn trải nghiệm tu vi đột phá khoái cảm, thế nhưng trước mắt đột nhiên sáng lên nhu hòa bạch quang, lập tức một đạo huyền chuyển thân ảnh xuất hiện tại Dương Hành trước mặt, để hắn đều có chút không biết rõ tình hình. Tiểu yêu lúc một hoa đằng, gặp qua chủ nhân. Một cái thanh thúy giọng nữ bừng tỉnh Dương Hành. Ngươi là hoa yêu. Vừa vặn đến thiên kiếp là ngươi hóa hình thiên kiếp. Đậu phộng, ý phục trước mặt vào. Dương Hành còn muốn cảm thán, nhưng là thấy đến lúc một hoa đằng vẫn là chân bóng, lập tức lấy ra một kiện dài hơn hai chủng loại pháp khí cẩm y cho nàng. Chính mình cũng đội vàng mặc tốt y phục, mới lại lần nữa dò xét nữ tử trước mắt. Cái này liền không hợp thói thường a. Ta chỉ là trông chọn, vậy mà trồng ra cái đại mỹ nhân.